Trương Không một núi viết thái nhạc, môn xưng huyền môn mặt đất bao la, giống như ở vào thôn vệ hết thảy bực sâu. Đêm như màn, sắc trời đen như mực, yên lặng như tờ. Thẳng đến, một chiếc thanh đăng phảng phất từ thiên nguyên dưới đáy chậm rãi phiêu khởi. Nó bắt đầu là đèn hình, ánh nến vi miểu, giống như long đóm. Sau đó gặp đầy trời kim hà, tử khí, mây mi tự đại mà bay lên, tụ hợp vào thanh đăng, dần dần hóa thành một vòng treo ở trên bầu trời mặt trời, đem ánh vàng vẩy xuống phàm trần. Trong chốc lát, thiên quang tảng sáng, vạn linh khôi phục, hung cầm cùng thú minh thanh liên tiếp vang tại trong sân dã. Nhanh lên, nhanh lên, thượng nhân phân phó, đợi ngày tốt đến trước, cần đúc tốt cái này ngũ phương tế đàn năm màu. Nếu ai dám lười biếng nửa điểm, lãnh đạm kỳ hạn công trình, đừng trách ta cái này roi sắt vô tình. Man hoang trong sân dã, giám sát nhóm tay cầm thiết thứ tiên, ánh mắt giữ dằn chừng mắt những cái tia từ thôn xóm ở giữa cưỡng ép chiêu mộ tới cực khổ dân. Mấy trăm tên cực khổ dân nhóm đỏ trình lên thân, vai chọn ngũ sát thổ, nửa tiếng không lên tiếng. Trong đám người, Kỳ Vân trên thân mồ hôi lâm ly, thở hổn hển. Trải qua liên tiếp mấy ngày bốn phương cầu vấn, hắn ý thức được chính mình đi vào một phương pha tạp lục ly thiên địa. Mặt trời tịch diệt, thiên địa vĩnh dạng, nhưng lại trải qua mấy ngày, có thanh đồng cổ đăng từ thương nguyên chân núi phủ diêu dần dần lên, đến như mặt trời diệu thế, xua tan vĩnh dạng. Đây là thần thoại thế giới sao? Hắn một trận tốt nghiệp du học, trèo lên Thái Sơn, nhìn thấy thần dị. Các loại khi tỉnh lại, liền thân mặc nơi này giới, thành chọn đất rời gạch cực khổ dân. Việc cấp bách là trước giải nơi này cụ thể tình huống. Về phần Thái Sơn hạ phí đỗ xe, ta nếu có thể trở về lại kết. Kỳ Vân dừng một chút, lại bổ sung một tiếng, gấp 10. Hắn cũng không giống như nào đó hẹp hỏi thiên đế khất nợ người bảo an đại đế lao vụt phí đỗ xe. Các loại nghỉ ngơi lúc, Kỳ Vân tiến đến một tên mũi thẳng mồm vùng trung niên nam nhân bên người, thấp giọng hỏi thăm, "Chu thúc, ngươi biết rõ kia giám sát lời nói thượng nhân là ai?" Trung niên nam tử tên Chu Chính, cử chỉ vẻ nho nhã, nhìn qua đầy bụng kinh luân bộ dáng. Hắn ổn định tâm thần, chìm túc trả lời thượng nhân chính là Kim Đỉnh Sơn dị nhân. Cái gì gọi là dị nhân? Dị nhân người, sinh ra thần dị chi tướng, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mi tâm tiên mục mở rộng, hoặc sinh trọng đồng, có thể ngự phong vũ lôi điện, có thể dịu dắt âm dương, có thể bắt toàn tạo hóa, có thể so với thượng cổ chân nhân. Chu Chính trầm giai nói, vừa chỉ chân trời một chỗ ngươi nhìn kia, bởi vậy hướng đông đi 3000 dặm, trước gặp thiên hà treo ngược, thác nước màu bạc bay tả, sau gặp phi hồng tiến tiểu, thiên chu vượt qua, lại hai con ngươi đóng mở, nhìn thấy thần sơn kim hà thượng sợi, chìm nổi chín khánh chi tử yên, ngọc huy diệu hoán, kim chiếu lưu thật, kết hóa ngập tú. Đó chính là Kim Đỉnh Sơn. Nay vực bốn phương di dân, nếu có dị nhân chi tư, đều có thể trèo lên kim đỉnh. Kỳ Vân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chân trời một tuyến, mênh mông vô ngai. 3000 dặm bên ngoài Kim Đỉnh Sơn, ẩn vào nơi đây. Dị nhân, chân nhân. Nội tâm của hắn nóng rực, Chu thúc có biết như thế nào trở thành dị nhân? Chu Chính liếc mắt, buồn bã nói, đừng suy nghĩ nhiều, dị nhân, sinh ra là được. Nói cách khác, sinh mà không phải thần dị người, không thành được dị nhân. Kỳ Vân đột nhiên sững sờ, phản phất trên đầu bị dội lên một chậu nước lạnh, đem hắn trong lòng vừa dâng lên ánh đến dập tắt. Hai ngày sau, Ngũ Phương chín trượng tế đàn đúc thành, phân loại ngũ phương. Kỳ Vân cũng từ Chu Chính trong miệng hỏi ra dị nhân kiến tạo tế đàn năm màu duyên cớ, tế tự thiên thần địa trích, cầu thiên địa khôi phục. Hắn nghe không quá minh bạch, có thể Chu Chính đối với cái này cũng là kiến thức nửa đời, nói không rõ ràng. Chỉ gặp tế đàn hoàn thành ngày, chợt thấy chân trời vân hà chiếu rọi, kim quang đầy trời, thiên hoa loạn truy, hư không sinh liên, dị tượng thần dị, khác thường người thừa thiên mã, linh hạt, hoặc khống chế chiến xa ép qua trời cao. Trung ương ngồi ngay ngắn chiến xa dị nhân, một thân áo trắng, thanh niên chi tướng, hai con ngươi trọng đồng luân chuyển, lưu động âm dương chi khí, chỉ là đối mặt trên một chút, liền để cảm thấy vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Bên cạnh dị nhân cũng đều có thần dị, như Chu Chính lời nói, có sần sinh bốn tay, thân cao ba trượng giống như cự nhân, cũng có nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới lại vì thân rắn thân người đôi rắn dị nhân. Kỳ Vân ánh mắt không khỏi ở người phía sau trên thân dừng lại thêm hai mắt, gặp dị nhân giáng lâm, những cái kia ngày bình thường đối cực khổ dân nhóm hô tới quát lui giám sát nhau nhau tiến lên túi người định loạn, tiếp lấy lại đem Kỳ Vân những này cực khổ dân nhóm đuổi rời đi. Đi thôi, dị nhân tế tự thiên thần địa trích, trang trọng trang nghiêm, dù không được chúng ta những này phạm tục quan chi. Chu Chính đem không nỡ rời đi Kỳ Vân lôi đi, chỉ là tu du, liên gặp tế đàn chỗ, đạo đạo lưu quang kim vi bay lên, kết thành thiên đài, thiên dài, thang mây, lan tràn mà lên, khác thường người lên trời mà đi, miệng tụng tế văn. Mặc dù trang nghiêm lại êm tai, đã ôn hòa mà bình ổn, lại không màng danh lợi lại cổ điển. Nơi xa, Kỳ Vân cùng Chu Chính roi mắt trông về phía xa mà tới. Chu thúc, kia Kim Đỉnh Sơn dị nhân vì sao muốn tế tự nơi đây? Kỳ Vân hồ nghi hỏi thăm. Hắn cái nghi vấn này kỳ thật dằn xuống đáy lòng hồi lâu. Đúc tế đàn năm màu tế tự chi địa, chỉ là một tòa phổ thông ngọn núi, cao không quá vài trăm mét, kéo dài bất quá vài dặm địa, cũng không một chút thần dị, xa so với không lên Chu Chính lời nói Kim Đỉnh Sơn. Trời cao không thể với tới, duy núi này gần trời, đồ đại, núi này nguyên bản thần thánh, từng có thượng cổ đế hoàng nơi này tế tiên, ở gần tại thần linh. Chu Chính lắc đầu ngươi thấy, chỉ là núi này tĩnh mịch một màn, nếu có thể tế tự khôi phục, núi này đem chấn động bốn vực chi địa. Kỳ Vân con ngươi đột nhiên thích chặt, Chu thúc, núi này tên gì? Cổ Sương. Thái Nhạc. Thái Nhạc. Thái Sơn. Kỳ Vân ý thức ở giữa phảng phất có một đạo lôi quang kinh cướp, ngưng mắt mà nhìn tới. Kia ngọn núi thường thường không có gì lạ, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, đã không mây lâm thành bấy, cũng không thanh tuyền bấy tả. Đỉnh núi không thấy ngọc hoàng đỉnh, không thấy ngũ nhạc địa. Ngửa đầu mà quan chi, không lơ cao viễn, chỉ có một chiếc thanh đăng hóa nhật, vẩy xuống ánh vàng. nó làm sao có thể là Thái Sơn? Ta nhớ được lúc đến từng thấy thần dị, có âm dương xen lẫn, bát quái luyện hình, Thái Cực Hiệt Tông. Kia thần dị, xác nhận đem ta đưa đến mảnh này thiên địa đầu nguồn. Kỳ Vân Trường thân ngọc lập, mắt cũng không chớp nhìn chăm chú. Đột nhiên, hắn tựa hồ thật nhìn thấy cái gì, thần dị lại xuất hiện, trong mắt lại có mỏng manh hỗn độn ánh sáng đang chạy, đang câu liền hư vô, khiên động Thái Nhạc Hạ ẩn nút cổ lao đạo vận. Ông ngong, thế gian không thể động thị chi địa. Kỳ Vân hai con ngươi bên trong phản chiếu lấy thần dị, Thái Cực Âm Dương, đen trắng song ngư vòng thân phát hỏa, cản, khôn, tuấn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm đối ứng tiên tiên bắt quái ký hiệu liên tiếp hiện hiện, luyện ra đại đạo văn tự hình thể, ước chừng mấy ngàn chữ. Mỗi một chữ đều phảng phất nói gốc dễ thần, đục nguyên một thể, không thể miêu tả, không cách nào ngôn ngữ, khó mà thăm dò. Những này huyền chi lại huyền đại đạo văn tự tại cực điểm có khả năng trình bày đạo và lý, nhớ không rõ, căn bản nhìn không minh bạch. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc muốn vỡ toang. Đồng nhiên, Thái Cực Âm Dương cùng tiên tiên bắt quái bành trướng, xen lẫn làm một thể. Vô tận huyền quang diễn hóa làm một tòa cửa ra vào, đại đạo văn tự nhao nhao khắc ấn trong đó. Cửa ra vào không biết liên thông chỗ nào, tựa như chồng chất vũ trụ, mênh mông miểu, hoành tuyên cổ nay. Tiếp theo, lại một mảnh màu vàng kim văn tự màn sáng hiện hiện, như sóng nước không ngừng dập dần. Kia văn tự Kỷ Vân thấy minh bạch, thiên nhân chuyển sinh, chư thế bên ngoài. Mời lựa chọn thân phận, 1, hoàng thất 2, thương nhân 3, hàn môn. Chương 02, đại ngu thế giới. Thiên Lộc giám các sử thiên nhân chuyển sinh, chư thế bên ngoài. Đây chính là Thái Sơn lưu lại thần dị, còn có cánh cửa này có thể để cho ta chuyển sinh đến chư thế bên ngoài một cái thế giới khác. Kỳ Vân lắc lắc đầu, để cho mình tận lực tỉnh táo lại, từ đó có thể tiếp thu từ cửa hậu chuyện đến từng đạo chân thực tin tức. Chỉ là trong chốc lát, hắn đại khái giải cửa thần dị, nói ngắn gọn chính là hắn có thể thông qua cái này phiến cửa lấy ý thức hình thức giáng lâm thế giới khác. Cửa vẫn rất chuẩn xác cho hắn ba cái thân phận lựa chọn: hoàng thất, thương nhân, hàn môn. Kỳ Vân tạm thời không có làm ra lựa chọn, vẫn như cũ trông về phía xa Thái Nhạc chỗ, trong lòng trầm ngâm hẳn là những cái kia dị nhân tế tự Thái Nhạc, để chi thành công khôi phục, đâu động không hiểu đạo vận, hóa thành huyền môn. Này huyền môn tuyệt đối không thể bị những cái kia dị nhân phát hiện. Nếu như có thể giấu tại trong cơ thể ta liền tốt. Hắn suy nghĩ vừa khởi, Thái Cực phát hỏa, bát quái luyện hình vạn giới huyền môn đột nhiên đánh tới, một đầu đụng vào hắn hy di trong phủ, đứng sững ở hỗn độn thái hư cuối cùng. Cái này khiến Kỷ Vân kinh dị một tiếng. Ngươi thế nào? Một bên Chu Chính lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là bị Thái Nhạc chi danh sở kinh. Kỷ Vân qua loa một tiếng, nháy mắt mấy cái, lại khẽ cười nói, Chu thúc, ngươi hiểu nhiều như vậy, cảm giác không giống như là người bình thường. Đừng lung tung đoán mò, đi. Chu Chính giương tay áo chắc tay, quay người rời đi. Thân ảnh có một chút cô đơn cùng thê lương. Kỷ Vân cũng không nhiều hỏi, đi theo Chu Chính trở lại phụ cận Đào Hoa thôn, suy nghĩ vạn giới huyền môn thân phận lựa chọn. Đệ nhất trọng thân phận là hoàng thất, lại là thương nhân, hàn môn. Đơn giản suy đoán, hẳn là một cái cổ đại vương triều. Kỷ Vân như có điều suy nghĩ tại tam trọng thân phận bồi hồi. Cho dù là trong loạn thế, hoàng thất thân phận cũng chiếm được một phần tiên thiên ưu thế, huống chi ta chỉ vì cầu đạo mà đến, căn bản không quan tâm cái gì hoàng quyền bá nghiệp. Cuối cùng, hắn khóa chặt cái thứ nhất hoàng thất thân phận. Ý thức chợt đồng bền miểu miểu. Quán xuyên thiên địa huyền hoàng. Đại ngu. Từ Thái Tổ bình định thiên hạ, đóng đô Trung Nguyên, khu bốn phương mang gì, mở rộng đất đai biên giới đến nay, đã trải bốn hướng 132 năm. Hiện nay hoàng đế thiếu niên kế vị, đổi niên hiệu là Nguyên Khang, dấu tài, rất có thủ đoạn, cân nhắc trong triều các phương, lại phân công hiện tại, bình định phiên loạn, càng tự mình dẫn hơn đại quân trục liêu người tại quan ngoại, lập bia tế thiên. Tuổi trẻ thời kỳ Nguyên Khang đế tồn Thái Tổ chi phong, thần võ tài đức sáng suốt. Nhưng so sánh cổ kim hiền đế thánh hoàng, nếu như nơi này lúc kịp thời băng hà, kia thế tông văn võ hoàng đế Thụy Hảo chuẩn không có chạy. Có thể hết lần này tới lần khác, đến bây giờ cái này Nguyên Khang 25 năm. Nguyên Khang đế phạm vào đại đa số đế vương đều sẽ phạm sai lầm. Không để ý tới triều chính, trục đạo trường sinh, cấu bất tử chi thuật. Thế là, đại ngu loạn tượng dần dần sinh, quyền thần ngoại thích cùng nổi lên. Cùng năm, thu nguyệt, gió thu điều hiệu, cây gỗ khô lá rụng. Hoàng cung tiên lộc các, cũng tức là tàng thư chi lâu tên, là đại ngu Thái Tổ thất sở thiết. Từ Thái Tổ đến nay, thiên lộc các bên trong thu nhận sử dụng vạn quyển sách. Có kinh, sử, tử, tập, nước trải qua chú thích, tiểu thuyết truyền ra ngoài, cũng có võ công bí kíp, thần sách bảo điện. Là đương thời tàng thư nhiều nhất, võ công nhiều nhất thánh địa. Lúc này trong lầu các, một cái tuổi già lão nhân chính khoan thai từ trên ghế nằm mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt để lộ ra tới thần sắc cực kỳ phức tạp, đã có loại đục ngầu cảm giác tang thương, lại có chiều khí phồn thịnh thanh tịnh cùng mê mang. Từ vạn giới chi cửa ý thức xuyên toa mà đến, Kỷ Vân chỉ cảm thấy chính mình hốt hoảng ở giữa bay về phía vô tận xa xôi phương hướng. Không biết qua bao lâu, hắn mới cảm giác được thân thể mình có thể động. Các loại khi tỉnh lại, liền trở thành dưới mắt như vậy. Ta đến rồi, ta là Kỷ Vân. Cũng thế, Khương Vân. Thanh âm giản mua bất lực, Kỷ Vân nhấc nhấc tay, nhìn thấy chính mình kia như cây gỗ khô cánh tay, hắn trong chốc lát hoảng hốt thất thần. Ngay sau đó, một cỗ hỗn loạn pha tạp ký ức vào tới, giống như thủy triều. Khương Vân, hoàng thất tông tộc, thiên lộc các giám các sứ, đại ngu, vương triều bá nghiệp, giang hồ võ thánh, giới môn làm hại ta. Kỷ Vân thân thể lảo đảo, bờ môi phát run nhẹ run đã nói xong hoàng thất thân phận, ai có thể nghĩ, đúng là cái tuổi xế chiều đem hủ lão nhân. Ta ít ngươi Thái Sơn mô mô. Bộ này lao hủ thân thể, chỉ là hơi động đau xúc hồng, thiếu chút nữa để Kỷ Vân không có chậm tới. Hắn đội vàng nằm xuống, nhẹ nhàng hô hấp, ngốc trệ nhìn trời hồi lâu, không ngừng lặp lại nhỉ non chỉ là ý thức chuyển sinh, chỉ là ý thức chuyển sinh. Đây không phải là thật ta. Hắn đang thúc giục ngủ chính mình cái này chỉ là ý thức chuyển sinh, cũng không phải là chân ngã, mới dần dần tiếp nhận hiện trạng. Cùng lắm thì vừa chết, trở về chân ngã. Coi như là một đoạn ký ức lịch luyện, nếm thử tuế nguyện tư vị. Đợi sau khi bình tĩnh lại, Kỳ Vân đem chính mình hỗn loạn ký ức có thứ tự trải bước bắt đầu. Dựa theo giới môn tuyển hạng, chính mình bây giờ thân phận là hoàng tộc tôn thất không thể nghi ngờ, thể nội chạy xuôi chính là đại ngu thái tổ một chi huyết mạch, nhớ tại tôn thất gia phả bên trên, dựa theo bối phận, liền hiện nay hoàng đế đều phải xưng một câu hoàng thúc. Thọ đến 76 năm, đối với người bình thường mà nói, cũng thuộc về trường thọ chi niên, nhưng đối với ta tới nói, đó chính là sống không lâu vậy. Thôi được cũng được. Thừa dịp thời gian còn lại, đem tiên lộc các bí kíp võ công có thể ghi lại bao nhiêu liền nhớ bao nhiêu, cũng chuyến đi này không tệ. Kỳ Vân xoa xoa hỗn loạn trán, tâm tính trở nên hiền hòa bắt đầu. Kỳ thật hắn cái này hoàng thất dòng họ thân phận, ngoại trừ số tuổi trên vấn đề, cái khác thật đúng là không phải cái gì hố. Theo đại ngu quy định, chỉ có hoàng thất dòng họ có thể đảm nhiệm tiên lộc các giám các sứ, trông giữ vạn quyển tàng thư. Đổi lại cái khác thân phận, thật đúng là không có cách nào tiếp xúc tiên lộc các đi tùy ý duyệt trong các vạn quyển sách. Nói cách khác, chính mình có thể mượn thân phận chi tiện. Nhẹ nhõm thấy được người giang hồ người ngấp nghé hướng tới rất nhiều võ công bảo điển. Duyệt vạn quyển bí kíp, tụng bách gia chân công, nói không chừng ta cũng có thể tại lúc tuổi già ngộ đạo, bắt chước hoàng thượng tiến hành, trở thành một đời võ đạo tông sư. Đầu năm nay, ai còn không có võ đạo tông sư mộng? Lao nhân thế nào? Ai quy định lao nhân liền không thể nghỉ tập? Ý thức liền xuyên hai phe thế giới Kỳ Vân, sớm đã không có dư thừa lo lắng. Hắn chỉ muốn cầu đạo, hoặc là luyện võ. Chậm rãi đứng dậy đi đến một mặt thanh đồng kính trước, Kỳ Vân nhìn thấy chính mình bây giờ dung mạo. Tóc như tháng 3 tuyết râu như tháng 9 sương. Mắt tuần tăng hương, khí độ đủ rột. Nhưng từ khuôn mặt hình dáng trên nhìn, lúc tuổi còn trẻ ứng cũng là tuấn giật chi tư. Chỉ là cái này tuế nguyệt, nó vô tình a. Lắc đầu than nhẹ, cảm thụ chính mình cố này gần mục nát, một nửa thân nhập hoàng thổ bất lực yếu đuối thân thể, Kỳ Vân càng là cảm thấy từng đợt thê lương chi ý vào tới. Không nghĩ ngợi thêm, đọc sách đi. Đổi lại là trước đó bộ thân thể này chủ nhân. Tình nguyện mỗi ngày nằm yên tĩnh tại chiếc ghế bên trên, nhìn mây cuốn mây bay, xem hoa nở hoa tàn, cũng sẽ không đi đụng kia thư quyển mảy may. Nhưng bây giờ không phải. Kỳ Vân ghi khắc chính mình chân thân, cùng chính mình tới đây mục đích. Cầu đạo, cầu pháp, tu thân, tu mình. Thiên lộc các vạn quyển chân công, đối với hắn mà nói chính là một chỗ chân chính ý nghĩa bảo tàng. Chống quải trượng chậm rãi bước đi vào thư các trước. Kỳ Vân lật ra một quyển thật dày thư tịch. Cựu đỉnh chú thân kinh hắn như si như say đọc qua, nhìn hồ thời gian. Thì ra là thế, võ đạo điểm tiên tiên hậu thiên chi cảnh. Trong đó hậu thiên lại có tứ cảnh, là kim cơ ngọc lạc, ngân thủy thủy ngân máu, thủy hỏa tiên ý địa, chu thiên thải khí, hái đến nguyên khí chuyển chu thiên, liền có thể thăng nhập tiên tiên. Luyện nguyên khí là chân khí, là tiên tiên võ giả, hóa chân khí là chân nguyên, thì thành tông sư, lại có thể ngộ thiên địa thần ý, lại xưng võ đạo đại tông sư. Võ đạo đại tông sư về sau, nếu có thể tiến thêm một bước, có thể gọi là võ thánh. Võ thánh, võ đạo thánh giả, ngự sáu khí mà lăng không, lên trời mà đi. Kỳ Vân ánh mắt dần dần si mê. Chợt, hắn lại lật mở khác một quyển bảo điển, Tam Thánh Chuyển Tâm Quyết. Là ngày xưa một phái ba thánh môn chấn tông võ học, sau bởi vì tham dự mưu phản bị đại ngu lĩnh tinh binh tàn sát diệt môn, đem bản này Tam Thánh Chuyển Tâm Quyết thu nhận sử dụng quốc thiên lộc các bên trong. Thiên lộc các cơ hồ tám thành võ công bảo điển bởi vậy mà tới. Bao quát rất nhiều trên giang hồ người xưng thất truyền huyền công. Có lẽ giờ này khắc này, liền giấu ở thiên lộc các nơi nào đó nơi hẻo lánh hít bụi. Tam Thánh Chuyển Tâm, lấy trái tim là khí huyết nguồn suối, chủ luyện ngũ tạng, lập ý rất sâu. Thiện tay buông xuống, lại bóp đến một bản thái ớt phân quang kiếm quyết. Kiếm quyết cao thâm mặt chắc, Kỳ Vân lại một chút có thể nhìn minh bạch. Ta võ đạo ngộ tính tựa hồ không tệ. Hắn lại liên tiếp nhìn mười mấy bản võ công bảo điển, đại khái đem võ đạo chân ý cùng cơ thể người huyền diệu thăm dò, lại ký ức khắc sâu, xem qua không quên, cái này thiên phú để chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Kỳ Vân tinh tế suy nghĩ những biến hóa này, đạt được một cái phỏng đoán. Xác nhận trên thái nhạc xem ngộ thần dị mà đưa tới biến hóa. Kia thần dị tỷ như thái cực hiện tông, tỷ như bắt quái luyện hình, hay là nói kia từng cái cuối cùng đạo lý văn tự, đến nay còn rõ ràng khắc ấn với hắn não hải ở giữa, mặc dù không hiểu, nhưng từ đầu đến cuối không quên hình thể. Thế nhưng là vấn đề đến rồi. Luyện võ coi trọng khí huyết, ta một bộ gần 80 tuổi thân thể, khí huyết sớm đã suy bại, lần tập luyện này, ta sợ là muốn trực tiếp đi Tây Thiên tìm Phật Như Lai. Ai, khó, khó, khó. Kỳ Vân nghĩ nghĩ, sững sờ tại nguyên chỗ, liền nói ra ba cái khó chữ. Chương 3, chí hư cực, thủ tinh đốc. Đại khí vãn thành thông tục điểm thuyết pháp, luyện võ hoàng kim giai đoạn ứng tại thiếu niên. Thiếu niên kỳ, khí huyết bằng bạc, tinh lực dồi dào. Tới hoàn toàn tương phản, lão niên kỳ khí huyết suy bại, tinh lực khô kiệt. Đừng nói vận chuyển khí huyết, liền đi đường đều thở mạnh, luyện thế nào võ? Kỳ Vân cảm giác hiện tại liền giống với một bộ không tì vết hoàn mỹ ngọc thể đang nằm trước mắt. Chính mình phương diện nào đó lại không hăng hái, bị ép nhìn dương mà than thở, quá hại người lòng tự trọng. Ta cũng không tin không có nửa điểm biện pháp. Kỳ Vân nhẹ nhàng buông xuống trong tay một bộ thượng thừa bí kíp võ công, suy nghĩ cách đối phó. Hắn không cam tâm chỉ là đem những này bí kíp võ công đi lại, hắn càng muốn cầu hơn chứng. Vạn quyển kinh thư bên trong lại không có một cái lão nhân cầu võ ví dụ, thật không hăng hái. Kỳ Vân tối đâm đâm mắng, như thật cho mình luyện thành, vậy thật là tính mở võ đạo tiên sông. Chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để chuyển thế. Đường là chết, người là sống. Đã vô địch hiền mở đường tịch đạo, vậy thì do ta tới làm các bậc tiền bối người. Kỳ Vân mắt tuần tăng thương, lại có mấy sợi tinh quang bắn ra. Hắn hiện tại nhất là lo lắng không phải khác, đúng là mình thời gian. dù sao lưu cho hắn cũng không nhiều. Hoàng cung Thiên Lộc các đề phòng tất nhiên là sâm nghiêm. Trong các ngoại trừ Kỷ Vân tôn này hoàng hôn giám các sứ, còn có 5 tên giám úy, cùng mười mấy tên giám vệ nghiêm ngặt trấn giữ bốn phương, phòng ngừa một chút giang hồ tiêu nhỏ chui vào. Còn nữa, đại ngu hoàng thất có thể thống ngự bốn phương tám hướng, ngăn được giang hồ võ giả, thực lực càng là không kém. Rất nhiều dòng họ đều là võ giả. Như kia hiện nay Thánh thượng Nguyên Khang đế, bản thân càng là một tôn tiên tiên võ đạo đại tông sư, tu luyện thái tổ sáng tạo đỉnh tiêm công pháp hoàng cực bát tuyệt khống chế hoàng đạo long khí, giang hồ ít có thể sánh vai người. Đây cũng là hoàng thành sâm nghiêm hệ thống một mặt. Xem khắp thiên hạ, thật đúng là tìm không thấy mấy cái có thể so sánh Thiên Lộc Các càng sinh tử không lo chi địa. Kỳ Vân cũng không có hắn muốn, chỉ muốn trốn ở Thiên Lộc Các bên trong tìm cầu đạo thời cơ. Như kia Nguyên Khang đế, một cái cầu đạo, một cái cầu trường sinh, ngược lại càng giống người trong đồng đạo. Cho nên Kỳ Vân cũng không có nửa điểm phê phán Nguyên Khang đế luyện đan trường sinh ý tứ, cũng không biết những giang hồ thuật sĩ kia luyện chính là kim loại nặng ngoại đan vẫn là thảo dược ngoại đan. Kim loại nặng ngoại đan không ở ngoài kim đan ngân hống, an toàn bệnh. Thảo dược loại ngoại đan thì không phải vậy, đa số dược thảo bổ huyết chi vật, ngược lại có thể duyên thọ. Kia bạn thọ chân nhân cầu chính là cái sau, không phải sớm bái ngay. Kỳ Vân không biết Nguyên Khang đế luyện chính là loại kia đan pháp. Bất quá, cùng mình không có gì liên quan tại. Từ Thiên Lộc Các đi ra, chính là hoàn toàn yên tĩnh sơn thủy đình viện. Lầu các bốn góc mái cong sừng sững, dưới đây suối nước róc rách chảy xuôi, cây cối lá rụng bay tán loạn, tung bay ở trên mặt nước, tại hoàng hôn hào quang chiếu rọi, nổi lên trận trận gợn sóng. Đại khái là thân thể duyên cớ, Kỳ Vân mới đi một hồi, đã cảm thấy hoa mắt hoảng hốt, chỉ có thể ngồi tại suối nước bên cạnh nghỉ ngơi, đưa tay gọi đến một tên thủ vệ giám vệ. Bái kiến giám các sứ đại nhân. Đi hô Triệu An tới. Triệu An là phụ trách chính mình tẩm cư công công. Hắn dù sao cũng là hoàng tộc tôn thất thân phận, là hoàng gia trông giữ Thiên Lộc Các, xem như tứ phần quan, nói đến chức quan không thấp, bây giờ tuổi già, hoàng tộc liền phái một cái công công chuyên trách hầu hạ. Chỉ là một hồi, mặt trắng tướng mạo công công Triệu An thi thản nhiên mà tới. Hắn trung nhân thân, trên thân y phục hoạn quan sức gọn gàng, không có cái khác thái giám trên thân kia cố mùi vị khác thường, thái độ có chút lễ kính. Đại nhân có gì phân phó? Triệu An tính tình ôn hòa, không giống cái khác công công giảo hoạt, bằng không thì cũng sẽ không bị ti lễ giám sai khiến tới này Thiên Lộc Các. Kỳ Vân một lần nữa trên dưới xem kỹ Triệu An một hồi, đối trước mắt mặt trắng công công ký ức càng thêm khắc sâu, rất có hảo cảm, liền ngội chậm tiếng nói: Triệu An, lão phu làm phiền ngươi đi dụ thịnh phường đi một lần, mua thêm chút nhân sâm, hoàng kỳ, tiểu thanh long các loại ôn hòa bổ khí huyết chi vật. Chính mình tiên tiên không đủ, làm mượn danh nghĩa tại ngoại vật. Cũng tốt tại hắn làm giám các sứ mấy chục năm, vô dục vô cầu, trong tay toàn không ít bằng bạc, cũng không thiếu tiền. Đó lấy từ trong ngực móc ra một chút kim diệp đưa cho Triệu An. Triệu An sáng tỏ. Triệu An hiểu ý, cũng không nhiều lời cái gì, tiếp nhận kim diệp liền xoay người rời đi. Ai không muốn cầu trường sinh, cầu không chết? Liền đang đứng ở tráng niên giai đoạn Nguyên Khang đế đều đắm chìm ở trường sinh chi thuật. Gần bắt tuần giám các sứ, đại khái cũng là như thế. Kỳ Vân Tịnh không để ý Triệu An suy nghĩ, còn xuống thân thể, một đôi nhìn thấu hồng trần tang thương thâm thúy con người ung dung nhìn về phía thanh thiên chỗ. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn. Thu đi đi về đồng, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết rơi nhân gian. Đại ngu lên kinh trong ngoài, đều phủ thêm tuyết y lý. Kỳ Vân cuối cùng minh bạch vì cái gì lão nhân gian nan hàn đông. Hắn chỉ cảm thấy trận trận gió lạnh như đao phá ở trên người, rót vào cốt tủy. Cái này ai chịu nổi? Cũng may mấy tháng xuống tới bổ khí huyết chén thuốc là thật có chút thuyết pháp, để hắn bộ này thân thể như cây khô gặp mùa xuân, tuôn ra chút khí huyết, không về phần đông chết tại hàn đông. Không phải, hắn đem thương tiếc tại người đã chết, bí kíp võ công còn chưa xem xong. Nếu là thật nhịn không quá cái này hàn đông, ta cũng phải đem Thiên Lộc Các bí kíp bảo điện xem hết lại chết. Kỳ Vân trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ tín niệm, trên thân thể hàn ý đều bị đuổi tản ra không ít. Nhưng Thiên Lộc Các cấm minh hỏa, một thân chính khí cũng khó ngự phong lạnh. Hắn chỉ có thể nhiều khoác mấy món áo khoác, đem cửa sổ phong kín, tiếp lấy đâm đầu thẳng vào lầu các trên đọc qua bí kíp thư quyển. Cơ hồ ngăn cách, đám chìm ở trong biển sách vở. Thậm chí liền thái giám Triệu An đều đối vị này giám các sứ đại nhân ngầm sinh khâm phục. Cảm thấy đại nhân là cái bây giờ người đọc sách, không thể so với những cái kia nho môn danh sĩ trên lệch nửa điểm. Nếu không phải bởi vì hoàng thất dòng họ duyên cớ, cái này thiên hạ, đại khái muốn bao nhiêu ra một tên đại nho. Nhưng Triệu An làm sao cũng không nghĩ ra, nửa người nhập hoàng thổ lão gia hỏa lại muốn nghịch thiên luyện võ cầu đạo. Thiên Nguyên Phúc Hải công bản nhược trưởng pháp tiểu vô tướng công càn nguyên bát tượng quyết khô vinh chân công. Thường môn bí kíp võ công bị Kỷ Vân dưới lưng, nhớ cho kỹ. Hắn càng thêm chắc chắn, mình cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, tựa như cùng trời hợp, cùng nói hợp, không chỉ có thể xem qua không quên, thậm chí những cái kia huyền ảo tối nghĩa võ công tâm pháp, cũng một mắt hiểu rõ thấy rõ. Chẳng lẽ ta có loại đại khí vãn thành thiên phú? Kỷ Vân hồ nghi. Tục nữ nói, người càng già càng yêu. Lời này đặt ở trên người hắn biến hóa lại thích hợp bất quá. Không cần võ sư đến chỉ điểm, chỉ thông qua những cái kia bí kíp tâm pháp, hắn liền có thể cùng tổ tiên tinh thần của mình, đem một bản bí kíp chân công tinh hoa nhẹ nhõm hiểu rõ linh ngộ. Cũng có thể là ta bị Thái Sơn kia phiến thần bí giới môn khải tuệ, đã thông hai mạch nhâm đốc. Hắn vui vẻ nói nhỏ, tâm cảnh cũng càng thêm tường hòa bình tĩnh. Lại đem trí hư cực, thủ tĩnh đốc sáu chữ chân ý ngộ ra. Tiến vào một loại không ta, không có gì vô vi chi cảnh. Vạn vật cũng làm, mùa thay đổi, thiên địa luân chuyển, ta để xem phục, cùng tự nhiên hợp nhất. Này gọi là đạo pháp tự nhiên. Cái này một ngộ, chính là một mùa luân chuyển. Một cắt do xuân, cây vô khô phùng sinh, nhân gian bốn tháng mùi thơm tận. Thiên Lộc Các trên lầu, tuổi già Kỷ Vân đứng chắc tay, nhãn quan thiên địa, nhẹ nhàng chậm chạp đưa tay bóp, tựa như một sợi gió xuân tại ngón tay hắn ở giữa cũng vấn. khô vinh tương sinh, âm dương luân chuyển, sinh tử đều một thái. Ta như muốn cầu chứng võ đạo, xem ra chỉ có lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, nghịch luyện chu thiên huyền pháp, cách khác một đường. Chương 04, cơ thể người như thiên địa, vừa bước vào tiên thiên thông tục võ đạo, là hậu thiên tứ đại luyện, lại vào tiên thiên. Đều là từ vận chuyển khí huyết luyện kim cương ngọc lạc. Loại này luyện pháp hiển nhưng không thích hợp Kỷ Vân cái này một thanh lão cốt đầu. Hán khí huyết suy bại, căn bản luyện không được nửa điểm. Cho nên, Kỷ Vân quyết định mở ra lối riêng, đem hậu thiên tứ đại luyện chuyển, từ chu thiên thải khí bắt đầu. Chu thiên thải khí, hái thiên địa nguyên khí. Chỉ là một bước này yêu cầu trong thân thể bên ngoài quan thông, khiến cho thiên nhân một thân. Nhưng nghĩ tới cái này, hắn lâm vào một loại khốn cảnh. Đứng đắn võ đạo từ vận chuyển khí huyết đến kim cơ ngọc lạc, ngân thủy thủy ngân máu, thủy hỏa tiên ý điệp, chu thiên thải khí, đều là một bước một cái dấu chân, coi trọng nước chảy thành sông. Đạo ngược luyện thì không phải vậy. Bay ở trước mắt lớn nhất nan quan chính là như thế nào làm được trong ngoài quan thông. Thượng cổ có hiền nhân, pháp tác thiên địa, tượng giống như nhật nguyệt, phân biệt liệt tinh thần, nghịch tứ âm dương, phân biệt bốn mùa, hợp đồng tại nói. Từ dị nhân góc độ nhìn lại, lời ấy ứng cũng giả. Kỷ Vân trầm tư. Hắn đem chính mình từ thiên lộc các chỗ duyệt bí kíp từng cái ở thức hải ở giữa chạy xuôi. Cuối cùng quyết định, từ Thái Sơn giới môn rất nhiều thần dị, cùng những cái kia đại đạo văn tự vào tay. Cũng may, nhờ vào gần chút thời gian bổ khí huyết đại dược. Kỷ Vân cảm thấy mình có thể sống lâu mấy năm. Tranh thủ sống qua 80. Hắn lặng lẽ cho mình định cái mục tiêu nhỏ. Tại thiên lộc các sinh hoạt cực kỳ yên tĩnh. Để Kỷ Vân hoảng hốt có loại thương hải tăng điển, nhật nguyện biến thiên, duy ta không thay đổi cảm giác tăng thương. Hắn bình thường chỉ cùng Triệu An có chút đối thoại. Cho chuyện chút lên kinh chuyện lý thú, nói một câu giang hồ bí văn, nói một chút triều đình nói luận. Cái sau chỉ là tiện đàm mà dừng, không dám nhiều lời. Cái gì Tây vực di nước đưa tới ngoại tộc mỹ nhân, chim sa cá lặn chi dung. Khẽ múa dẫn tới vân điệp nhẹ nhàng, tùy theo nhảy múa. Kinh động như gặp thiên nhân. Cái gì thiên bảo bí tàng xuất thế, có dấu thiên công cựu huyền trải qua, dẫn tới giang hồ phân tranh, các lộ cao thủ đều hiện, liên hiệp 15, tinh thiên tự, kiếm tông những này giang hồ đại phái đều kìm nén không được. Nhưng nói đến triều đình sự tình lúc, liền Triệu An đều trái ngóng phải mong, hạ giọng, chậm chậm lời nói dám các sứ đại nhân. Ta nghe cái khác nội thị tự mình đàm luận, bây giờ trên triều đình tả tướng cùng hữu tướng chi tranh đã mất màn, hữu tướng Tô Cảnh Tô Văn cùng bị biếm thành thứ dân, bất quá hắn lao nhân ra cũng không muốn cáo lao hồi hương, quan đời còn lại nghĩ tại thiên lộc các chép sách nghiên cứu học vấn, cũng không biết thánh thượng có đồng ý hay không. Nguyên Khang đế trầm mê ở luyện đan trường sinh thuật những năm gần đây, trên triều đình phân tranh không ngừng. Tả tướng Hàn Vô Uyên, từ Hàn môn quật khởi, thủ đoạn nghiêm khắc, rất được thánh tâm, bình bộ thanh vân. Mà hữu tướng Tô Cảnh Tô Văn hòa, vốn là đại nho, cương trực công chính, là văn sĩ một phái khôi thủ. Hai phái tại trên triều đình mình tranh ám đấu mười mấy năm, bây giờ xem như có kết thúc. Kỷ Vân đối hai một mạc phân tranh không có gì hứng thú, nghe xong những mày, kia Tô Văn cũng chính là giang nam nhân sĩ, thế gia sĩ tộc xuất thân, bị giáng trước sau không trở về cái kia mấy chục mẫu giang nam biệt viện ở lại, nhàn rỗi làm thơ, khoe khoang tài văn, đến ta cái này tiên lộc các làm gì? Không có khổ miễn cưỡng ăn, vẫn là chuẩn bị tuyệt địa lợi bàn. Hắn tại tiên lộc các đợi đến hảo hảo, cơ hồ tư lưu hóa. Nếu là toát ra cái Tô Văn cũng đến, được nhiều phiền phức. Vạn nhất chính mình luyện võ sự tình bại lộ làm sao bây giờ? Đại nhân, ta nghe nói Tô tướng cả đời chính khí, liêm khiết thanh bạch, học trò khắp thiên hạ, ứng không phải loại người như vậy. Triệu An chắp tay một cái, là kia Tô tướng làm giải thích. Kỷ Vân minh bạch. Triệu An đối người đọc sách có loại thực chất bên trong kính nghệ. Hắn khoát khoát tay, thôi, theo hắn đi. Nhoáng một cái hai tháng sau, kia Tô Văn cùng thật đúng là tại Thiên Lộc Các ở lại. Hắn thanh y lưu loát, độc thân một người con bọc hành lý mà tới. Ban râu tóc trắng, như cái lông mi tường hòa lão nhân. Cùng Kỷ Vân một cái ở trái cát, một cái ở phải cát. Triệu An phục vụ đối tượng cũng thay đổi thành hai cái lão nhân. Giám các sứ đại nhân, Tô Mỗ sau đó có nhiều cái dậy. Tô Văn cùng chủ động đến đây bái yết, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng lại ăn vào Kỷ Vân bế môn canh, khép cửa không ra, nhìn tới không thấy. Cái này khiến Tô Văn cùng hoang mang, Triệu nội thị, Tô Mỗ không biết cái nào đắc tội vị này giám các sứ. Triệu An bất đắc dĩ, giám các sứ hắn tốt thanh tĩnh, Tô đại nhân vẫn là kiên nhẫn một chút đi. Kỳ thật hắn cũng muốn không minh bạch. Bất quá, dưới mắt thiên lộc các chỉ là hai cái lão nhân mà thôi, không có gì văn nhân khôi thủ, đại ngu hữu tướng, cũng không có gì hoàng thất dòng họ, thái tổ huyết mạch, giám các nội sử. Liền hai cái thân nhập một nửa hoàng thổ lão nhân, chỉ lần này mà thôi. Tính tình nha, cổ quái chút cũng bình thường. Nhưng Kỷ Vân sở dĩ không muốn cùng Tô Văn cùng ở chung. Thứ nhất là bởi vì chính mình muốn luyện võ chứng thực. Thứ hai thì là hắn tư tưởng quan niệm trên cùng thế đạo không tương xứng, có loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác, như một cái khách qua đường, xem phục chúng sinh, còn cố ý thái trên cũng không phù hợp niên kỷ, để Kỷ Vân đối mặt Tô Văn cùng loại này thật lão nhân chuẩn dạng. Cơ vu hai điều này, Kỷ Vân quyết định duy trì chính mình một cái quái gở người thiết. Huống hồ có bạn quyền bí kíp võ công tại, hắn chịu được cô độc. Thế là, thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, bốn mùa luân chuyển. Trong vòng một năm sau đó, hai năm, ba năm tuế nguyệt ở giữa, Kỷ Vân cùng Tô Văn cùng ở giữa trò chuyện thậm chí không cao hơn năm câu nói, liền gặp mặt đều cực ít. Tô Văn cùng cũng dần dần quen thuộc Kỷ Vân quái gở, cũng không thụ bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao hắn đến Thiên Lộc Các chỉ là nghiên cứu học thuật, muốn lấy quãng đời còn lại tuế nguyệt, nghiên tại học vấn, lấy thành kinh sử, thành nhất gia chi ngôn, danh thủy thiên cổ. Đây cũng là hắn suốt đời mong muốn. Mà Kỷ Vân đây, tại ba năm này thời gian bên trong, cuối cùng có điều nổ ra. Viêm hỏa phái viêm ma kim thân quyết có thể dẫn tới mặt trời tinh khí luyện chân thân, nhưng không có tương ứng gân cốt đục thân đi tu luyện, sợ là một cái hô hấp ở giữa ta bộ xương già này liền phải bị thiêu thành tro. Cho nên, ta được phụ tu môn này tiên ý tứ tự quyết, trung hòa mặt trời tinh khí, lại lấy huyền âm môn băng tâm thần điện, Phật môn tịnh liên tâm pháp, huyền tâm tông tiên tiên diệu tâm quyển điều hòa âm dương. Lại tham nộ khô vinh chân kinh, lấy thiên tầm bảo lục cần nút, lấy bất tử ấn làm cơ sở, làm bản thân khôi phục lưu một chút hy vọng sống. Cuối cùng lại lấy kim thiền công, dịch cân kinh thuế biến chân thân, một bước hai khí, nghịch luyện chu thiên. Lý luận thành lập, chỉ kém nghiệm chứng. Thời gian 3 năm bên trong, Kỷ Vân không biết hiểu rõ bao nhiêu bí kíp võ công, bao quát rất nhiều tại giang hồ thất truyền chân công bảo điển, đều tại thiên lộc các nơi hẻo lánh bên trong tìm tới. Nhưng lý luận dù sao cũng là lý luận, nghịch luyện tiên tiên độ khó không phải đồng dạng lớn. Nhất là Kỷ Vân cố này hơn 80 tuổi lão thân, cũng không so với tuổi trẻ gân cốt thể phách, không có khí huyết trèo trống. Hơi có sai lầm, vậy thì phải ở ra giám quy thiên. Cho nên Kỷ Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cùng lắm thì vừa chết, trở về chân ngã. Hắn dứt khoát làm ra quyết định, tuyển thời gian. Tại Viêm Hạ vào lúc giữa trưa, Kỷ Vân xếp bằng ở đỉnh viện một chỗ, bắt đầu tu hành. Hắn tâm thần chạy không, chú thế trường tồn. Từng sợi ánh nắng như có sinh mệnh chui vào trong cơ thể hắn kim quang chói mắt, chợt nhìn, huyền giống như một tôn ngồi tại nhân gian thần linh. Nhưng theo mặt trời tinh khí càng tụ càng nhiều, trên người Kỷ Vân thậm chí hiện hiện một tầng hơi mỏng kim diễm, đốt cháy hắn bị nục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, nội thị bản thân, thể nội đỏ sẫm xen lẫn, hóa thành dung lô luyện ngục. Kỷ Vân thần sắc dữ tợn, đau đớn từ quanh thân mà tới. Hắn tiếp tục thôi động những công pháp khác, thu lấy thiên địa cái khác nguyên khí, trung hòa âm dương. Từng sợi nguyên khí tại quanh người hắn trăm lạc hội tụ, bơi qua kỳ kinh bát mạch, như dốc rách suối lưu lao nhanh tại trong núi, lại rót vào đan điền huyệt khiếu bên trong. Hắn hoảng hốt có loại ảo giác, cơ thể người như tiểu thiên địa, tứ chi tượng bốn mùa, ngũ tạng tượng ngũ hành, nhất niệm không sinh tại tâm, vạn thần từ trú tại thể. Nhìn như vậy, cơ thể người tiềm lực thật sự là vô cùng lớn. Luyện cho ta. Kỷ Vân nắm chắc nguyên khí, dịu dắt tâm dương, tồn một chút hy vọng sống tại tâm tạp chỗ. Dù là toàn thân hắn bị đốt thành than đen, cũng không có lên tiếng một tiếng. Từ người bên ngoài xem ra, hắn cơ hồ chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng khô vinh chân kinh, thiên tầm bảo lục, bất tử ấn những ngày huyền công, để hắn đem một chút hy vọng sống ẩn nút, như cây gỗ khô, các loại một cắt gió xuân bơi qua, liền có thể phùng sinh. Hồi lâu, từ Kỷ Vân thể nội, một sợi sinh cơ dần dần bành trướng, lưu chuyển toàn thân. Càng nhiều sinh cơ vào tới, nhục thân dần dần khôi phục. Toàn thân than đen giống như vỏ khô vụ vụ rơi xuống, cùng sơn phiến giống như một đầu ve sầu thoát xác, thân sinh. Hiu. Hắn mở ra mắt, hai bó tinh quang không có bắn, hư không sinh điện, cả phòng phát quang. Chu tiên thải khí, vừa bước vào tiên thiên. Lão phu luyện thành. Chương 05, Hỗn Nguyên Chân Kinh, cùng Nguyên Khang Đế luận trưởng sinh thuật nghịch luyện tiên thiên đường sao mà khó. Nhất là Kỷ Vân lấy một bộ xế chiều mục nát thân thể đi luyện. Hơi có sai lầm, đó chính là sinh cùng tử phân biệt. Cũng may, hắn đã luyện thành. Tiên thiên thai tức cảnh, chân khí như suối tuôn ra. Từ nay về sau hắn mỗi một chiếc hô hấp đều có thể trực tiếp thu lấy cái này giữa thiên địa nguyên khí, bao quát mặt trời chi tinh khí, địa sát chi huyền khí, lại thông qua rất nhiều chân công, luyện thành chân khí. Từ đó nối liền một đầu thông thiên lộ. Hắn tinh tế cảm thụ được tự thân biến hóa. Nguyên bản khô héo như gỗ mục thân thể có hồng nhuận quang trạch. Khí huyết như hồng, dấu tại tơ máu ở giữa, trái tim trầm ổn hữu lực nhảy lên. Kim cơ ngọc lạc, ngân thủy thủy ngân máu, thủy hỏa tiên y điệp. Tam đại luyện thần dị đều ở bộ này thể sắc bên trên có chỗ thể hiện. Dáng người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn muốn vũ hóa. Lực lượng như vực sâu, có thể chấn long tượng. Nếu là việc này truyền vào giang hồ, ta đại khái cũng có thể trở thành một tiên quân nhân truyền thuyết, làm người chỗ tụng, nhưng hơn phân nửa cũng là khối trường sinh thịt, dễ dàng dẫn hỏa thiêu thân. Kỷ Vân căn bản không muốn cao điệu. Tiên tiên đối với hắn mà nói chỉ là điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Tông sư, đại tông sư cùng võ thánh còn đang chờ hắn, sao có thể dừng bước tại đây? Cũng không biết ta cái này võ đạo tiên trời, so sánh tại Kim đỉnh sơn dị nhân thực lực sai biệt còn có bao lớn. Nghĩ đến chủ thế giới những cái kia có thể xưng thần thoại dị nhân, Kỷ Vân không hiểu dâng lên mấy phần tranh cường hào thắng tâm. Tiên tiên dị nhân, hậu tiên võ đạo, ai mạnh ai yếu, về sau sẽ có kết luận. Bất quá ta còn có một cái tai họa ngầm mang theo, tu luyện võ công chân kinh quá nhiều loại, dẫn đến thể nội chân khí có chút cái lại, viêm ma chân khí, huyền âm chân khí, thiên tẩm chân khí, khô vinh chân khí, gần hơn 20 loại. Bọn chúng bây giờ ở vào một loại cân bằng, nhưng nếu là cái này cân bằng nếu đánh vỡ, chắc chắn sẽ dẫn tới chân khí bạo loạn, nhẹ thì kinh mạch hủy hết, nặng thì bạo thể mà chết. Kỷ Vân ý thức được điểm ấy, phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó dung hợp quý nhất. Hắn than nhẹ một tiếng, tạm thời đem rất nhiều tạp niệm đè xuống. Đứng dậy, đạp trên lạc nhật hào quang trở lại trong lầu các, bộ pháp nhẹ nhàng phiêu dật. Mình trong kính cũng không còn âm u đầy tử khí, thậm chí có một chút sợi tóc đang dần dần biến thành đen. Nhìn qua trẻ 10 tuổi, chỉ là bản thân thưởng thức một hồi. Sau một khắc, hắn khô vinh vận chuyển chân khí. Trong chớp mắt, Kỷ Vân lại trở về trước kia trạng thái, lại là một năm xuân sắc lên. Nhân gian 4 tháng mùi thơm tận, thiên lộc các đình viện cũng tựa hồ náo nhiệt lên, điệp vũ hoang bay, bách điểu đua tiếng, náo xuân ý một năm này, Kỷ Vân 80 tuổi. Nội thị Triệu An rất hiểu chuyện, cũng biết rõ Kỷ Nguyên tốt thanh tĩnh, chỉ là dựa theo đại ngu tập tụ. Tại lúc sáng sớm bưng tới một bát mì trường thọ. Giám các sứ đại nhân, 80 xưa nay thọ, trăm tuổi thai mắt hồng, ăn tô mì này, trăm tuổi cũng không già. Triệu An cười cười, trên mặt nếp nhăn cũng dần dần tăng nhiều bắt đầu, khó nén dáng vẻ giàn mua. Có lòng Kỷ Vân tâm tình thư sướng, bởi vì ngay tại đoạn thời gian trước, hắn lấy lô dưỡng bách kinh phương thức kết hợp tự thân, khai sáng một môn nội ngoại kiêm tu võ đạo thật công, hô làm hôn nguyên chân kinh. Hôn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hôn độn là một, nguyên khí bắt đầu vậy. Kinh này có thể đem rất nhiều pha tạp chân khí dung hợp quý nhất, luyện thành hôn nguyên chân khí, đúc hôn nguyên huyền thai, trong ngoài một thân. Bằng kinh này, Kỳ Vân cảm thấy mình có thể khai tông lập phái, thành một nhà chi tổ. Tâm tình tất nhiên là hài lòng. Triệu An, đi dụ Thịnh Phường đánh chút thần tiên lưỡng, thuận đường cắt chút thịt bò đến, 80 xưa nay hiếm, làm chút làm chút. Kỳ Vân ngữ khí nguội. Được rồi. Triệu An vui vẻ. Các loại đánh tới thần tiên lưỡng, cắt đến thịt bò sau. Liên Thâm Cư sát vách viết sách Tô Văn cùng cũng bị thần tiên lưỡng kia cam thuần mùi rượu dắt tới. Kỳ Vân bây giờ luyện thành tiên thiên, tất nhiên là không thèm để ý khó được tới ngồi đối diện uống nói chuyện thiếm. Cái này già trước tuổi chến choáng cùng một chỗ, liền muốn khoe khoang tài văn, huy hào bắt mặc, viết xuống, không tin Vương Xuân ghét lão nhân mấy chuyến đưa dư xuân, tích xuân hành lạc chớ từ chối nhiều lần. Kỳ Vân chẳng thèm ngó tới, nhưng bị Triệu An phụng như chí bảo, chỉnh trọng cuốn lên. Hoàng thành, Thái Hoa điện. Này điện không kém lò vàng không phát áo, chén ngọc trường minh vạn năm đèn. Là đại ngu thánh thượng Nguyên Khang đế tu đạo luyện đan chi điện. Nguyên Khang đế từ khi xa vào tại luyện đan trường sinh thuật, đối triều đình lớn nhỏ sự tình cơ hồ chẳng quan tâm, chỉ có chút đặc biệt sự tình sẽ thông qua ti lễ giám đưa đến Thái Hoa điện. Thánh thượng tông chính bên kia trình lên hồ sơ, nói thiên lộc các giám các sứ Khương Vân năm nay thọ 80 năm, hỏi thăm thánh thượng phải chăng phải bàn cho hạ thứ gì. Ti lễ giám ông chính giải bái. Giám các sứ luận bối phận chính là chấm hoàng thúc, tuân theo lễ pháp là đủ. Nguyên Khang đế một thân nhật nguyện huyền bào ngồi xếp bằng, mặt không biểu lộ, đầu đội hoa sen pháp quan, ngón tay bóp phát ấn, trước người một ngụm đan lô bốc lên sương mù, bách thảo đan hương tràn ngập. Chợt nhìn, thật đúng là như cái tu đạo chân nhân. Vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi. Vương Chính chần chờ một lát, bổ sung nói, thánh thượng, thần có nghe thấy, kia giám các sứ trước đây ít năm sai người mua sắm bổ huyết hoạt khí chi vật, nghi là dưỡng sinh có thuận, những năm gần đây ngược lại càng phát ra tinh thần quắc thước. Hán minh bạch Nguyên Khang đế bây giờ xa vào tại trường sinh thuật. Đối tu đạo người, thuật dưỡng sinh dị thường si mê. Liên hợp ý quả nhiên, nghe lời ấy, Nguyên Khang đế mắt tuẩn tinh quang, Vương Chính, ngươi phụng chấm ý chỉ, đi tuyên giám các sứ đến Thái Hoa điện, chấm phải cùng luận luận trường sinh thuật. Đây, chỉ là một hồi. Quy tắc này ý chỉ liền truyền đến Kỷ Vân bên hai. Nguyên Khang đế muốn tìm ta luận trường sinh thuật. Luận cái đờ a? Hắn luyện võ, là cái nào ra súc muốn hãm hại ta? Kỷ Vân trong lòng tối đâm đâm mắng một câu, lại liếc mắt liếc một cái ti lễ giám Vương Chính. Giám các sứ, mời đi. Vương đại nhân, đến cùng là ai đồn đại lão phu dưỡng sinh có pháp? Kỷ Vân híp mắt cười, chính là nhà ta. Vương Chính khoan thai chỉ chính mình, ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt, tốt, tốt. Kỷ Vân liễm cười, đem hai tay giấu tại trong tay áo, không người biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Đi vào Thái Hoa điện. Cung điện bố cục hiện lên tam tam số lượng, lục lục vô tận, hợp thiên địa chi đạo. Trong điện xử lý một tòa kim thân pháp tượng, tay cầm phất trần, mặt mày nhìn xuống, có xem đại tiên thế giới chi ý cái này kim thân cũng không phải là tiên thần Phật Đà, mà là Nguyên Khang đế bản thân. Hán tử vấn đạo trường sinh về sau, tự xưng thái thượng tạo hóa, vô cực huyền tiêu, tử cực đế quân. Kia thần tượng chính là hắn vì chính mình tạo thành. Ở thiên địa bên ngoài, lang tại cửu tiêu ở giữa. Hoàng thúc, mời. Nguyên Khang đế gặp Kỷ Vân đến, tiện tay một chỉ, chân nguyên khiên động bồ đoàn, bay thấp tại Kỷ Vân dưới thân. Thánh thượng lời ấy gãy sát lão thần. Kỷ Vân ra vẻ kinh sợ thái độ, đồng thời cũng kinh ngạc tại Nguyên Khang đế võ đạo thực lực. Không hổ là thiên hạ nhất đẳng võ đạo đại tông sư. Trong thiên hạ có mấy người có thể địch? Hoàng thúc, bây giờ người trong thiên hạ đều cảm thấy chấm ngu ngốc vô đạo, chấm biết rõ, nhưng những này người tầm thường, tục nhân có thể nào lý giải lòng chấm ý, thiên hạ ai không chết, dù là nhân gian võ thánh cũng không ngoại lệ, cho nên, chấm muốn luyện trường sinh thuật, cầu vạn thế không chết. Nguyên Khang đế ngoái nhìn thật sâu nhìn chăm chú một chút chính mình kim thân tự thần, quay người, trầm tiếng nói, Hoàng thúc, ngươi hẳn là lý giải chấm. Lý giải, lý giải. Kỷ Vân liên tục đáp lời. Chương 06, võ chi thánh giả, thiên hạ vô địch là đuổi theo Nguyên Khang đế tiết đấu, tới luận đạo trường sinh. Kỷ Vân cũng chỉ có thể thuận miệng địa chuyện bài câu. Dư nghe thượng cổ có chân nhân người, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể thọ tệ thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo. Khoan hãy nói, những này kinh văn thật cho Nguyên Khang đế say mê, rất tán thành. Càng thêm chắc chắn Kỷ Vân trường sinh có thuật, coi là chi kỷ. Sau đó cách mỗi 3 năm ngày, Kỷ Vân đều sẽ bị Nguyên Khang đế tuyên nhập Thái Hoa điện luận trường sinh pháp. Thậm chí liền Nguyên Khang đế luyện tiên đàn cũng không tiếc ban thưởng. Cũng may kia tiên đàn cũng không phải là ngoại đàn, mà là nội đàn pháp, không có gì độc tính. Kỷ Vân cũng liền thản nhiên ăn, coi như là bổ huyết tích khí hàng cao cấp. Một ngày này, bầu trời trong vắt xanh thẳm, như muốn phát tiết mà xuống. Mới từ Thái Hoa điện đi ra, Kỷ Vân bị một tên đạo nhân gọi lại. Đối phương người khoác đạo bào, mang liên hoa quan, tay cầm ngọc lệnh, tiên phong đạo cốt. Giám các sứ xin dừng bước. Huyền chân thượng nhân. Kỷ Vân chần chờ. Người này chính là Nguyên Khang đế ngự dụng luyện đan chân nhân, tự xưng Huyền chân đến từ hải ngoại. Ngày thường cùng Nguyên Khang đế luận đạo lúc, cái này Huyền chân thượng nhân cũng thường có tham dự. Một tới hai đi, cũng coi là kết bạn. Vân đạo có một đan pháp muốn để giám các sứ phẩm luận. Huyền chân thượng nhân thở dài mà đến, thần sát tường hòa. Tại cái này, đi bần đạo Huyền chân cung như thế nào? Có thể. Kỷ Vân gật đầu đáp ứng, tùy theo tiến về Huyền chân cung. Chỉ là chờ hắn lắng nghe Huyền chân cái gọi là đan pháp về sau, Kỷ Vân thần sắc đột biến. Đan là hậu thiên đại dược, luyện hậu thiên tinh khí, theo càn khôn giao cấu, một điểm rơi hoàn đỉnh. Bần đạo nghe võ giả tiên thiên chi tức nhưng vì dưỡng tinh đại dược, này tiên thiên thai tức lại là thai nhi trời sinh chỗ cố, sinh thời một điểm tiên thiên tinh khí không tổn hại. Cho nên bần đạo muốn lấy hài nhi luyện thành đại dược, hái tiên thiên tinh khí, rèn đúc kim đan. Huyền Chân thượng nhân càng nói càng khởi kình. Kỳ Vân vội vàng lên tiếng đánh gãy Huyền Chân thượng nhân, đan này pháp có tổn thương người cùng, nếu là truyền đi, sợ là muốn vì thế nhân chỗ không dung. Huyền Chân thượng nhân xem thường, ngạo nghễ nếu có thể là thánh thượng luyện đến trường sinh đan, coi như là thế nhân chỗ thoá mạ lại như thế nào. Thú hồ thế gian hài nhi ngàn ngàn bạn, bần đạo chỉ lấy trong số, ảnh hưởng không lớn. Đây không phải là ảnh hưởng lớn không lớn vấn đề. Kỳ Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại hỏi, thánh thượng có biết đan này pháp? Bần đạo mới thành lập, chưa hoàn thiện, chưa từng cùng thánh thượng nói về. Huyền Chân thượng nhân đáp lại, vậy là tốt rồi. Kỳ Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ lấy Nguyên Khang Đế đối trường sinh chấp nhất truy cầu, biết rõ cái này đan pháp về sau, chắc chắn cho Huyền Chân toàn phương diện trợ lực. Đế vương vô tình, cầu trường sinh đế vương càng là như vậy. Kia cơ hồ là một loại không có nửa điểm tình cảm lãnh huyết sinh vật, trách trời thương dân, thiên lý nhân luân, không tồn tại. Huyền Chân thượng nhân, không bằng liền đợi thêm chút thời gian chờ đan phương hoàn thiện sau lại cáo chi thánh thượng, nếu không xảy ra điều gì sai lầm, chọc giận thánh thượng, thượng nhân địa vị khó đảm bảo a. Kỳ Vân cười nói, ta nhắc nhở, bần đạo ý tứ cùng giám các sứ không như mà hợp. Huyền Chân thượng nhân như gặp chi kỷ, lại cùng Kỳ Vân nói hồi lâu. Thật tình không biết, lúc gần đi, Kỳ Vân lặng lẽ ở trong cơ thể hắn gieo xuống một viên Hỗn Nguyên chân khí hạt giống. Hắn Hỗn Nguyên chân khí cực là bá đạo, có thể nạp và bật, trái lại cũng có thể chiếm đoạt sinh cơ. Giống Huyền Chân thượng nhân loại này không phải tiên tiên võ giả, càng là không cách nào chống lại nửa điểm. Liên để ngươi sống lâu 3 ngày đi. Kỳ Vân chắp tay, còn xuống rời đi. Luyện đan cũng tốt, trường sinh cũng được, đều tại ranh giới cuối cùng bên trên. Nhưng Huyền Chân thượng nhân anh đan pháp, cùng tà ma có gì khác? Nếu để cho Nguyên Khang Đế biết rõ, trên giới khiến đi, loạn là đại ngu thiên hạ, bách tính sinh linh đồ thán, nước sôi lửa bỏng. Cơ vu điểm ấy, liền Kỳ Vân cũng làm không được khoanh tay đứng nhìn. 3 ngày sau, là Nguyên Khang Đế luyện đan Huyền Chân thượng nhân chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng lại từ đầu đến cuối tra không ra hung thủ. Nguyên Khang Đế tức giận, trên triều đình nhấc lên một trận thao thiên cự lãng, liền giang hồ đều chấn động. Nghe nói không ít phản đối triều đình giang hồ môn phái thế lực đều hủy diệt không ít. Nhưng cái này vẫn như cũ không gãy Nguyên Khang Đế luyện đan trường sinh suy nghĩ. Chết một cái Huyền Chân thượng nhân, trong giang hồ lại liên tiếp toát ra cái Thanh Hư chân nhân, Thương Minh chân nhân chờ chút. Tóm lại, giang hồ càng loạn. Nguyên Khang 32 năm, cự ly Kỷ Vân ý thức chuyển sinh đã có 7 năm thời gian. Hắn võ đạo thực lực càng thêm kinh khủng, thể nội chân nguyên bành trướng, ý cùng trời hợp. Võ đạo đại tông sư, cự ly trong truyền thuyết võ thánh cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Phi hoa trích diệp, ba lượng kiếm khí chạm mưa gió. Đối Kỷ Vân mà nói không còn là truyền thuyết, chỉ kém chút đạo hạnh, thậm chí có thể bằng hương ngự không, lang tại trên đám mây, giống như thiên nhân. Võ chi thánh giả, thiên hạ vô địch. Kỷ Vân không ngừng ước đoán câu này từ rất nhiều võ thánh bản chép tay bên trong đọc qua ghi lại 8 chữ. Ai thiên hạ vô địch? Hắn lặp lại nhỉ non ở giữa, có âm thanh từ bên thai truyền đến luận quyền thế, hiện nay thánh thượng thiên hạ vô địch. Luận sát phạt, kiếm tông thiên kiếm thiên hạ vô địch, luận thiên tâm, Tịnh Thiền tông không độ cao tăng thiên hạ vô địch, luận tài văn, lão phu có thể xưng thiên hạ vô địch. Quay người, một thân lưu loát thanh sam Tô Văn cùng từ lầu các đi ra. Xế chiều trên khuôn mặt bao hàm ý cười. Các hạ kinh thư lấy xong rồi. Kỷ Vân hiểu ý thành vậy. Tô Văn cùng giơ lên tay áo, thản nhiên cúi đầu, tiếp lấy ra một cuốn sách trịnh trọng đưa cho Kỷ Vân. Cuốn sách này chính là lão phu cả đời tâm huyết chỗ, sách đã tu thành, cái này bản mẫu đặt ở thiên lục các, người dám cắt xứ là lão phu thích đáng đảm bảo. Kỷ Vân tiếp nhận, tiện tay lật ra vài trang, đánh giá một câu, sách không tệ. Nhưng người muốn đi đâu? Sách đã lấy thành, lão phu tự nhiên dạo chơi thiên hạ thư viện bố trải qua dạy học, dương một nhà mà nói. Tô Văn cùng chào từ giã, mấy năm qua có nhiều quấy rầy, lão phu hôm nay là hướng giám các sứ cáo tử. Kỳ Vân trầm mặc một hồi đạo, chờ Triệu An tới đi. Hắn chắp tay quay người, một mình leo lên lầu cát, ung dung nhìn trời. Một ngày này, Tô Văn cùng rời đi, nhưng cũng không phải là hồi hương, mà là nhìn thiên hạ thư viện đi bố trải qua dạy học. Nói là chết cũng muốn chết tại chuyển trên đường. Kỳ Vân không hề bị lay động, nhưng Triệu An một cái gần 60 tuổi lão nhân, khóc đến kia là ảo ảo. Cùng năm, Đại Ngu Hoàng Thành lần nữa bởi vì một chuyện mà chấn động. Thái tử cử binh tạo phản, hướng Nguyên Khang Đế bức thoái vị. Nhưng kết quả lại không hết nhân ý, Nguyên Khang Đế cứ việc xa vào trường sinh, không hỏi triều chính, có thể cấm quân lại là một mực trưởng không tại tay, tự thân lên trận cùng tả tướng Hàn Vô Cực liên thủ trấn áp phản địch, tạo phản thất bại. Thái tử tại Tuyên Đức môn rút kiếm tự vẫn, hoàng hậu bị khóa thâm cung. Nguyên Khang Đế nản lòng phách trí, phản phất một điểm cuối cùng tình cảm bị ma diệt. Văn võ bá quan cũng theo đó lọt vào một lần rửa sạch, đông cung một mạch tức thì bị thanh toán, đầu người quần quần rơi. Tới tướng phản, tả tướng Hàn Vô Cực quyền thế càng lớn. Thêm chính tích, Dạ Hoàng Việt lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bức dạo, lệ vua không phải xưng tên. Thậm chí liền Đại Ngu châm đối với giang hồ xây dựng hộ Long Ti cũng rơi vào Hàn Vô Cực trong tay, quyền thế ngập trời, chân chính làm được dưới một người trên vạn người. Bao quát rất nhiều giang hồ thế lực cũng không ngừng bị Hàn Vô Cực chỗ thu phục. Hoàng hốt đi theo triều đình lâm vào dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Chương 7, ly khai hoàng cung, chứng cái thiên hạ vô địch lưu quang dễ dàng đem người ném. Đỏ lên anh đảo, xanh biết chuối tây. Nguyên bản thiên lộc các loại này tàng kinh nạp sử thanh tĩnh địa phương. Đâu thèm bên ngoài mưa gió phiêu linh, giang hồ dung chuyển, chỉ cần Đại Ngu không ngã, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Có thể một ngày, gần 60 tuổi Triệu An, lại linh tới một cái ngốc manh đứa bé, vì gối Kỷ Vân trước người, nước mắt tuôn đầy mặt, Triệu An hôm nay muốn thỉnh từ rời đi, mong rằng dám các sứ ngày sau nhiều hơn bảo trọng. Người muốn đi đâu? Kỷ Vân buồn bã nói. Một đường đi về phía nam, mang theo đứa trẻ này tùy chỗ mà an. Triệu An thương hại nhìn một chút bên cạnh ngốc manh đứa bé, thấp giọng nói, hắn là ở đâu ra?
Đông cung.
Triệu An cúi đầu. Kỳ Vân kỳ thật trong lòng đoán cũng đoán được, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ? Lễ bộ Trần Thị Lang có ân với Triệu An, hắn trước khi chết nhờ bà, Triệu An không thể không tiếp nhận. Triệu An ngữ khí kiên quyết. Lễ bộ vị kia Trần Thị Lang là Đông cung một mạch, bây giờ cũng bị thanh toán. Đông cung các thần tử coi như tình ý sâu nặng, đem thái tử cuối cùng một chi huyết mạch lấy thâu thiên hoán nhật chi pháp bảo trụ. Tóm lại, một phen thao tác dưới, nuôi dưỡng thái tử huyết mạch trách nhiệm rơi xuống Triệu An trên thân. Kỳ Vân không vui không buồn, nhìn về phía kia đứa bé, hỏi, ngươi tên gì?
Thanh Chí Mã.
Ngốc manh đứa bé nhỏ giọng khiếp khiếp nói, sau này ngươi liền đổi họ Triệu, là Triệu An tử tôn. Kỳ Vân đưa tay khoác lên kia đứa bé trên mặt, tràn trề chân nguyên phong trào, chỉ là một lát, ngốc manh đứa bé gân cốt đổi chỗ, tướng mạo có chút biến hóa, nhìn không ra là ban đầu Thanh Chí.
Dịch cốt dịch cân.
Đối tu vi cự ly võ thánh chỉ thiếu chút nữa Kỳ Vân mà nói dễ như trở bàn tay. Có thể Triệu An lại thấy rung động, lấy một loại cực kỳ lạ lẫm ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vân. Giám các sứ cái gì thời điểm có bản lãnh như vậy?
Triệu An, các ngươi hai ông cháu không cần xa đi đến kinh, sau này liền ở tại Thiên Lộc Các, thay lão phu trông coi này các.
Kỳ Vân đạm mặt nói.
Kia đại nhân đâu?
Triệu An chắc tay, đội vàng hỏi thăm. Lão phu muốn vân du tứ phương, nhìn một chút cái này thiên địa.
Kỳ Vân dừng một chút, nói bổ sung nếu có duyên, vẫn có thể gặp lại.
Nói xong, hắn phất tay áo một quyển, chân nguyên phùng lên, thả người rời đi.
Triệu An túi người dài bái, cung tiễn đại nhân.
Giờ phút này, Kỳ Vân với hắn trong mắt, tựa như thiên nhân. Nói là vân du tứ phương, nhưng Kỳ Vân nhưng thật ra là có mục đích tính. Hắn muốn chứng một cái thiên hạ vô địch. Không phải Tô Văn cùng lời nói quyền thế vô địch cũng không phải thiên kiếm, thiền tâm, tài văn vô địch, mà là võ đạo vô địch. Làm một kiếm nơi tay, bại tận thiên hạ. Cho nên, tự đi ra hoàng thành một khắc, Kỳ Vân tâm cảnh liền có biến hóa, hắn không còn là Thiên Lộc các cái kia giám các sứ, cũng không phải cái tuổi đó hơn 80 năm lão nhân, mà là một cái võ giả, một cái tâm tính tuổi trẻ võ giả, một cái cầu đạo giả. Một bước một nhóm, còn xuống thân thể nô lên, một đầu tơ bạc dần dần từ trắng mà đen, như gỗ khô thân thể tràn đầy bắt đầu, sinh cơ tràn trề, khí huyết hùng hậu. Lâu tại lồng chim bên trong, trần thế không tự do hôm nay buổi bay, tỏa sáng, làm chiếu pha sơn hạ vạn đóa. Hắn y phục không gió mà động, từng sợi kiếm khí vờn quanh tại thân. Mắt tàng tinh ánh sáng, có thể hư không sinh điện. Tinh thiên tự không độ thần tăng, kiếm tông thiên la kiếm thủ, bác nguyên bá đao, còn có thiên ma tông nguyên thủy thiên ma, bất tử môn bất tử tà vương, đều là giang hồ khôi thủ. Kiếm thí thiên hạ, đi trước kiếm tông.
Kỳ Vân ngẩng đầu, đám mây dưới có bạch hạc dương cánh vút không. Còn xin linh hạc mang ta đoạn đường.
Hắn năm ngón tay quất trương, từng sợi kiếm đạo chân nguyên phá không dâng lên, thân thể phiêu nhiên ngự không, nhẹ nhàng đạp xuống trên người bạch hạc.
Ngâm.
Bạch hạc to rõ gáy gọi, thanh âm xuyên không, hướng kiếm tông sơn môn mau chóng đuổi theo. Kiếm tông chỗ sơn môn gọi là Thiên Kiếm Sơn, tọa lạc ở Đại Ngu Vân Châu cảnh nội, này địa kiếm phong thành rừng, xuyên thẳng đám mây, kiếm khí không tiêu tan, kiếm ý trường tồn, chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa. Sao chính là, hôm nay chính gặp phải Vân Châu thử kiếm đại hội, giang hồ kiếm tu từ bốn phương tụ tập mà tới, các lộ kiếm khách nhao nhao lên đài, dịch kiếm luận kiếm. Vô Song Kiếm Thành Lý Thanh Thành đối danh kiếm sơn trang trắng kính nam,
Lý Thanh Thành thắng.
Tế Liêu Kiếm Môn Liễu Tư Tư đối Lạc Nhật Kiếm Phái Trương Như Ý,
Liêu Tư Tư thắng.
Thử kiếm đại hội hừng hực khí thế cử hành, rất nhiều kiếm đạo danh túc ngồi ngay ngắn, chỉ điểm hậu bối kiếm chiêu.
Ông ngong.
Có thể trong lúc đó, khắp núi kiếm khí run rẩy tự tê, từng đạo kiếm khí tự phát phóng lên tận trời.
Hữu hình, vô hình, hóa thành đạo đạo lưu quang, năm màu sinh huy.
Tại Thiên Kiếm Sơn đầu, hội tụ thành một đầu kiếm hạ.
Vạn kiếm cộng minh, như thế dị tượng, là vị nào kiếm đạo tông sư?
Chẳng lẽ là Thiên La kiếm thủ xuất quan?
Cung nên tiền bối.
Từng người kiếm đạo danh túc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, một đầu bạch hạc lăng không.
Hạc trên thân đứng thẳng một đạo bóng người, tang thương ánh mắt nhìn xuống mà tới. Nhưng nhìn đến tiền bối chân dung lúc, rất nhiều giang hồ danh túc chần chờ không hiểu, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Không phải Thiên La kiếm thủ, là ai?
Tại Hạ Kiếm Tông đại tông chủ Tạ Thừa, tiền bối thế nhưng là tham gia thử kiếm đại hội mà đến.
Lúc này, một người nho nhã trung niên nam tử tiến lên, là Kiếm Tông đại tông chủ Tạ Thừa, người giang hồ xưng thư kiếm quân tử.
Thử kiếm đại hội, vừa vặn.
Kỳ Vân ánh mắt đạm mạc đảo qua, lão phu là Thiên La kiếm thủ mà đến, nghe nói kiếm thủ kiếm pháp vô song, chuyên tới để lĩnh giáo một hai.
Tiền bối tục danh.
Tả Thừa có chút biến sắc.
Vô danh.
Vô danh tiền bối, ta tông kiếm thủ tham ngộ bế quan nhiều năm không ra, chỉ sợ không thể làm thỏa mãn tiền bối chi nguyện.
Tả Thừa ngữ khí kiên định, âm vang nói tiền bối nếu không chê, Tả Mỗ có thể đợi kiếm thủ hướng tiền bối lĩnh giáo.
Ngươi.
Kỳ Vân trầm tư, thực lực ngươi quá yếu, ta sợ một kiếm muốn tính mệnh của ngươi.
Có thể chết ở tiền bối dưới kiếm, Tả Mỗ không hối hận.
Tả Thừa trầm giọng nghiêm trọng.
Hắn biết Kỷ Vân chí ít cũng là một tôn thông ngộ thần ý võ đạo đại tông sư, mà hắn chỉ là tông sư chi cảnh, kém một cái đại cảnh giới, nhưng vì kiếm tông mặt mũi, hắn dứt khoát đứng ra.
Mời tiền bối tiếp kiếm.
Âm vang một tiếng.
Tả Thừa kiếm khí chém ra, tràn trề chân nguyên phát tiết, hóa thành tất luyện kiếm quang.
Kiếm quang ba trượng không kém, nát như sao mưa.
Có thể Kỷ Vân sừng sững bất động, lập thân vu hạt lưng, chỉ là đôi mắt nhìn tới.
Cong.
Hai bó ánh mắt hóa thành kiếm khí chạm dưới, đem Tả Thừa kiếm quang vỡ nát.
Kiếm khí lên tiếng mà đứt.
Tả Thừa liền lùi lại mấy chục bước, thí kiếm đài trên đều là kiếm khí vết tích.
Chỉ là một đạo ánh mắt, liền bức lui một tôn kiếm đạo tông sư.
Thực lực như thế, để khắp núi kiếm khách nghẹn họng nhìn chân chối.
Ngưng mắt thành kiếm, kiếm ý toàn thân, vị này vô danh tiền bối kiếm đạo xuất thần nhập hóa, kỹ gần như là đạo. nổi danh túc kinh động như gặp thiên nhân. Những người còn lại chi bằng là không người bắt bỏ. Kỳ Vân đứng chắp tay, hô Thiên La kiếm thủ ra đi. Tiền bối, kiếm thủ bế chính là Tử Quan, còn xin tiền bối chớ có quấy rầy. Tả Thừa đội vàng chắp tay. Tử Quan, hoặc là phá cảnh mà ra, hoặc là chết trong động. Thiên La kiếm thủ bế Tử Quan, không thể nghi ngờ là nghị xung kích kiếm thánh chi cảnh. Tử Quan. Kỳ Vân hướng kiếm tông phía sau núi nhìn lại, chậm rãi nói, hắn sắp thực sắp chết, nhưng kiếm ý còn thịnh, còn có thể cực điểm thăng hoa một trận chiến. Lão phu giúp ngươi giải thoát ra. Chương 08, giang hồ vô danh, võ đạo thần thoại tiền bối. Tả Thừa thần sắc lo lắng, sợ Thiên La kiếm thủ đã xảy ra biến cố gì. Nhưng Kỳ Vân không hề bị lay động, phất tay áo một quyển, khắp núi kiếm khí tranh tranh mà động, đạo đạo kiếm khí xông lên trời không, hướng sau núi một tòa sơn động như thiên hà chạy ngược mà tới. Ầm. Ngọn núi nổ tung, đá vụn bay xuyên không. Một đạo thân ảnh dàn mua phá không mà ra, ngự kiếm quang mà đến, lông mi tường hòa. Sư phó, kiếm thủ. Tả Thừa cùng đệ tử của kiếm tông hô to. Thân ảnh dàn mua rõ ràng là Thiên La kiếm thủ, mộ lên nặng nề, trên thân càng là quấn quanh tử khí, nhưng trên thân kiếm ý cực thịnh, giống như là một vòng hừng hực mặt trời. Hắn khoát khoát tay, lão phu vô sự. Lập tức nhìn về phía Kỳ Vân, tựa hồ tìm được cùng đạo giả, nhẹ nhõm gật đầu, lão phu Thiên La, các hạ tên gì? Vô danh. Là thật vô danh hay là giả vô danh? Thục danh mà thôi, có trọng yếu như vậy sao? Kỳ Vân khẽ cười một tiếng. Là lão phu mạo muội. Thiên La kiếm thủ thần sắc nghiêm nghị, lại với tay, kiếm ý khi động, một thanh bày ra tại kiếm tông tổ sư trên tay kiếm khí ra khỏi vỏ, giống như dao long du động, kiếm khí lăng lệ, rơi vào hắn trong tay. Kiếm này viết Lăng Tiêu, tổ sư tạo thành, bởi ta thân không bội kiếm, chỉ có thể mượn kiếm dùng một lát. Kỳ Vân suy nghĩ vừa khởi. Thiên Kiếm Sơn bên trong kiếm khí tựa như vạn xuyên quý hải, thoát ly những cái kia giang hồ kiếm khách chi thủ, kiếm quy về tông, hướng Kỳ Vân trô bắn nhanh tụ đến, cũng nhẹ nhàng trôi nổi với hắn trước người. Tựa như ngàn vạn thần tử đang đợi quân vương ra lệnh. Một màn này, để phía dưới giang hồ kiếm khách nhóm đều vì đó kinh hãi. Hảo thủ đoạn, ý ngự và kiếm, trăm sông đổ về một biển, này thức có thể xưng là vạn kiếm quy tông. Thiên La kiếm thủ ngưng mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bắn ra mà ra chiến ý càng thêm hùng hực. Ta có ba kiếm, mời vô danh các hạ đánh giá. Hắn ý cùng trời hợp, cùng kiếm hợp, cùng tâm hợp, cả người tại trong chốc lát trở nên khác biệt. Kiếm thứ nhất, một kiếm chém tới, sát na phương hoa nơi này khắc thỏa thích nở rộ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, kiếm khí như từng đầu trường hạ, hướng Kỳ Vân cuốn tới. Thời gian phảng phất nơi này lúc ngừng chân. Giữa thiên địa chỉ có kiếm này nhất là chói lọi. Dưới đây Tả Thừa cùng rất nhiều kiếm tông đệ tử thần sắc kích động. Đây là ta kiếm tông tuyệt thế kiếm pháp, Thiên Hà kiếm quyết, kiếm khí như sông, đoạn biển che núi. Tả Thừa lông mi tự ngạo. Kỳ Vân không hiểu có cảm giác ở đây, trong mắt trầm tư một hồi, thong dong bình tĩnh. Sau đó không nhanh không chậm nhẹ nhàng trong nháy mắt. Cong. Vạn kiếm tề phát, tụ làm một đầu giao long, tại trường hạ ở giữa múa. Giữa không trung, giao long vào biển, vẫy phong vân. Đạo đạo kiếm khí âm vang hữu lực gặp được, lại gì rào mà rơi. Kiếm thứ hai. Thiên La kiếm thủ chém ra kiếm thứ hai, chân thân phá không mà tới, thất luyện kiếm quang từ huyền hải chỗ sâu dâng lên, treo ngược trường hồng. Dõi mắt thấy, là một đạo kiếm khí. Càng là mấy trăm đạo kiếm thủ ngày xưa luyện kiếm thân ảnh. Cùng là một người, thời gian không gian khác nhau, tại cùng một thời gian chém ra khác biệt kiếm chiêu, cũng vì một kiếm. Nơi đây, viết nhân gian, chính là Thiên La kiếm thủ siêu thoát kiếm tông tổ sư kiếm pháp sở ngộ, là siêu thoát chi kiếm. Kỳ Vân đôi mắt bên trong phản chiếu lấy những này kiếm quyết, thấy rõ hiểu rõ, từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán hào kiếm. Hắn đối Thiên La kiếm thủ dâng lên khâm phục chi ý, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nếu như Thiên La kiếm thủ có thể đem vô tận kiếm thức ngưng làm một kiếm, vậy sẽ chạm tới một cái khác cảnh giới, có lẽ có thể bại hắn. Về phần hiện tại, ngược lại là cho Kỳ Vân một chút mạch suy nghĩ, hắn suy tư mấy cái suy nghĩ sau, từ hắn trên người, mỗi loại kiếm quyết chân nguyên hiện ra, đều là hắn tại Thiên Lộc các bên trong luyện được. Kỳ thật ngoại trừ kiếm quyết, còn có đao pháp, thương pháp, cùng quyền, chỉ, trưởng các loại võ công chiêu thức, nhưng tại Kỳ Vân suy nghĩ ảnh hưởng dưới, vạn tông quy một đều diễn hóa thành một loại tương ứng kiếm pháp. Đồng thời, những kiếm chiêu này lấy một loại cực kỳ hoàn mỹ phương thức giao hòa. Từng đạo kiếm khí tựa như bám đuôi chỉ rắn, không ngừng đan xen, thiên chuyển trăm về tướng khảm, hình thành luân hồi, sinh sinh bất tức. Một kiếm này ý cảnh càng tại Thiên La kiếm thủ nhân gian phía trên. Phản phất sinh sinh bất tức, tuần hoàn qua lại luân hồi. Tại võ giả bình thường trố mắt chi không kịp chỗ. Trên thực tế hai người đã giao thủ trăm ngàn lần hợp. Phúc. Thiên La kiếm thủ đống nhiên phun ra một búng máu, nhuộm đỏ quần áo. Hắn thân thể lảo đảo, chống kiếm thân ảnh đều tại chập chờn, tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều muốn dập tắt. Để kiếm tông nhóm đệ tử trong lòng siết chặt, sắc mặt bối rối. Rất nhiều giang hồ danh túc càng là ngậm miệng không nói. Tại hai tên cái thế kiếm giả trước mặt, bọn hắn căn bản không có tư cách mở miệng lời bình. Nói nhiều một câu, đều ra vẻ mình vô tri buồn cười, múa dịu qua mắt trợ. Kỳ Vân nhíu mày, chân thân từ trên thân bạch hạc rơi xuống, đi vào Thiên La kiếm thủ trước người, một trường đè xuống, tràn trề chân nguyên tràn vào Thiên La kiếm thủ thể nội, vì hắn nối liền sinh cơ. Đa tạ. Thiên La kiếm thủ yếu ớt nói tạ. Hắn muốn làm một hơi kéo dài tính mạng, tùy thời đều muốn tịch diệt cái chủng loại kia trạng thái, có thể chém ra hai kiếm, đều là một điểm cuối cùng tinh khí thần hồi quang phản chiếu, cực điểm thăng hoa. Dưới mắt, có thể hay không chém ra thứ ba kiếm còn chưa thể biết được. Ta chờ mong ngươi thứ ba kiếm. Kỳ Vân ngữ khí đạm mạc. Hắn là Thiên La kiếm thủ kéo dài tính mạng chỉ là thuần túy muốn kiến thức thứ ba kiếm mà thôi, cũng không phải là ôm lấy đồng tình tâm. Người kia có thể nào vô lý như thế, sư tổ đều đã dạng này, há có thể lại chém ra thứ ba kiếm. Đúng đấy, Tả tông chủ, hợp chúng ta kiếm tông trên dưới thậm chí giang hồ kiếm khách chi lực, không tin hắn có thể giết sạch chúng ta. Kiếm tông đệ tử khí nộ, nhao nhao mở miệng. Nhưng tông chủ Tả Thừa ánh mắt thương cảm, duỗi ra lăng không ấn xuống, chậm rãi nói chớ quấy rầy, để chính kiếm thủ quyết định. Hắn đã nhìn ra, chính mình sư tôn vốn là hồi quang phản chiếu, một điểm linh quang thăng hoa, coi như không chết trong tay Kỳ Bân, cũng sống không qua một hai ngày thời gian. Có lẽ chém ra thứ ba kiếm, cùng vô danh tiền bối thực hiện kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao, mới là Thiên La kiếm thủ tâm nguyện cuối cùng, cũng là một tên cái thế kiếm khách kết cục tốt nhất. Tả Thừa một lời để chúng đệ tử nhao nhao hư thành, không còn dám sách. Thiên La kiếm thủ phun ra nuốt vào nguyên khí, sau đó giơ kiếm xếp bằng ngồi dưới đất, cười nói mời. Kỳ Vân hiểu ý, khoan thai xếp bằng ở hắn đối diện, nhắm mắt lại. Thứ ba kiếm, tại mọi người chỗ nhìn không thấy, cũng chạm vào không kịp địa phương. Chém ra, tâm kiếm, cũng là ý kiếm, là tuyệt thế chi kiếm. Thiên La kiếm thủ thân thể không cách nào chèo chống hắn chém ra thứ ba kiếm, chỉ có thể lấy còn sót lại tinh khí thần, dùng sinh mệnh hóa thành sau cùng một kiếm. Một ngày này, Thiên Kiếm Sơn trên kiếm khí lang tiêu, vạn kiếm tề minh. Một ngày này, rất nhiều kiếm đạo danh túc thật lâu không còn dám bình kiếm pháp. Một ngày này, kiếm tông đại tông sư, Thiên La kiếm thủ vô thanh vô tức tọa hóa tiên thể, thần sắc tường hòa, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Một ngày này, giang hồ vô danh, tôn làm kiếm đạo thần thoại. Mà võ lâm thần thoại Kỳ Vân đây, tại cùng Thiên La kiếm thủ quyết đấu sau cũng không hề rời đi. Hắn liền khô tọa tại Thiên Kiếm Sơn một tòa chủ phong phía trên, cảm thụ được nơi này kiếm ý thông qua kiếm ý, cùng kiếm tông các đời cao thủ đối thoại. Kiếm tông tông chủ Tả Thừa cũng không có cự tuyệt, thậm chí đem kiếm tông tàng kinh các mở ra, cho Kỳ Vân quan trì, chỉ cầu Kỳ Vân lúc rời đi, tại kiếm tông lưu lại một đạo kiếm khí. Hắn biết rõ Tả Thừa cái mục đích gì. Thiên La kiếm thủ tin chết truyền ra, chắc chắn chút kiếm tông đại địch sẽ lên môn. Không có kiếm đạo đại tông sư trấn giữ kiếm tông, sẽ chỉ hung tượng thay nhau sinh. Cái này thời điểm nếu có Kỳ Vân một đạo kiếm khí tại, có thể trấn bốn phương đạo trích. Kỳ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại Tham Nộ kiếm tông rất nhiều kinh văn, lưu lại một đạo kiếm khí bay về sau nhưng rời đi. Chương 09, giang hồ truyền thuyết, đã bất tử môn sau đó mấy tháng thời gian bên trong. Võ Lâm thần thoại vô danh sự tích tại rất nhiều giang hồ quán rượu, trong khách sạn kéo dài, thảo luận người vân vân. Ba ngày sau, thần thoại vô danh nhập tịnh tiền thế, trước bại Phật môn bát đại cao tăng, sau cùng không độ thần tăng luật tiền. Dư nghe Phật âm như trống, kiếm phát tiếng đàn, tựa như tiếng trời. Lại gặp kiếm khí xông thẳng nhà nhỏ ở giữa, đại Phật băng liệt, thiên địa lật đổ, nhật nguyệt đêm ngày. Luân tiên 7 ngày, thần thoại vô danh phiêu nhiên mà đi. Sau đó, tịnh tiền tự cao tăng chủ chỉ càng là truyền ra một đông hoa một thế giới, một thế một võ thánh thuyết pháp. Bất luận là giang hồ danh túc, nhất lưu cao nhân, vẫn là mới ra đời tuổi trẻ võ giả, đều đối vị này võ lâm thần thoại vô danh tiền bối phục như thần linh. Trong lòng khâm phục đến không cách nào phục thêm trạng thái. Một thế một võ thánh, nói một cách khác, chẳng phải là một thời đại chỉ có thể có một tôn võ thánh xuất thế. Khó trách, từ xưa đến nay, võ đạo thánh giả đều là hai hai không gặp vỡ. Ta cảm thấy vô danh tiền bối nhất định có thể trở thành đương đại võ thánh. Một thế một võ thánh thuyết pháp cũng trong giang hồ lưu truyền ra. Từ xưa đến nay, trong giang hồ vẫn như cũ có thể lưu lại tục danh võ đạo thánh giả bất quá song trưởng số lượng. Cự ly đương thời gần nhất không ai qua được Đại Ngu Thái Tổ. Còn có Kiếm Tông Kiếm Thánh, Tịnh Tiền Tự La Hán, Nguyên Thủy Ma Môn Ma Chủ các loại. Mà bây giờ thời đại này, rất nhiều giang hồ võ giả đều cảm thấy vô danh tiền bối nhất có hy vọng trở thành võ thánh. Càng có không thiếu niên nhẹ võ giả tự phát đi theo Kỷ Vân thân ảnh, muốn bái sư học nghệ, tự thành một phái. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn căn bản tìm không thấy Kỷ Vân thân ảnh. Ngược lại chỉ có thể từ nhà lều bên trong người kể chuyện trong miệng nghe được Kỷ Vân sự tích. Lại nói tiền bối vô danh, từ Thiên Kiếm Sơn bại Thiên La kiếm thủ, Tịnh Tiền Tự ép không độ thần tăng về sau, lại chỉ đi một mình Nguyên Thủy Ma Tông, cùng đương đại Nguyên Thủy Ma chủ tại Thiên Môn quyết đấu. Thiên Môn Sơn cao 900 trượng, tương tự Thiên Cung môn hộ, trung đỉnh mở rộng, ánh sáng đấu bắn. Ngày đó, có thể thấy được đại hà kiếm khí trên trời đến, có một kiếm khai thiên môn chi khí thế. Thần thoại vô danh cùng ma chủ đều là đương đại võ đạo đại tông sư. Trận chiến này quả nhiên là vô tiền khoáng hậu, vô danh tiền bối một chiêu phất tay áo lấy kiếm, vạn kiếm tề phát, nhưng Nguyên Thủy Ma chủ luyện tuyệt thiên kiếm pháp cũng là hung hãn, kiếm mở cách nhập. Tình lực mặt chữ, các ngươi như đi Thiên Môn Sơn, thậm chí nhưng nhìn đến di lưu không tiêu tan kiếm khí. Nay kiếm khí chính là kia thần thoại vô danh lưu lại. Người kể chuyện nói miệng đắng lưỡi khô, người phía dưới nghe được càng lạ như si như say. Lúc này, người kể chuyện dừng một chút, nhấp một ngụm trà xanh, lâm thời bổ sung thần thoại vô danh thực lực đến cùng như thế nào, lão phu chỉ có thể nói võ đạo đại tông sư cũng có khoảng cách. Huyền Xá Quỷ Mẫu chắc hẳn chư vị cũng không lạ lắm, những năm gần đây tại Tây vực Mãng Hoang chi địa thanh danh vang dội, cũng là võ đạo đại tông sư, từng cùng kiếm tông có thủ. Trước đó không lâu Huyền Xá Quỷ Mẫu biết được Thiên La kiếm thủ tin chết, lĩnh Huyền Xá môn 365 tên đệ tử tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, liền kiếm tông Tả Thừa cũng không phải địch, kiếm tông đại bại. Chính lúc này, kiếm tông tổ sư Lăng Tiêu kiếm tự phát chém ra. Một đạo kiếm khí kinh hồng, đại tông sư Huyền Xá Quỷ Mẫu kinh sợ tối lui, nhưng vẫn là bị kiếm khí tại chỗ chém giết, máu vẩy Thiên Kiếm Sơn. Này kiếm khí chính là thần thoại vô danh tiền bối lưu lại. Treo kiếm này tại Thiên Kiếm Sơn, có thể trấn bốn phương đạo trích. Có thể thấy được, cùng là võ đạo đại tông sư, cũng là khác nhau một trời một vực. Nghe được Huyền Xá Quỷ Mẫu bị Kỷ Vân lưu lại một đạo kiếm khí nhẹ nhõm chém giết, dưới đây đám võ giả càng là nhiệt huyết sôi trào, kinh thán không thôi. Vô danh tiền bối đến cùng người thế nào? Không biết vị kia tiền bối sở tu tiên công lại là môn nào? Rất muốn bái vô danh tiền bối vi sư. Có thể nói, Kỷ Vân vô danh chi thân cơ hồ trên giang hồ soát bình phong. Gần đoạn thời gian, tôn sùng người vô số. Danh tiếng kia trong khoảng thời gian ngắn ngay tại đại ngu cảnh nội truyền khắp, thậm chí xa tới Tây vực, Bắc Nguyên các nơi. mà thân là người trong cuộc Kỳ Vân, nhưng như cũng một thân một mình, vân du tứ phương, bại thiên hạ cao thủ, chứng thiên hạ vô địch. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Thiên La kiếm thủ Luật Kiếm, cùng Không Độ thần tăng Luật Thiện, cùng Nguyên Thủy ma chủ quyết đấu, cũng nhìn không ít võ thánh bản chép tay, kiếm thánh ghi chép, Phật môn bí pháp. Đối võ thánh con đường có đại khái hiểu rõ. Võ thánh, muốn tinh khí thần viên mãn. Tinh, chỉ nhục thân khí huyết, khí, chỉ võ đạo chân nguyên, thần, chỉ chân ý. Như đạo môn lời nói tam hoa viên mãn, chỉ có tinh khí thần đều thể biến, mới có thể chứng được võ thánh, thiên nhân hợp nhất, hoa huy và tướng. Cái này ba loại điều kiện bên trong, Kỳ Vân trước mắt chỉ có tại khí quan đạt thành điều kiện. Thần quan còn kém một chút, bởi vì hắn còn không có bại tận thiên hạ địch. Đối với hắn mà nói, khó khăn nhất vẫn là nhục thân một quan. Cứ việc chính mình lịch luyện tiên thiên, có thể số tuổi bảy ở cái này, nhục thân khí huyết suy bại chính là thiên địa pháp tắc, ai có thể nghịch chuyển. Nếu ta thân này là 45 tuổi liền tốt, võ thánh con đường, dễ như trở bàn tay. Kỳ Vân cảm khái một tiếng. Bất quá, chính mình liền khó khăn nhất lịch luyện tiên thiên đều đã xông qua được. Hắn không tin vào không được tinh khí thần ba cửa ải. Thu hồi tạp niệm, Kỳ Vân ánh mắt nhìn về phía trước người mảnh này tràn ngập chướng khí sơn cốc, trong cốc tầng tầng lớp lớp cung điện san sát. Kế tiếp, Bất Tử Môn. Nói tới Bất Tử Môn cái này mà môn tông phái, Kỳ Vân một đường nghe được đều là Bất Tử Môn thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, không là người, thanh danh đều xấu, giang hồ võ giả người người có thể chu diện. Ngược lại một cái khác ma môn thánh địa Nguyên Thủy Ma Tông, làm việc bằng thẳng. Có thể nói, cùng là ma môn, nhưng hai tông phong bình lại là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Kỳ Vân quyết định tận mắt nhìn cái này Bất Tử Môn nội tình. Hắn thu liễm tự thân khí huyết, bước vào trướng khí ở giữa. Như ngươi thấy, chỉ gặp Bất Tử Môn bên ngoài trưng bày ung tùm mạch cốt, dựng thành kinh quan, làm cho người rụt rè. Kia mạch cốt đều là xương người. Kỳ Vân im miệng không nói không nói. Tu Du lại gặp một nhóm cùng khổ bách tính xuất hiện, hai tay hai chân đều mang xiềng xích, xanh xao vàng bọn, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, bị Bất Tử Môn đệ tử vung roi giận dữ mắng mỏ, tựa như cái xác không hồn. Kỳ Vân thở dài một tiếng. Đó lấy, lại nghe thấy thê thảm rãy rủa, gầm thét tiếng chửi rủa không ngừng, oan khí di thiên. Một nhóm Bất Tử Môn đệ tử lạnh lùng vô tình đem một nhóm thiếu niên đeo đầu. Quần quần tiên huyết rót vào trong huyết chỉ, trong ao có bạch liên nở rộ. Kỳ Vân nói nhỏ một tiếng, quả nhiên là quần tà ma ngoại đạo. Hắn chân thân từ trướng khí ở giữa bước ra, trên thân kiếm quang bừng bừng phân chấn. Ai dám đến Bất Tử Môn gây chuyện, muốn chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa. Kia Bất Tử Môn đệ tử lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang lướt qua, đem từ mi tâm chém làm hai bên, ồn ào. Lên, giết hắn. Từng đám Bất Tử Môn đệ tử mượn người đông thế mạnh đánh tới, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng bọn hắn chỉ là giật giật, liền nhao nhao đứng im tại nguyên chỗ, tựa như thời không ngưng trệ. Như nhìn kỹ, những này Bất Tử Môn đệ tử chỗ mi tâm đều đã sớm bị một đạo kiếm quang xuyên thủng, mất đi sức sống. Một màn này khủng hoảng cảm giác lan tràn ra, cơ hồ phía sau tất cả Bất Tử Môn đệ tử cũng không dám tiến lên, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt chột dạ. Kỳ Vân vô thanh vô tức dậm chân hướng về phía trước, hắn chỗ đến, vô hình kiếm quang xen lẫn, tựa như là tử thần giáng lâm, nhẹ nhõm thu hoạch những này Bất Tử Môn đệ tử tính mạng. Chương 10, thiên hạ vô địch giả là thánh, khai thiên tích địa người là thành báo. Ngoài cửa hung nhân giết tới, mạnh mẽ xông vào ta Bất Tử Môn. Bất Tử Môn đệ tử đội vàng chạy vào trên đại địa báo. Có mấy người? Ma môn trưởng lão, hộ pháp lạnh giọng hỏi thăm. Một mình một người. Có biết là ai? Không biết. Hừ, một mình một người dám xông vào ta Bất Tử Môn, hắn cho là mình là vị kia vô danh đây. Sáu vị trưởng lão, ta Vương đang đứng ở luyện công thời kỳ mấu chốt, chúng ta hai người muốn vì hắn hộ pháp, các ngươi đi đem kia hung nhân bắt giữ. Ngồi ngay ngắn trên đài cao tả hữu hộ pháp phân phó. Vâng. Sáu tên Bất Tử Môn trưởng lão đứng dậy xuất động. Cũng không đến thời gian đốt một nén hương, chỉ còn một tên toàn thân nhuốm máu, trọng thương ngã gục trưởng lão lảo đảo bò lại đại điện, dùng hết cuối cùng một hơi hô người đến. Võ Lâm. Vô danh. Cái gì? Hai tên hộ pháp quá sợ hãi, chính kinh ngồi dậy. Đại điện bên ngoài, một đạo thanh sam lưu loát thân ảnh chậm rãi bước chậm chậm đi tới. Quần áo không nhiễm nửa điểm bụi bặm vết máu, trong tay không có gì, chắp tay mà tới. Người chính là Vô Danh. Bất Tử Môn tả hộ pháp thanh âm rung động uy. Người tên, cây có bóng. Giang hồ thần thoại, Võ Lâm Vô Danh. Không phải võ đạo đại tông sư không thể địch. Đối mặt đối thủ như vậy, Bất Tử Môn hai tên hộ pháp trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm chiến ý Bất Tử Tà Vương đây. Kỳ Vân ánh mắt đóng mở. Tà Vương đang bế quan. Hữu hộ pháp nuốt cổ họng lung. Vậy các ngươi đi trước chết đi. Kỳ Vân hờ hững. Chờ chút. Tà Vương cứu ta. Hai tên hộ pháp riêng phần mình kinh hô ra một tiếng, chuẩn bị một đạo kiếm quang xóa bỏ. Kỳ Vân ánh mắt lẫm liệt, lập tức rơi vào đại điện trên vách tường, quần áo không gió mà động, bên ngông chân nguyên phát tiết quét sạch, kia dày đặc vách tường ẩm vàng sụp đổ. Bên trong hiện ra một phương huyết chỉ. Trên huyết chỉ một gốc bạch liên nở rộ, thần thánh cao khiết. Bất Tử Tà Vương thân ảnh thì ngồi ngay ngắn ở bạch liên phía trên thân đỏ thẫm như máu, quấn quanh lấy hung sát chi khí, hắn hai con ngươi mở ra, hai bó màu máu diễm quang chiếu rọi, tràn ngập lửa giận cùng vẻ dữ tợn. Xấu ta chân công, ngươi đang tìm cái chết. Hắn chân công đã tu luyện tới chỗ mấu chốt, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tại tinh khí hai quan làm ra thủy biến, đặt thành võ thánh ba bước điều kiện thứ hai. Kỳ Vân không thèm để ý hắn lửa giận, toàn lực thi triển kiếm quyết kiếm xuất vô ngã. Người khác theo kiếm quang động, chém về phía trước. Một kiếm này, là ngưng tụ hắn tinh khí thần một kiếm. Kiếm quang vô song. Bất Tử Tà Vương thôi động huyền cương ngự chi, ở bang phá diện, lại đánh ra bất tử ấn pháp, vẫn như cũ vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo kiếm quang không bắn vào chính mình thức hải, chặt đứt hắn tất cả sinh cơ. Ta không, cam, phúc, đường đường bất tử tạm vương, gần thánh người, ở vang đổ vào huyết trì ở giữa. Kỳ Vân đối với cái này không cảm giác, tiện tay đem bất tử môn nội tình lấy đi, bao quát bất tử môn bảo điện, bất tử ma thân cùng một bản cựu huyền kinh. Nguyên lai quyển kia cựu huyền kinh cuối cùng đã rơi vào bất tử tả vương trong tay. Trước đây ít năm hắn nghe Triệu An giảng một chút chuyện giang hồ, nói đến qua cái này cựu huyền kinh chính là một môn khó lường bí kíp võ công. Thật đúng là đúng dịp, lại nhân duyên tế hội đã rơi vào hắn trong tay. Sau đó không lâu, bất tử tả vương tin chết, bất tử môn hủy diệt, đệ tử không một sống sót. Những tin tức này cũng theo đó truyền vào giang hồ, thiên hạ vì thế mà chấn động. Võ lâm thần thoại vô danh truyền thuyết đạt tới một loại trước nay chưa từng có độ cao, gần với võ thánh tồn tại. Nhưng mà sau đó mấy tháng bên trong, thần thoại vô danh tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hắn thần bí hiện thân, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Ai cũng không biết tên thật của hắn, hoặc là lai lịch của hắn. Theo tuế nguyện trôi qua, thanh danh của hắn dần dần yên tĩnh lại, rất nhiều sự tích cũng chậm chậm trở thành võ lâm truyền thuyết. Bắc Nguyên đại địa, tại một chỗ không người biết được núi tuyết phía trên, Kỳ Vân khô tỏa mấy tháng, trên thân bao trùm tuyết dày, giống như bản thạch. Hắn tinh khí thần ba cửa ải viên mãn, bây giờ chỉ kém lục thân thủy biến, nhưng đối với hắn mà nói cũng là gian nan nhất một bước, bởi vì hắn thọ nguyên sắp đến. Võ đạo khó mà cải biến sinh linh số tuổi thọ, cho dù là võ đạo đại tông sư, có thể sống trăm năm người cũng lắc đắc không có mấy. Cái này cũng vì cái gì Nguyên Khang đế cầu luyện đan trường sinh. Bất quá, tại núi tuyết khô tọa trong khoảng thời gian này, Kỳ Vân cũng không phải không có thu hoạch. Hắn từ bất tử môn bất tử ma thân bên trong, cùng môn kia cựu huyền kinh ở bên trong lấy được dẫn dắt, muốn nhục thân quan viên mãn, biện pháp duy nhất chính là tái tạo huyền thai, để cho mình tân sinh. Nhưng một bước này, chính là võ thánh đến cũng sẽ cảm thấy thiên phương dạ đảm. Hắn độ khó hơn xa tại trước đó nghịch luyện tiên thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Kỳ Vân lại dứt khoát quyết định đạp vào con đường này. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt lại là thời gian 4 năm. Cái này thời gian 4 năm, không chỉ có là đại ngu vương triều, liền giang hồ cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái uy tín lâu năm thế lực kết thúc, từng cái thế lực mới quật khởi. Chính như cỏ cây mới cũ giao thế. Trước mắt, trong giang hồ nổi danh nhất không ai qua được Vạn Thần Hội. Nên dạy môn chủ thân phận đến nay vẫn như cũng là một câu đố. Nhưng Vạn Thần Hội môn hạ cao thủ đông đảo, lấy không thể đỡ chi thế quật khởi, thôn tính bốn phương tám hướng, đem từng cái giang hồ thế lực bao quát ở bên trong, liền kiếm tông, Thịnh Tiền tự những này uy tín lâu năm thế lực đều khó mà chống lại, rất có võ lâm cộng tôn phong phạm. Mà đại ngu chiều công đường, tả tướng Hàn Vô Cực mánh khóe thông thiên, độc tài đại quyền, rất nhiều trung thần hiện tại bị hắn đánh vào trong lao, lại không người có thể cùng tướng đỉnh chống lại. Thậm chí có đồn đại, Vạn Thần Hội phía sau chính là đại ngu tả tướng. Cho nên cơ hồ nửa cái giang hồ cũng bị Hàn Vô Cực nắm trong tay nơi tay. Mà Nguyên Khang đến đây, thời gian 4 năm bên trong cực ít vào triều, vẫn như cũ xa vào tại luyện đan trường sinh, không hỏi triều đình thế sự, giang hồ hỗn loạn, bách tính nghèo khổ. Tới tương phản, phương Bắc Liêu người chư bộ lạc có hùng chủ trúc nhật thiền vu của thời, đem các Liêu người bộ lạc chinh phục thống hợp, thực lực ngày càng lớn mạnh, thậm chí xua binh nam hạ, cùng đại ngu phòng thủ biên cương đại quân giằng co, thắng nhiều bại ít, cướp bóc bách tính, dẫn đến Bắc Cảnh lâm vào hỗn loạn. Một năm này, cũng chính là Nguyên Khang 35 năm, tháng 11, trời Hàn địa đông lạnh, tuyết rơi nhân gian, đại ngu văn đàn phát sinh một kiện làm cho người đau lòng nhức góc bi thương sự tình. Văn đàn thôi thủ đã từng đại ngu hữu tướng Tô Văn cùng Văn Khúc Tinh rơi, trôi qua tại Hiệu Động thư viện, thiên hạ văn nhân đều buồn sầu nao nhớ lại. Rất nhiều đại nho giang hồ võ giả nhao nhao tự phát tiến về Hiệu Động thư viện phung biếng. Cùng một ngày, mãng hoang Bắc Nguyên chi địa, một tòa núi tuyết chi đỉnh, mây đen hội tụ, cuồng lôi phát tiết, ngân xả múa, huy hoàng thiên uy để trong núi giã thú kinh trốn. Từng đạo thiên lôi đánh rất tại đỉnh núi một thân ảnh bên trên. Cong, thần bí nhân kia bỗng dưng mở mắt ra, chiếu lên cả phòng phát quang, tiếp lấy hắn tung đi lên, quanh thân quấn quanh từng mảnh kiếm quang, chém về phía thiên lôi. Kiếm khí cùng lôi quang sinh diện, người đấu với trời, kỳ nhạc vô tận vậy. Kỳ Vân thả người một kiếm chém vào lôi vân ở giữa, quấy phong vân. Một lát sau, mây tạnh lôi diện, chỉ có một đạo tuổi trẻ võ giả thân ảnh đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống núi tuyết, tóc dài phiêu dật, mắt tuần kiếm quang. Võ thánh, thiên hạ vô địch giả là thánh, khai thiên tích địa người là thánh. Bất chi bất giác, ta đã đạt tới như vậy võ đạo cảnh giới. Đến cái này võ đạo cảnh giới, Kỳ Vân sinh ra một loại suy nghĩ, hắn có thể tùy thời cảm ứng vạn giới huyền môn, ý thức trở về. Chương 11, đã gặp thần thoại, vì sao không bái? Hiệu Động thư viện, thiên hạ văn nhân thánh địa. Ngày xưa có không ít đại nho nơi này bồi dưỡng viết sách giảng đạo, văn khí nổi bật. Có thể hôm nay, lại là người người đổ trắng, đại nho vì đó khóc lóc đau khổ. Càng có các lộ giang hồ nghĩa sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến là Tô tướng cung viếng. Tuân hắn di chúc, thi thể của hắn cũng không rời về Giang Nam Tô thị, mà là lựa chọn táng tại Hiệu Động thư viện sau núi rừng bên trong. Lâm Xuyên Triệu gia là Tô tướng tiễn đưa, Nguyên Chương Hứa gia, Kiếm Tông Tả Thừa cùng tiễn Tô tướng thăng thiên. Giang hồ cùng triều đình nhìn như phân biệt rõ ràng, phân chia lương giới. Có thể kỳ thực, giang hồ đám võ giả kính nể nhất những cái kia danh sĩ hiền thần nhóm. Tô Văn cùng nổi tiếng bên ngoài, vì nước vì dân, càng làm cho người giang hồ khâm phục. Ha ha ha. Đồng nhiên, từng tiếng làm càng to rõ tiếng cười quanh quẩn tại thư viện trên không. Cùng cả sảnh đường bi thương đồng khánh âm thanh, tiếng kêu khóc hoàn toàn tương phản. Ai như thế làm càn? Đông đảo giang hồ nhân sĩ giận tím mặt. Ai dám tại Tô tướng đi về cõi tiên tang lễ trên như thế bất kính? Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, gặp một nhóm áo bào đỏ khăn che mặt thân ảnh lộn xộn rơi vào bốn phương, ánh mắt hài hước nhìn xuống mà tới. cầm đầu một người càng là đứng ở một ngụm kim quan bên trên. Mặt mang Phật môn Dạ Xoa Thiên Vương giữ tận mặt nạ, làm càn tiếng cười chính là từ hắn trong miệng truyền ra, càn rỡ kiệt ngạo. Là vạn thần hội người. Thiên Vương Dạ Xoa, cùng 12 thần sứ. Giang hồ đám võ giả nhận ra những này áo bào đỏ khăn che mặt người. Chúng võ giả như lâm đại địch, kiếm tranh đao minh âm thanh liên tiếp phát ra, trận mắt tròn xoe. Vạn thần hội phụng tả tướng pháp chỉ, đặc biệt đưa tới kim quan một bộ, thừa chi ngự thiên, hồn về cửu tiêu thiên cung. Đứng ở kim quan phía trên vạn thần hội Thiên Vương Dạ Xoa coi nhẹ thoáng nhìn, nhấc chân một đá, vạn quân kim quan như mũi tên bắn về phía Tô Văn cùng linh đường bên trong. Ngay lúc sắp đem Tô Văn cùng quan tài đụng nát, kiếm tông tả thừa vội vàng xuất thủ, thân hình thoát một cái, rơi vào kim quan trước, vươn tay đẩy ra, bành trướng chân nguyên phát tiết, đem kim quan chặn đường, có thể hắn chân thân cũng là liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất cày ra câu vấn. Lớn mật tả thừa, các ngươi kiếm tông muốn cùng vạn thần hội công nhiên đối nghịch sao? Thiên Vương Dạ Xoa ánh mắt lạnh lùng phóng tới. Hừ, các ngươi một đám từ Hàn vô cực nuôi dưỡng chó săn, chớ cho rằng ta kiếm tông sợ các ngươi. Tả thừa hừ lạnh, một thân chính khí, toàn vẹn không sợ. Thật là lớn dũng khí, Thiên La kiếm thủ đã chết, bản tọa ngược lại muốn xem kiếm tông còn có mấy phần thực lực. Thiên Vương Dạ Xoa phi thân mà xuống, ngự trưởng mà rơi, trưởng phong gào thét, giống như thao thiên cự lãng mãnh liệt, làm cho tâm thần người lạnh rung phát run. Chư vị đồng đạo, che chở danh sĩ đại hiền, kiếm tông đệ tử, theo bản tọa chẩm định. Thiên Hà chi kiếm trên trời đến. Tả thừa kiếm lên, kiếm khí ngút trời, sử xuất Thiên Hà kiếm quyết. Mênh mông kiếm khí tựa như trên trời sông lớn của tới, cùng Dạ Xoa Thiên Vương cực chiến. Cái khác kiếm tông đệ tử, giang hồ võ giả cũng là nhao nhao xuất thủ, cùng bạn thần hội giáo chúng cao thủ chém giết. Chỉ một thoáng, linh đường hỗn loạn, lâm ly tiên huyết rơi xuống nước, nhiễm bốn phương vải trắng. Đồng khánh âm thanh, đao kiếm âm thanh, tiếng chém giết, hội tụ thành một khúc không biết tên giao hưởng. Giang hồ, vô danh tiền bối, đến. Đấu dưng, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng la từ ngoài cửa truyền đến. Nghe vậy, phảng phất thời không ngưng trệ. Tất cả mọi người, bao quát vạn thần hội cao thủ đều chỉ trệ, dừng lại trong tay động tác, ngoái nhìn lại. Tả thương một trường đẩy ra, lui ra phía sau ba trượng, ánh mắt chờ mong. Là một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào hắn tầm mắt lúc. Loại này chờ mong cảm giác lập tức hóa thành một cô an tâm cùng kích động. Kiếm tông Tả Thừa, bái kiến vô danh tiền bối. Tả Thừa đội vàng tiến lên, túi người ủy bái. Cái khác giang hồ võ giả không biết thần thoại chân dung, nhưng gặp Tả Thừa bái trước, liếc nhau, thanh âm âm vang to do bái kiến vô danh tiền bối. Kỳ Vân thần sắc hờ hững không nói, trực tiếp chắp tay hướng về phía trước, coi như không người. Thứ nghe được Tô Văn cùng đi về cõi tiên tin tức sau, hắn lợi dụng vô danh chi thân từ Bắc Cảnh trở về, cũng là nghĩ đưa tiễn vị này mấy năm qua không chút nói chuyện qua cố nhân một mặt. Vừa mới bắt gặp cái này màn, võ lâm thần thoại, vô danh. Vạn thần hội Dạ Xoa Thiên Vương than nhẹ, ánh mắt lấm liệt, ngươi chính là vô danh. Người tên, cây có bóng. Dạ Xoa Thiên Vương tính tình càn rỡ hung lệ, có thể đối mặt Kỷ Vân tên này trong truyền thuyết võ lâm thần thoại, nội tâm vẫn là có một trận không hiểu khiếp đạm chi ý. Nghe nói Thiên La kiếm thủ, không độ thần tăng, nguyên thủy ma chủ đều thua ở vô danh chi thủ. Bất tử môn tức thì bị hắn lấy sức một mình hủy diệt. Vạn thần hội thuộc về mới phát thế lực, không thấy vô danh. Có thể trước đây ít năm, giang hồ có thể đều là vô danh truyền thuyết. Ai dám kinh thường? Kỷ Vân nhìn về phía bốn phương, gặp Vạn thần hội giáo chúng thân thể thẳng, buồn bã nói đã gặp thần thoại, vì sao không bái? Thanh âm hắn không lớn, có thể rơi vào Vạn thần hội trừ giáo chúng tâm hồn, lại giống như từng trôi trọng truy rơi xuống, cự lực hùng hậu, để bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, có từng tòa vô hình đại sơn đè xuống. Giang giác, càng dãy rủa không bái, trên thân thừa nhận lực lượng cũng liền càng bằng bạc, liền gân cốt đều khó mà tiếp nhận, truyền ra tiếng tạch tạch vang. Vạn thần hội trừ giáo chúng vì đó biến sắc, ánh mắt sợ hãi bất an. Cuối cùng, một cái tiếp một cái cong xuống, bị ép hô, bài kiến tiền bối. Một màn này, Tả Thừa các loại giang hồ võ giả cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vượt qua tưởng tượng, một lời áp đảo Vạn thần hội 12 thần sứ. Đây là cỡ nào vĩ lực? Dạ Xoa Thiên Vương còn tại kiệt lực phản kháng, hắn nện bước nặng nề thân thể, muốn lấy khinh công xoay người rời đi, nhưng cuối cùng bất quá cách mặt đất ba thước, theo Kỷ Vân một đạo ánh mắt nhìn tới. Đường đường Vạn thần hội tứ đại thiên vương một trong, võ đạo tông sư, cứ như vậy vô thanh vô tức mất đi sức sống, không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn chính mình lồng ngực, sau đó thân thể cứng ngắc, thẳng ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này càng đem còn lại Vạn thần hội thần sứ dọa sợ, tâm thần lạnh run phát run, có thể hối hận thì đã muộn. Nhiều cố nhân của ta ngủ say, các ngươi cũng đi hoàng tuyển cùng hắn đi một lần đi. Kỳ Vân dứt lời, nhẹ nhõm dập chân, trô đến. Vạn thần hội giáo chúng căn bản không có cách nào phản kháng một điểm, đều không tiếng động vô tức tịch diệt, mất đi sức sống. Cả sảnh đường nghẹn ngào, yên lặng không nói gì, chỉ còn lại đối thần thoại kính sợ. Kỳ Vân từng bước một đi hướng quan tài, nhìn về phía nhắm mắt lại Tô Văn Hòa. Đốt hương, tế bái, kết thúc buổi lễ, rời đi. Tả Thừa từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, truy tiến lên hỏi thăm, tiền bối muốn đi đâu? Vạn thần hội, văn bối là tiền bối dẫn đường. Tả Thừa đội vàng nói, hắn cũng không rõ ràng hiện tại Kỷ Vân thực lực cảnh giới, là đại tông sư cảnh vẫn là võ đạo thánh giả cảnh, nhưng chỉ biết một chút, vạn thần hội muốn hoàn. Nửa ngày sau, giang hồ to lớn cự vật, võ lâm cộng tôn vạn thần hội hủy diệt, còn lại ba tôn tiên vương bị người một kiếm đinh giết tại trụ bên trên. Danh xưng thiên hạ trước ba đại tông sư phó hội chủ đáng quát trời, tức thì bị một trường gỗ chết, đầu lâu hám sâu trong lồng ngực, ngồi tại hội chủ trên đế, an tĩnh chết đi. Vạn thần hội dùng thời gian 4 năm cuộc khởi, thịnh thế vô lượng, nhưng lại tại trong một đêm hủy diệt. Sau đó mới truyền ra tin tức, chính là vị kia trong giang hồ biến mất thời gian 4 năm thần thoại vô danh tiền bối xuất thủ. Giang hồ lần nữa bởi đó mà sôi trào chấn động. Chương 12, nhập lên kinh, giết gian tướng. Ngươi là Võ Thánh Hồ? Thật hay giả, Vạn Thần Hội cứ như vậy bị hủy diệt rồi? Cái này sao có thể là giả, ta tận mắt nhìn thấy, Vạn Thần Hội cao tầng cơ hồ không người chạy trốn, tử tướng. Cực kỳ bình yên. Quả nhiên là đáng sợ a. Lại nói vô danh tiền bối biến mất thời gian 4 năm, hôm nay hiện thân, chẳng lẽ đã đến kia trong truyền thuyết võ thánh chi cảnh? Có khả năng này. Võ thánh nhập thế, làm chấn thiên hạ tại rõ ràng. Tin tức một khi truyền ra, liền giống như một trận gió lốc quét sạch. Chỉ là ngắn ngủi công phu, giang hồ các nơi liền đều phải biết tin tức này. Lại nói, vô danh tiền bối giờ phút này người ở chỗ nào? Nghe nói, hắn lao nhân ra hủy diệt Vạn Thần Hội về sau, liền chỉ đi một mình đại ngu lên kinh. T. Lên kinh. Hẳn là muốn ra tay với Hàn Vô Cực. Một người đi thành, vẫn là một người đi quốc. Đi, đi lên kinh. Giết gian tướng, thanh quân chắc, tráng quan hay. Chỉ là chút gió thổi cỏ lay, nhưng đại ngu giang hồ lại là nghe tiếng mà tới. Các lộ giang hồ nghĩa sĩ nhao nhao tề tụ tại đại ngu đế đô lên kinh. Tòa này rộng lớn cổ lao đế thành, tọa lạc thiên hạ trung ương số hướng tuyến nguyện. Tất nhiên là thủ vệ nghiêm ngặt, cao thủ tụ tập. Thời cổ từng có phương Bắc Liêu người xuất 5 vạn tinh nhuệ binh lâm dưới thành, đại ngu cứ thế mà dựa vào trong thành cấm quân, bách tính giữ nghiêm 3 tháng, chống đến viện quân đến. Kỳ Vân vào kinh thành một chuyện tất nhiên là tại trước tiên truyền đạt đến Tả tướng phủ. Hàn Vô Cực cũng theo đó lo lắng, trong đêm đem dưới tay cao thủ đều điều trí thượng kinh. Thậm chí liền hoàng thành cấm quân đều bị điều tới. Từ xưa đến nay, cho dù là thiên hạ đứng đầu nhất võ đạo đại tông sư, cũng không địch lại 3000 mặc giáp duy sĩ. Đây mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Lúc này, trên trong kinh thành dáng chiều chiếu rọi, nối thành một mảnh, hồng quang như lửa. Nhưng trong thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, tiếng ồn ào không ngừng. Có bán hàng rong gạo to âm thanh, thanh lâu lạ lướt âm, mụ lòa đoán mệnh nói, tên quẻ quải trượng sự kích. Kỳ Vân cùng Tả Thừa hai người một trước một sau, đạp trên dáng chiều, đi vào lên kinh thần chiếu môn. Ê a, thần chiếu cửa thành chậm rãi đóng lại. Trong nháy mắt, lớn như vậy trên kinh thành bầu không khí cũng thay đổi. Sát cơ từ phía, thập diện mai phục. Liên Tả Thừa tên này võ đạo tông sư, kiếm đạo cao nhân đều bản năng cảm giác được tim đập nhanh, tựa như dê vào miệng vọng, bước vào một tòa tên là vực sâu cửa chính, phía trước có to lớn tự vật mở cái miệng rộng. Tiền bối, xung quanh mai phục trung điểm, chỉ cần xem chừng. Tả Thừa thận trọng nói. Không sao cả. Kỳ Vân thần sắc lạnh nhạt, chắp tay hướng về phía trước. Xung quanh người ánh mắt thời khắc theo sát mà động. Đột nhiên, từng cây ngân châm ám khí bắn nhanh mà đến, chính là giang hồ tiếng tăm lừng lây ám khí quan âm châm. Ầm vang. Nhưng những này có thể phá chân nguyên, chân cương quan âm châm tại đến Kỳ Vân quanh thân ba chỗ lúc, bị một đạo vô hình khí tường chỗ cản, dừng bước không tiến. Thập tuyệt lao tẩu, các ngươi tối khí các lại cũng đầu nhập vào gian tướng. Tả Thừa trợn mắt nhìn về phía trong đám người một tên đầu đội áo choàng lão tẩu, thất vọng đau khổ nói: Tả tướng quyền khuynh thiên dưới, thuận người xương, nghịch người vòng, lão phu thuận thế mà làm. Lão tẩu thâm trầm đáp lại, một kích không thành, chợt trốn xa. Nhưng Kỳ Vân sao có thể ngồi nhìn hắn bình yên bỏ chạy? Tiểu tiểu lão tẩu cũng dám nói bừa thiên hạ đại thế, vô chi. Hắn chân thân không nhúc nhích, nhưng từ hắn phần bụng một đạo kiếm quang bay ra, chém về phía thập tuyệt lão tẩu. Phốc phốc. Thập tuyệt lão tẩu vắt ngang tại chỗ, máu tươi trên kinh thành. Nhưng trung quanh bách tính nhưng không bị kinh động lâm vào phân loạn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm. Kỳ Vân căn bản không để ý tới, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Giết. Tả tướng có lời, giết vô danh người, tiền thưởng và lượng. Phốc phốc. Ba tôn không biết tên võ giả vừa hô ra miệng hảo, liền bị từng đạo vô hình kiếm quang đánh thành cái sàng, tại chỗ khí tuyệt. Một màn này cuối cùng là để một nhóm võ giả biến sắc. Có thể hiển nhiên, Tả tướng treo thưởng dụ hoặc lớn hơn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, công lao chia đều. Ta cũng không tin hắn tại chân nguyên hao hết trước đó, có thể giết sạch chúng ta. Muốn lấy một người đối phó chúng ta đông đảo võ lâm cao thủ, coi mình là võ đạo thánh giả tại thế đây. Giết. Một tiếng sát phạt bộc khởi, càng nhiều võ giả đem hết toàn lực đánh tới. Trong đó không thiếu một chút võ đạo tông sư, thiên tiên cao thủ. Ồn ào. Kỳ Vân năm ngón tay quất trường, chỉ là kích thích hư không, kiếm phát tiếng đàn. Trung quanh lĩnh vực đã bị chồng chất kiếm quang phủ kín. Phốc phốc. Một đóa đóa huyết hoa thỏa thích nở rộ, sán lạn lại diễm lệ. Chỉ ở trước mắt thời gian, trên kinh thành đường cái, liền một đường phủ kín thi thể. Kỳ Vân đi đến đâu, thi thể chồng chất tại kia. So Diêm Vương lấy mạng còn nhanh hơn, để cho người ta đều sợ hãi. Người là võ thánh hồ. Có người kinh hô, muốn bay người bỏ chạy. Có thể đến đều tới, Kỳ Vân chỉ có thể để hắn nằm rời đi. Cùng lúc đó, lên kinh hộ Long Ti tin tức lần lượt truyền đến tướng phủ. Báo Tả tướng, giả thần giả quỷ võ lâm vô danh chính đến trên kinh thành. Báo, nghịch thần tặc tử vô danh đang cùng mấy trăm cao thủ kịch chiến tại hoàng thành. Báo, võ đạo cao thủ nhao nhao tan tác, thần thoại vô danh nghi là võ đạo thánh giả. Báo, võ đạo thần thoại một cước bước vào Tả tướng phủ. Tả tướng phủ bên trong, trung niên uy nghiêm tướng Hàn Vô Cực nghe hỏi kinh tỏa lên. Hộ Long Ti cao thủ nhưng tại, cấm quân vệ sĩ có đó không? Tại. Nhanh chóng cầm nã này hung liêu. Hàn Vô Cực tâm thần bất an, nhưng còn có một trường cấm quân át chủ bài tại. Hắn phủ thêm kim ti nhuyễn giáp, tay cầm một cây định thần đường, đi hướng ngoài phủ đệ. Ê a một tiếng, cửa phủ mở rộng. Chỉ thấy ngoài cửa 3000 mặc giáp duệ sĩ tất cả đều gãy kích, đao binh rơi lả tả trên đất. Chúng tướng tâm kinh đảm hàn, không ai dám tiến lên. Đọc các ngươi là hoàng thành cấm quân, không lấy các ngươi tính mạng. Kỳ Vân lắc đầu, không có hạ sát thủ, lại một mình dậm chân nhập tướng phủ. Cùng Tả tướng Hàn Vô Cực đối mặt. Trên thực tế, hắn tại Thiên Lộc các nhiều năm thời gian, chưa bao giờ thấy qua Tả tướng Hàn Vô Cực, cực kỳ lạ lẫm. Liên quan tới Hàn Vô Cực hành động, cũng đều là từ Triệu An kia nghe được. Nói thật, đối phương lấy một cái hàn môn sĩ tử thân đi đến bây giờ một bước này, cũng đủ làm cho người khâm phục. Chỉ là, không có đi đến chính đạo a. Ngươi đến cùng là ai? Hàn Vô Cực ổn định tâm thần, đè xuống trong lòng rung động. Vô danh. Vô danh tiền bối, chỉ cần ngươi chịu buông tha bản tướng, quyền thế, tài phú, mỹ nhân, tận từ ngươi lấy chi, như thế nào? Hàn Vô Cực gặp Kỷ Vân không hề bị lay động, khẽ cắn môi, thậm chí, bản tướng có thể trợ ngươi trèo lên Cửu Ngũ Chí Tôn, vô thượng đế vị, là thiên hạ chủ, như thế nào? Không có hứng thú. Kỷ Vân lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hàn Vô Cực thần sắc lo lắng. Ta muốn cái gì? Kỷ Vân trầm ngâm một lát, ta vì cầu nói mà đến, muốn, đơn giản là nói. Cái gì là nói? Ta cũng không biết. Kỷ Vân lại lắc đầu, tóm lại, ta muốn, ngươi không cho được. Hôn trướng, sao dám trêu đùa bản tướng, ta cùng ngươi liều mạng. Hàn Vô Cực cầm định thần thương đâm đến, thương cương đầy trời, lại cũng là tôn võ đạo đại tông sư. Đáng tiếc, thương pháp đã mất đi nhuệ khí. Phí công mà thôi. Kỷ Vân tật bộ hướng về phía trước, thân giống như huyễn ảnh, xuyên thân mà qua, một chỉ đem Hàn Vô Cực gân mạch đoạn đi, võ công tận thế, tiếp lấy một tay đem hắn chế trụ, đạp không lên trời mà đi, thẳng lâm hoàng cung Thái Hoa Điện. Chương 13, Giang Sơn thần khí thay đổi, võ thần pháp tướng, trở về thế giới nguyên khang ở đâu? Kỷ Vân thanh âm như sét quần quần mà đến, hoàng thành đều kinh. Công công nhóm cùng các cung nữ sợ hãi bất an, tâm thần lạnh run. Từ xưa đến nay, không phải không người đánh vào lên kinh hoàng cung, nhưng đều không ngoại lệ đều là mặc giáp duệ sĩ. Bây giờ cái này một người uy áp tại hoàng cung hình tượng, cũng coi là khai thiên tích địa. Nghe vậy, trong cung rất nhiều cung phụng cao thủ, cấm quân duệ sĩ nhao nhao cầm kích mà tới. Nhưng nhìn đến Kỷ Vân trong tay mang theo Hàn Vô Cực lúc, lại liên tiếp kinh hãi. Lúc này, Thái Hoa Điện cửa chính chậm rãi đẩy ra, một tên thân mang huyền tố đạo bảo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên mặt hắn đã lộ ra mấy phần dàn mùa, ban râu tóc trắng, lông mi vẫn như cũ bá khí bên cạnh để loạn, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, chắp tay ngước mắt nhìn tới. Ngươi là ai? Chấm nhìn ngươi thế nào có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nguyên Khang Đế thần sắc uy nghiêm, cũng không bối rối. Khương Thái Trùng, ngươi không biết lão phu sao? Kỷ Vân dỡ xuống ngụy trang, tướng mạo tại trong chốc lát khôi phục chân thân, ngay cả sợi tóc cũng từ đen chuyển trắng. Khương Vân. Nguyên Khang Đế Khương Thái Trùng ngước mắt, nguyên bản tâm tính bình tĩnh tại lúc này triệt để biến hóa, lại là ngươi. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kích động, lại có oán nghiệm. Khương Vân, cái tên này đối với trong hoàng cung tuyệt đại bộ phận người mà nói đều cực kỳ lạ lẫm, chỉ có số ít tôn thất biết được. Khương Vân, Thiên Lộc Các giám các sứ, hắn thế nào lại là võ lâm thần thoại vô danh? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Một cái cũng không thu hút, thậm chí một nửa thân nhập hoàng thổ người, lát mình biến hóa thành võ lâm thần thoại, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Khương Vân, châm tốt hoàng thúc, ngươi đã đến trưởng sinh, vì sao không cùng châm chia sẻ? Nguyên Khang Đế ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Kỷ Vân, oán giận vô cùng ngươi nói. Chấm nhưng có bạc đãi ngươi, chấm ban thưởng ngươi tiền đàn, cùng ngươi nói trường sinh thuật, có thể ngươi lại giấu giếm chấm một mình trường sinh, ngươi, ngươi không là người. Kỷ Vân lấy vô danh chi thân quân lâm hoàng cung, Nguyên Khang Đế không chút hoang mang. Nhìn thấy Hàn Vô Cực thảm trạng, Nguyên Khang Đế không hề bị lay động. Thế nhưng là, thẳng đến Kỷ Vân tức là Khương Vân, còn cầu được trường sinh lúc, Nguyên Khang Đế tâm tính sập. Tiên đan, trường sinh thuật. Kỷ Vân không hề bị lay động, lắc đầu, Khương Thái Trùng, ngươi bỏ gần tìm xa, thật tình không biết chân chính trường sinh thuật chính là võ đạo a. Lão phu tại Thiên Lộc các khổ duyệt vạn quyển bảo điển, cuối cùng nộ võ đạo, đang lâm võ thánh. Ta trưởng sinh thuật xưa nay không là đan dược, cũng không phải dưỡng sinh, mà là luyện võ, lấy giản mua chi thần, nghịch luyện tiên tiên, lấy mục nát thân thể, từ thời khắc sinh tử thuế biến huyền thai. Lão phu chỗ đi mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, bồi hồi bên bờ sinh tử, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phụ. Cũng may hoàng thiên không phụ cầu đạo người, ta đắc đạo. Hắn nói cũng rất nhiều võ thánh các bậc tiền bối hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên Kỷ Vân cũng không có đến trường sinh, hắn chỉ là có thể so sánh người bình thường sống được hơi xa xưa chút, lục thân sinh cơ như suối tuôn, có thể sống thêm cái hơn 100 năm. Nguyên Khang Đế giận dữ mắng mỏ, ngươi đang nói láo, ngươi còn tại lừa gạt chấm. Cho chấm trường sinh thuật, chấm thoái vị cho ngươi, đem cái này đại ngu thiên hạ cho ngươi. Nguyên Khang Đế đối với trường sinh thuật si mê gần như điên cuồng. Khương Thái Trùng, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ, đế vương trường sinh không tại tuyến nguyện, mà tại cổ sử, nếu có thể thiên cổ lưu truyền, muôn đời lưu danh, làm sao không tính loại trường sinh? Kỷ Vân chắp tay, ánh mắt lăng lệ, ngươi trước đây nửa đời có công với thiên hạ thương sinh, nhưng cái này tuổi già, tội lỗi chồng chết, để tiếng xấu muôn đời. Chấm. Nguyên Khang Đế còn muốn cãi lại. Im ngay, hôm nay lão phu lấy hoàng tộc Khương thị thân phận tới đây, để Giang Sơn thần khí thay đổi, phục sáng sủa càn khôn, bản chính thanh nguyên. Kỷ Vân âm vang hét lớn. Nguyên Khang 35 năm đông, Nguyên Khang Đế hạ tội kỳ chiếu, bị ép thoái vị. Quyền Khuynh Thiên Hạ tả tướng Hàn Vô Cực bị treo thủ tại cửa thành, bách tính ăn sống hàn thịt. Cùng năm, trước thái tử huyết mạch lớn ở Thiên Lộc các một tên thiếu niên kế vị tân đế, đổi niên hiệu là Thái Sơ. Thái Sơ đế kế vị về sau, phân công hiện tại, giảm bớt thuế má, nghỉ ngơi lấy lại sức. Quá lớp 8 năm, đế dẫn binh ngự giá thân chinh phương Bắc Liêu người bộ lạc. Thái thượng hoàng Nguyên Khang Đế băng hà. Quá mùng 4 năm, Kỷ Vân võ đạo cảnh giới siêu việt võ thánh, đến một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Hàn Phú tên là pháp tướng, võ đạo pháp tướng cao 10 trượng, phá toái hư không rời đi, bị hậu nhân tôn làm võ thần. Sau đó, giang hồ đều là liên quan tới võ thần truyền thuyết. Thái Nhạc Sơn Hạ, Đào Hoa thôn, chậm như một đêm gió xuân đến, đầy thôn đào hoa nở rộ, treo ở đầu cảnh, cam lộ ngưng kết, huy quang lưu chuyển, chói lọi vô cùng. mà trong thôn thuộc về Kỷ Vân phòng ốc đơn sơ bên trong, từng đạo ánh sáng dịu dịu hoa phun trào. Thái cực song ngư lưu chuyển, tiên tiên bắt quái luyện hình, không thể giải thích, đục nguyên một thể đạo văn hiện ra. Phản phất một đạo cửa ra vào lặng yên ở giữa mở ra. Trong chốc lát, Kỷ Vân ý thức trở về. Chân thân hai con ngươi đóng mở, chiếu lên cả phòng phát quang. Ánh mắt bên trong bao hàm tuế nguyệt tăng thương, vô địch khí khái, cũng có thanh tịnh lưu hòa, xen lẫn làm một thể, cực kỳ phức tạp. Ta trở về. Nhìn qua chung quanh một màn, Kỷ Vân dường như đã có mấy lời. Một cái chớp mắt, đổi nhân gian. Đại ngu thiên hạ hơn 10 năm, không biết giới này qua bao lâu. Nỉ non qua đi, Kỷ Vân quan tâm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, giới thời gian trôi qua tình huống. Vẹn vẹn từ chính mình chân thân biến hóa nhìn lại, hẳn là không trải qua bao lâu thời gian. Có thể thấy được lưỡng giới thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Nhưng cụ thể, còn không có cách nào rõ ràng. Ta thân thể này cũng không võ đạo vết tích, không có một tia chân khí chân nguyên, cái này đại khái chính là ý thức giáng lâm tệ nạn, bất quá, cảnh giới còn tại, trở về pháp tướng cảnh thậm chí không cần một đêm thời gian. Kỷ Vân tạm thời đem mặt khác ý nghĩ buông xuống, chuyên chú vào luyện về võ đạo pháp tướng cảnh. Tại đại ngu hơn 10 năm bên trong, hắn đem chư pháp dung hội quán thông, sáng tạo ra một môn bản trải qua. Viết Hỗn Nguyên Chân Trương. Này chân trương thể luyện Hỗn Nguyên chân khí, thậm chí bao dung vạn vật Hỗn Nguyên pháp tướng, lại khai sáng một môn kiếm quyết, gọi là Tiệt Tiên Kiếm Kinh. Chính là hắn kiếm đạo đại thành chi tác. Trừ ngoài ra còn có các loại thân pháp, quyền pháp, ấn pháp, càng là vô số kể. Đương nhiên, những này hắn đều lưu cho Triệu An một phần, không về phần thất truyền. Nói đến vẫn là thân thể trẻ trung tốt, khí huyết sung mãn hùng hậu, căn bản không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi nghịch luyện tiên thiên. Có một thế kinh nghiệm tu luyện, lại tu lên võ đạo đến, Kỷ Vân thuận buồm xuôi gió. Hắn lấy Hỗn Nguyên chân kinh làm gốc, trực tiếp thôn nạp giữa thiên địa nguyên khí. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn nguyên khí từ bốn phương vào tới, hóa khí thành sương mù, trăm sông đổ về một biển, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, lưu chuyển khắp chu thiên trăm lạc ở giữa. Kim cương ngọc lạc, ngân thủy hương huyết, thủy hỏa tiên ý, chu thiên thải khí, tiên thiên chân khí, võ đạo chân nguyên, thần ý đại tông sư, cực đạo võ thánh. Cuối cùng, một vòng pháp tướng tại Kỷ Vân bên ngoài cơ thể hiện hiện. Pháp tướng kim quang rạng rỡ, đạo văn khắc ấn trong đó, cao tới 10 trượng. Nhưng chỉ là một sát na, liền bị Kỷ Vân thu liễm. Chỉ có kia một cái chớp mắt quang mang chiếu rọi bốn phương tám hướng, giống như nắng gắt. 10 trượng pháp tướng, giống như thực chất, có lẽ ta có thể nhờ vào đó ngụy trang thành dị nhân, bước vào Kim Đỉnh Sơn, tìm kiếm tầng thứ cao hơn đạo pháp tu luyện hệ thống. Kỷ Vân nghĩ lại ở giữa có ý nghĩ. Mặt khác, hắn càng có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể mình tòa kia giới môn tồn tại. Giới môn cũng muốn tích xúc năng lượng, không biết phải bao lâu thời gian. Ta trước nhập Kim Đỉnh Sơn, lại chờ đợi lần tiếp theo ý thức hàn giới. Chương 14, Đại La Thiên, Kim Đỉnh Sơn dị nhân, cầu truy đọc, cầu đề cử, đào hoa làm sao mở. Thật sự là hiếm lạ. Nói không chừng cùng Kim Đỉnh Sơn những cái kia thượng nhân có quan hệ. Thanh đăng dâng lên, hào quang chiếu rọi thiên địa. Đào hoa thôn các thôn dân tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy trong thôn khắp cây đào hoa nở rộ, kinh là thần dị. Càng có đứa bé leo lên cây sao đem đào hoa lấy xuống chơi đùa. Cười nói ngâm ngâm. Kỷ Vân mới từ trong phòng đi ra, liền thấy một mặt nghiêm túc Chu Chính tại viện lạc ở giữa ung dung nhìn ra xa Thái Nhạc chỗ. Thấp bé Thái Nhạc vẫn như cũ vốn có phong mạo. Từ đào hoa thôn chỗ trông về phía xa, ngọn núi màu nâu đen, thường thường không có gì lạ. Không thấy nửa điểm thần dị. Đào hoa mở, đây là qua bao lâu thời gian? Kỷ Vân còn không minh bạch đào hoa một đêm nở rộ dị tượng. Chỉ là một buổi thời gian. Chu Chính chấm ướt, trong một đêm, đầy thôn đào hoa nở rộ. Hắn xoay người, chắc chắn nói, "Tiểu Kỷ, Kim Đỉnh Sơn dị nhân lần này tế tự Thái Nhạc Thiên Thần Địa Trích sợ là có chút hiệu quả." Sau đó thì sao? Kỷ Vân suy tư một hồi, hỏi thăm, "Một buổi, chính mình ý thức tiến về Đại Ngu Thiên Địa hơn 10 năm, mà cái này Phương Đông Thiên Địa chỉ là trải qua một đêm thời gian, thậm chí còn không đến. Nói cách khác, giới này thời gian đối với Đại Ngu cơ hội là đứng im." Sau đó, Chu Chính ngắn ngủi trầm mặc một hồi, có lẽ lại một đầu liên quan tới Thiên Thần Địa Trích đại đạo sẽ hồi phục lại, thế gian lại thêm một loại dị nhân. Sẽ là chúng ta sao? Kỷ Vân nói, "Sẽ không." Chu Chính lắc đầu, thở dài, "Dị nhân, sinh mà thần dị. Chẳng lẽ liền không có như nhau từ hậu thiên trở thành dị nhân tồn tại?" Kỷ Vân không thể lý giải. Đại ngu võ đạo đều là người người đều có thể tu hành. Vì cái gì dị nhân chi pháp điều kiện ngược lại hà khắc như vậy? Chỉ có tiên thiên thần dị người là dị nhân, kia hậu thiên cố gắng đây tính toán là cái gì? Có lẽ có, nhưng ta chưa từng nghe nói qua. Chu Chính thở dài một tiếng, không có cam lòng. "Chu thúc, có thể cùng ta nói một chút dị nhân thế giới sao?" Kỷ Vân cấp thiết muốn phải sâu độ hiểu rõ cái này Phương Đông thiên địa. Chu Chính chần chờ một hồi, cùng Kỷ Vân bốn mắt thật sâu đối mặt, phản phất có thể nhìn thấy Kỷ Vân đôi mắt bên trong cất giấu nhuệ khí cùng kiên nạo, còn có loại không hiểu cảm giác tăng thương. "Thôi được, ngươi đã hiếu kỳ, liền cho ngươi tùy tiện nói một chút đi." Hán Dương Dương tay áo, xếp bằng ở viện lạc một khối trên đá lớn, "Em hai nói chúng ta cái này Phương Đông thiên địa lại tên Đại La Thiên. Thiên địa phân chia 108 vực, địa 72 hạ vực, 36 thượng vực. Chúng ta chỗ mảnh này vực đất, lại xưng Kim Đỉnh hạ vực. Kim Đỉnh hạ vực lấy Kim Đỉnh Sơn vi tôn, thống ngự trăm vạn vạn dặm, cương vực bên trong lấy dị nhân vi tôn." Từ Chu Chính trong ngôn ngữ, một phương mênh mông bắt ngát thiên địa giống như một màn bức tranh chậm rãi trải rộng ra. Chỉ là một cái Kim Đỉnh hạ vực, liền hơn xa với Đại Ngu thiên địa. Phóng nhãn giới này, Kỷ Vân cũng không nhịn được cảm thấy tự thân nhỏ bé. Nghe xong, Kỷ Vân quả quyết làm ra quyết định, "Chu thúc, ta muốn hướng Kim Đỉnh Sơn nhìn xem. Ngươi không phải dị nhân, không thể đi lên." Chu Chính để Kỷ Vân từ bỏ ý niệm này, coi như không thể đi lên, cũng muốn đi xem nhìn. Kỳ Vân thần sắc lạnh nhạt. "Tùy ngươi." Chu Chính không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay chỉ cái phương hướng, lần này đi về phía đông 3000 dặm, chớ có chệ hướng phương hướng, còn có, trên đường đi thường có yêu ma quỷ quái hiện thân, ngươi nhiều hơn xem chừng.
"Tốt."
Kỳ Vân gật đầu đáp ứng. Hắn ý nghĩ cực kỳ quả quyết, hành động cũng nhanh nhẹn cực kỳ. Tại cùng Chu Chính nói muốn đi Kim Đỉnh Sơn đi một lần sau, ngày đó, hắn liền thu thập một phen, bái biệt Chu Chính đạp tiến lên hướng Kim Đỉnh Sơn đi về phía đông đường. Đại khái liền Chu Chính đều không nghĩ tới hắn như thế lôi lệ phong hành. Đợi ly khai đảo hoa thôn nước chừng 10 dặm sau, Kỳ Vân đổi mặt hình tượng, lục thân cùng 10 trượng pháp tương hợp một, đệ thêm co lại đến 3 trượng thân, toàn thân võ đạo khí huyết tràn ngập pháp tướng thân, giống như cự nhân, hành tẩu ở Kim Đỉnh vực Nguyên Thủy Sơn ra ở giữa. Đi ra đảo hoa thôn, hắn mới có thể thăm dò đại La Thiên một góc. Cổ lão vùng bỏ hoang, cầu long của một, thần sơn đứng sừng sững, dị thú vô tận. Bởi vì Kỳ Vân cũng không có tích cốc, hắn khát uống sơn tuyển, đói bụng ăn quả dại. Bất quá trong núi đại bộ phận quả dại cũng phi phàm quả, ẩn chứa nồng đậm thiên địa năng lượng. Đổi lại là lấy luyện đan chi pháp luyện chế, cố gắng thật có thể chơi đùa ra một viên tiên đan tới. Cái này cũng đủ để chứng minh đại La Thiên thế giới thần dị. Như thế thiên địa hoàn cảnh dưới, tầm bổ ra dị thú cũng là cực kỳ bất phàm. Hơi không cẩn thận, liền Kỳ Vân cũng muốn tại dị thú trên thân thất bại. Cũng không biết bằng vào ta thực lực, trên Kim Đỉnh Sơn ở vào cấp bậc kia, Kỳ Vân còn không có chính thức tiếp xúc dị nhân thế giới, đối với cái này còn duy trì một loại thần bí chờ mong. Đi về phía đông 10 ngày, chủ yếu là Kỳ Vân đi bộ thả chậm tiết tấu hành động. Hắn cũng không đợi tại đến Kim Đỉnh Sơn. Dọc theo đường nhìn xem Kim Đỉnh hạ vực sơn hà, đối với hắn mà nói cũng là một loại cực kỳ chuyện mới lạ. Lại 2 ngày, Kỳ Vân loạn nhập một mảnh dị nhân hôn chiến ở giữa. Phong lôi phun trào, địa hỏa không ngớt. Càng có pháp khí âm vang, dẫn tinh hỏa rơi xuống. 3 tên tướng mạo không giống nhau dị nhân ngay tại vây công một tôn cao tới hơn 10 trượng, thân hình khôi ngô không đầu thạch nhân. Thạch nhân người khoác cổ ý loang lổ giáp trụ, một tay cầm một cây màu đen trường mâu, tiện tay một kích có thể khiến đại địa vỡ ra. Bất quá kia 3 tên dị nhân cũng rất có thủ đoạn. Một tên kim bảo tuổi trẻ thanh niên, sinh ra lục nhĩ, khuỷu tay trường đường, ngự phong mà động. Còn có một tôn thân thể tráng kiện nam tử, hai chân hóa thành mấy trượng tượng bó, thế chìm như núi, nhẹ nhàng đập mạnh, đất rung núi chuyển. Cuối cùng một người là nữ tử áo xanh, nàng tư thái thon dài, tóc đen rủ xuống, dung mạo thanh lệ như nước chảy phù dung, có thể lắc mình biến hóa. Nữ tử áo xanh hóa thành một đầu màu xanh thần điểu, hai cánh quấn quanh thanh sắc lôi quang, rơi vào kia không đầu thạch nhân trên thân. Kỳ Vân vẫn là lần đầu mắt thấy dị nhân chi chiến, chỉ cảm thấy thần dị. Cái này cùng võ giả ở giữa phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hắn so sánh xuống, thực lực của mình hẳn là muốn rất tại dưới mắt 3 tên dị nhân. Lục Nhĩ, Tượng Túc, Thanh Điểu Thân, mỗi một cái dị nhân thần dị đều hoàn toàn khác biệt, dẫn đến bọn hắn phương thức chiến đấu cũng đều có khác lạ. Kỳ Vân không biết rõ kia Lục Nhĩ thân dị nhân có cái gì bản lĩnh. Bất quá kia Tượng Túc người ứng lấy lực lượng làm chủ, Tượng Túc đẹp mạnh, đất dung núi chuyển, mà kia Thanh Điểu Thân nữ tử thì có thể khống chế thanh sắc lôi quang, sát phạt kinh người. Đổi lại là Đại Ngu Thiên Địa Võ Thánh cũng khó có thể ngăn cản. Xác nhận Kim Đỉnh Sơn dị nhân, Kỳ Vân phỏng đoán, chính suy nghĩ phải chăng muốn xuất thủ lúc, kia Thanh Điểu Thân nữ tử lăng không mà đến, ngoại trừ hai tay là cánh, những bộ vị khác đã trở lại thân người, ngự không mà đứng, trắng nuốt ngũ quan tinh xảo, thanh mắt nhìn xuống, thanh âm thanh tịnh treo cao cự linh điện đạo hữu, ngươi cũng là vì cổ bí tàng mà đến. Kỳ Vân thản nhiên, bình tĩnh đáp lại, cái gì là cổ bí tàng? Thanh Điểu hồng nghi, trừng mắt nhìn, thiếu nữ âm chuyển đến, liền cổ bí tàng đều không biết rõ, ngươi không phải Kim Đỉnh cự linh điện người. Trước mắt còn không phải. Thì ra là thế. Thanh Điểu gật đầu, chúng ta là Kim Đỉnh Sơn dị nhân, biết được nơi đây nghi có cổ lao bí tàng tồn tại, ngươi có muốn hay không gia nhập vào, trấn áp thủ sơn người, đến thời điểm đoạt được bí tàng chia đều. Ta không có xử lý pháp tướng tin các ngươi. Kỳ Vân lắc đầu. Lòng ngươi hiểm ác, không thể không phòng. Thanh Điểu, cách hắn xa một chút, ta đã hiểu, người này cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, sinh ra Lục Nhĩ kim bảo thanh niên đột nhiên hô to. Kỳ Vân ánh mắt nhìn lại, kia kim bảo thanh niên Lục Nhĩ động đậy ở giữa có gợn sóng dập dần. Không biết có cái gì thần dị. Chương 15, Tiệt Tiên Diệt Địa Vô Hạn Kiếm Quyết, cầu truy đọc, cầu đề cử. A. Thanh y thiếu nữ nghe vậy, đầu tiên là ngây người, ngây ngô gương mặt bên trên rõ ràng hiện hiện một tia bối rối, phảng phất lúc này đứng tại trước mặt nàng Kỳ Vân là cái gì kinh khủng tà ma. Ta kỳ thật không có ác ý. Kỳ Vân cảm thấy mình rất có tất yếu giải thích một câu. Cái kia, ta đi trước, cáo tử. Thanh điểu ấp a ấp úng xuống một câu. Lát mình biến hóa thành thanh điểu thân nhỏ cánh, cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ Vân đôi mắt yếu ớt, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu đột biến. Bởi vì Lục Nhĩ kim bảo thanh niên thất thần, bị không đầu thủ sơn thạch nhân bắt lấy kia chớp mắt là qua cơ hội, hơn 10 trượng thân thể cao lớn phá không mà tới, trong tay cổ ý pha tạp trường mâu đâm tới, kia ung tùm nhưng lại phá diệt chi ý để cho người ta lạnh mình. Kim bảo thanh niên Lục Nhĩ dựng thẳng lên, lông tơ nổ tung. Hắn cố nén hoảng sợ, lấy trường thương hoành thân, ngăn cản trường mâu. Ầm. Vô song lực lượng để kim bảo thanh niên giống như đạn pháo lên không. Xương sườn đứt gãy âm thanh truyền đến, từng ngụm tiên huyết chảy ra. Thanh điểu thấy thế, Phù Diêu đứng dậy, liền tranh thủ kim bảo thanh niên tiếp được. Nàng há mồm phun một cái, mở mịn ánh sáng xanh chiếu xuống kim bảo thanh niên trên thân, kia ánh sáng xanh có mạnh mẽ sinh cơ, có thể làm dịu kim bảo thanh niên thương thế. Kỳ Vân hiếu kỳ một màn này, là thần thông, vẫn là cái gì thuật pháp? Trong lòng của hắn bức thiết muốn đem thanh điểu kia không thể tưởng tượng thần thông phân tích ra. Dị nhân thiên địa quả thực thần dị. Lục Nhĩ, Thanh Điểu, các ngươi không có sao chứ? Tượng Túc dị nhân hét lớn, hắn hai chân ở giữa không ngừng có xoắn ốc gợn sóng quấn quanh mà lên, kim quang lóng lánh, chợt đột nhiên đập mạnh, xoắn ốc gợn sóng lan tràn sen lẫn mà ra, đối không đầu thạch nhân che mà xuống. Người khoác giáp trụ không đầu thạch nhân phảng phất tiếp nhận vạn quân thần lực, hai chân chậm rãi quất quỳ xuống đến, trên người mảnh đá đều tại dì dào mà rơi. Ta không ngại. Đế tàn tốt, thanh điểu, cho ta thêm cầm ất mộc lôi quang. Kim bảo thanh niên xóa đi trên môi thiên huyết, sáng rực nhìn xem bị tượng túc thanh niên khống chế không đầu thạch nhân kỵ sĩ, trở lại đối thanh điểu chìm túc ngưng âm thanh hô. Ừ mừng. Thanh điểu liên tục gật đầu. Rất rõ ràng, tại cái này trong tiểu đội, thanh điểu nàng thân là phụ trợ vị. Từ trên người nàng, từng đạo thanh sắc lôi quang phun trào, ngưng tụ tại kim bảo thanh niên trên thân thương. Ly. Trường thương bên trên, một đầu cùng loại thanh loan lôi quang thần điểu hiện hiện. Xoẹt. Kim bảo thanh niên giơ thương, đột nhiên ném mạnh. Cùng với thần điểu tiếng kêu to, thương như mũi tên, cũng như lôi long sâu không, hóa thành một đạo vô song phong mang động bắn về phía kia không đầu thạch nhân kỵ sĩ. Phúc. Trường thương tinh chuẩn đem thạch nhân nơi trái tim trung tâm xuyên qua, hiện hiện một ngụm đường kính 2 mét lô lớn, vết rách lan tràn. Hống hống hống. Nhưng một thương này cũng không để thạch nhân mất mạng, ngược lại triệt để đem không đầu thạch nhân kỵ sĩ làm tức giận, phát ra gầm nhẹ gào thét. Làm sao lại như vậy? Nó không có sinh mệnh hay tâm. Kim bảo thanh niên con ngươi thích chặt, thì thào nói nhỏ, hoảng hốt thất thần. Mà không đầu thạch nhân nơi này khắc phẫn nộ sụp ra tượng túc dị nhân trói buộc, hơn 10 trượng vĩ nạn chân thân một bước vượt qua mấy chục mét, nát thạch xuyên không, kia pha tạm trường mâu nộp lên dệt lạnh lạnh sát ý ba động, không khí chung quanh cũng vì đó đột nhiên lạnh, gọi người lồng tơ kinh dị. Thanh điểu lông vũ đứng đấy, trong mắt phản chiếu hoảng sợ. Nàng há mồm phun ra từng đạo ớt một thanh lôi, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là cái này thanh lôi rơi vào kia không đầu thạch nhân trên thân cũng không nhiều chỗ đại dụng. Hám Sơn, tượng túc thanh niên đế tàn kịp thời xuất thủ, to lớn tượng túc đá ra, cùng không đầu thạch nhân đối bính. Thạch nhân động tác trì trệ, mà đế tàn thân thể bay rất ra ngoài, bị kim bảo thanh niên tiếp được. Thanh điểu lại dùng tận toàn thân khí lực đem hai người cầm lên, lơ lửng. Nhưng giờ phút này, mất đi mục tiêu không đầu thạch nhân kỵ sĩ, lại ngược lại đem lửa giận phát tiết hướng Kỳ Vân, đánh tới chớp nhoáng. Dưới cái nhìn của nó, Kỳ Vân cùng thanh điểu ba người là cùng một trận doanh, đều phải chết. Đạo hữu chạy mau. Thanh điểu đối rối hô to. Kim bảo thanh niên lục nhĩ ngưng mắt không nói, hắn lục nhĩ khẽ nhúc nhích, giống như tại lắng nghe cái gì, nhưng ngay sau đó nhíu chặt lông mày. Lục nhĩ, ngươi nghe ra cái gì? Tượng túc thanh niên đế hơi tàn lấy khí thô, hắn tượng túc khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhưng toàn thân lực khí gần như khô kiệt. Nghe không hiểu, người này ý chí cực kỳ cứng cỏi, giống như một tòa tường đồng bách sắt, bằng vào ta hiện tại thiên phú, còn chưa đủ lấy phá vỡ lắng nghe tiếng lòng của hắn. Lục nhĩ lắc đầu. Hắn lục nhĩ có thể lắng nghe và bật, thông hiểu âm dương. Tại dị nhân bên trong, cũng là một môn đỉnh tiêm thiên phú. Không thể nào, liền ngươi cũng nghe không hiểu. Đế tàn kinh ngạc, có thể hắn nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, nhưng rất nguy hiểm. Lục nhĩ bổ sung, kiên kỵ không thôi. Cùng Kim Định Sơn những cái kia yêu nghiệt soi như thế nào? Đế tàn hiếu kỳ hỏi lại. Lục nhĩ liếc mắt, tức giận nói, ta thế nào biết? Ai nha, các ngươi đừng có lại hồ hàn huyên, chúng ta hẳn là đi giúp hắn. Thanh điệu nhếch miệng, hãy này nói nhỏ. Không nổi, xem trước một chút lại nói. Lục nhĩ thanh âm chấm ướt. Lục nhĩ trực giác nói cho hắn biết, Kỳ Vân cũng không cần tương trợ. Dưới vách núi, gặp hơn 10 trượng không đầu thạch nhân kỵ sĩ nâng mâu đánh tới, lưu động phong mang, có được không có gì sánh kịp lực trùng kích. Kỳ Vân có chút khóa lông mày, bất quá tại trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tốt, đã sớm nghĩ hạ tràng một trận chiến. Hắn bây giờ chỉ là hiện ra ba trượng pháp tướng thân, cùng huyết nhục thân thể không khác, so sánh tại không đầu thạch nhân kỵ sĩ hơn 10 trượng chân thân, tựa như đại nhân cùng đứa bé trên lệnh. Thấy thế nào đều không phải là một cái cấp độ. Nhưng Kỳ Vân không sợ, một quyền vung ra, bành trướng chân nguyên phát tiết. Ầm vang, quyền cùng mâu tấn công, sắt thép giao nhau, tinh hỏa bắn ra. Lực lượng kinh khủng hướng bốn phương phát tiết mà lên, tạo nên trận trận gió lốc. Thấy tượng túc thanh niên đế tàn cũng là tê cả da đầu. Không đúng, chân thân ba trượng, làm sao có thể cùng hơn 10 trượng thạch nhân liều khí lực, cự linh điện những người khổng lồ kia không có đáng sợ như vậy đi. Đế tàn tê. Theo lý thuyết là, nhưng ngươi đừng quên, luôn có một số người không thể bình thường đối đãi. Lục nhĩ gật gật đầu, lại bổ sung mà lại, ta cảm thấy hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Ngươi đã hiểu. Trực giác. Lục nhĩ trực giác từ trước đến nay rất chuẩn. Đối với điểm ấy, đế tàn cùng thanh điệu đều thật sâu tán đồng. Ước chừng mấy chục hiệp sau, Kỳ Vân rốt cục nghiêm túc, hắn thân thể đặc hùng, hờ hững nhìn xuống không đầu thạch nhân kỵ sĩ. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Ngâm khẽ một tiếng, trong lúc đó, một đầu huyễn kiếm nát tức ngã hực như trường hà, từ đám mây phía trên mà rơi, mênh mông đung đưa, hướng không đầu thạch nhân kỵ sĩ cọ rửa. Theo từng đạo kiếm khí rơi trên người thạch nhân, âm vang rung động, tia lửa tung tóe, đá vụn bay loạn, có điểm giống chân vũ điện đạo pháp. Lục Nhĩ trầm ngâm, chăm chú nhìn chăm chú. Các loại, ngươi nói là chân vũ điện đám kia tiên điên. Đế Tàn nghe vậy, trừng lớn mắt. Hắn đối với chân vũ điện kiêng kỵ không thôi. Mọi người đều biết, Kim Đỉnh Sơn chín thành dị nhân tên điên đều tụ tập tại chân vũ điện bên trong. Tóm lại, có thể trốn xa chút tận lực trốn xa. Chỉ là có điểm giống, nhưng từ hắn chân thân đến xem, là khôi phục cự linh thần đại đạo không thể nghi ngờ. Lục Nhĩ ngữ khí cũng không xác định. Chỉ là, Đại Hà kiếm khí mặc dù phong mang vô song, nhưng cũng vẫn như cũ xóa bỏ không được không đầu thạch nhân kỵ sĩ. Cứ việc kia cổ ý loang lộ giáp trụ trên đều là kiếm khí vết khắc, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng phá diệt. Giống giống. Thạch nhân tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, vang vọng sân gốc. Phá. Diệt. Từ nó trong miệng lại có vạn cổ ung dung cổ lão thanh âm truyền ra. Màu đen trường mâu trên bỗng nhiên hiện hiện hai cái đạo văn, động bắn mà tới. Thiệt thiên diệt địa vô hạn kiếm quyết. Kỳ Vân ngưng mắt, ngâm khẽ một tiếng, hắn lấy tâm làm kiếm, một đạo mắt thường không thể gặp kiếm ý hoành không, phảng phất từ tiên nguyên ở giữa dâng lên, vắt ngang thiên địa, phá diệt văn pháp, trực tiếp chém tới. Chương 16, đại địa linh thủy, đạo văn hệ thống xoẹt. Kiếm ý phát tiết, tại một vòng không thấy được địa phương đẩy ra. Chỗ đến, có cây tận nằm. Liên lục nhĩ, đế tàn mấy người cũng toàn vẹn cảm thấy một cỗ thấu xương lanh ý đánh tới. Chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố giáng lâm tại thân, cực kỳ đáng sợ. Giang giác. Không đầu thạch nhân kỵ sĩ pha tạp trường mâu giống như lại không cách nào tiếp nhận như vậy lực lượng, tại thanh thúy một thanh âm vang lên hạ đứt đoạn, hơn 10 trượng chân thân ẩm vang sụp đổ, đất rung núi chuyển. Mà tại thủ sơn không đầu thạch nhân kỵ sĩ ngã xuống một khắc. Từ trong miệng nó, chậm rãi hiện hiện một cái giếng cổ. Giếng cổ chung quanh có khắc từng đầu đạo văn, vách đá bị mài đến bóng loáng, từ đó chạy quần quần ra màu vàng kim thanh tịnh chất lỏng, cũng không phải là bình thường linh tuyển, toát ra mở mịt chi tức, chỉ là ngửi một chút, cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Cái này xác nhận đại địa linh thủy, theo như đồn đại là thượng cổ sinh linh nục thân cốt tủy kết hợp đại địa trọc khí mà thành, có tôi luyện linh thai, nục thân thần hiệu. Cùng lúc đó, thanh âm từ cao thiên truyền đến. Thanh điểu, Lục Nhĩ còn có đế tàn tam tên dị nhân rơi xuống. Lên tiếng chính là kia kim bảo Lục Nhĩ thanh niên Lục Nhĩ, chắp tay thở dài tại Hạ Kim đỉnh sơn Vạn Hóa Điện Lục Nhĩ, gặp qua đạo hữu. Vạn Hóa Điện đế tàn, Vạn Hóa Điện thanh điểu. Tượng túc thanh niên đế tàn nhếch miệng cười một tiếng. Về phần kia trở lại thân người thanh y thiếu nữ thì nhỏ giọng ấy nấy. Tán nhân Kỳ Vân. Kỳ Vân ôn hòa lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ đạo hữu, mới là ta đường đột, cân nhắc không chu toàn, tại hạ thật có lỗi. Lục Nhĩ ôm lấy ấy nấy, lại nói, không sao, đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không, có thể hiểu được. Kỳ Vân khoát khoát tay, cũng không quan tâm, lập tức nhìn về phía thạch nhân miệng bên trong kia phương cổ giếng. Đạo hữu mới vừa nói đây là đại địa linh thủy, có thể tôi luyện đục thân linh thai. Chính là, đại địa linh thủy là thượng đẳng tạo hóa chi vật, tại Kim Đỉnh Sơn rất nhiều thành trì trên thị trường cũng không nhiều gặp. Lục Nhĩ lời nói, Kỳ Vân tiến lên, đưa tay cúp thổi phồng uống vào. Linh thủy nước ngọt, hóa thành từng tia từng sợi tinh khí tràn vào tứ chi năm xương cốt ở giữa. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đục thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Thật giống như bị đại truy thiên truy bắt luyện, đúc thành bất diệt chi thân. Lục Nhĩ thấy thế đi lặng. Nào có như thế uống đại địa linh thủy, đây rõ ràng là phung phí của trời. Bất quá, không đầu thạch nhân kỵ sĩ là từ Kỳ Vân đánh bại. Giếng cổ cùng linh thủy vốn là nên về đối phương. Huống hồ kiến thức Kỳ Vân thực lực, Lục Nhĩ cũng thăng không dậy nổi nửa điểm tham lam ngấp nghé. Lại nói Kỳ Vân tại dị nhân thiên địa vốn là rừng núi hàng người, cái nào biết rõ đại địa linh thủy còn có cách dùng khác, nghe được có thể tôi luyện nhục thân linh thai thần hiệu về sau, hắn liền cực kỳ thỏa mãn. Một ngụm lại một ngụm uống vào. Trong giếng cổ đại địa linh thủy đều muốn thấy đáy. Liên đế tàn cũng đều nuốt nước miếng, thèm ăn không được. Các ngươi không uống sao? Kỳ Vân đột nhiên đặt câu hỏi. Đạo hữu, chúng ta nhận lấy thì ngại. Lục Nhĩ còn tại thận trọng, chững chạc đàng hoàng. Quên đi. Kỳ Vân quay đầu đối còn lại hai người nói các ngươi đây. Ta. Hắt. Đế tàn liên tục gật đầu. Cái kia. Ta cũng tới điểm. Thanh điểu cũng đã sớm thèm ăn không được, trần trơ sẽ, trông mong gật đầu, đồng thời nàng còn tùy thân mang theo bát, nhẹ nhàng múc một bát, uống một hơi cạn sạch, nước ngọt linh thủy hóa thành quần quần tinh khí lưu chuyển quanh thân, giống như lâng lâng vũ hóa, không để cho nàng cho phép hài lòng híp lại mắt. Hắc hắc. Rất ngọt. Lục Nhĩ rút rút miệng. Sớm biết rõ liền không căng thẳng. Ta thật mẹ hắn đáng chết. Tu du. Trong giếng cổ đại địa linh thủy trống chân như vậy, một giọt không dư thừa, bị đế tàn liếm lấy làm sạch sẽ tịnh. Mất đi linh thủy sau, kia giếng cổ kim mang ba phủ, rút đi giếng hình, hóa thành một viên kim cốt. Kim cốt chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng phía trên sen lẫn từng đầu phức tạp đạo văn, huyền chi lại huyền, phát họa ra đại đạo chí lý, tuyệt vật phi phàm. Kỳ Vân nhìn về phía Lục Nhĩ. Cái sau trầm ngâm suy nghĩ một hồi đạo, linh thủy từ cổ lão sinh linh mà đến, cái này hóa thành giếng cổ gánh chịu linh thủy kim cốt, xác nhận nên sinh linh lưu lại đến đạo cốt. Đạo cốt sinh đạo văn, cũng không biết rõ là đầu nào đại đạo đường vân, kỳ đạo hữu, nhưng cầm đến Kim Đỉnh Sơn thành trì tìm người giám định, như gặp gỡ thích hợp dị nhân, kia đạo này xương giá trị không thể đo lường. Nhìn ra được, Lục Nhĩ cùng Chu Chính Túc thuộc về cùng một loại người, đều là chân chính trên ý nghĩa giàu có học thức người, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, quả thực là hành tẩu tri thức bách khoa. Đây cùng hắn Lục Nhĩ thiên phú có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Kỳ Vân lại nghiêm túc liếc mắt Lục Nhĩ. Lục Nhĩ dị tượng, hắn vất tay câu đến kia phiến kim cốt, có cố cảm giác nóng rực. Về phần phía trên đạo văn huyền ảo vô cùng, cho dù so không lên vạn giới môn trên đạo văn, thế nhưng không phải hắn có khả năng thấy rõ lý giải đồ vật. Đạo văn là cái gì? Kỳ Vân vừa hỏi ra âm thanh, Lục Nhĩ, đế tàn còn có thanh điệu đều lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Đạo hữu không biết rõ đạo văn? Lục Nhĩ ngạc nhiên. Lần đầu nghe. Kỳ Vân chân thành nói. Cái kia. Mạ muội hỏi một câu, kỳ đạo hữu ngươi là từ đâu tới? Đế tàn trừng lớn mắt. Trong thôn. Vậy ngươi thần thông là ai dạy ra? Chính mình suy nghĩ ra được. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Lục Nhĩ ba người trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được một tia khó mà tưởng tượng chấn kinh. Sau một hồi, Lục Nhĩ ổn định tâm thần, lắc đầu cảm khái một câu, kỳ đạo hữu, để cho ta tới cho ngươi bồi bổ dị nhân kiến thức căn bản đi. Cái này đạo văn, lại là đại đạo đường vân, là thiên địa vạn đạo cụ hiện chi vật, thậm chí chúng ta những này dị nhân tồn tại, cũng là bởi vì đạo văn tồn tại, chỉ có thiên địa vạn đạo đạo văn tại chúng ta thể nội khôi phục, cùng vạn đạo cộng minh, mới có thể trở thành dị nhân, sinh mà thần dị. Nói cách khác, chúng ta là tiên thiên sinh ra đạo văn mới có thể trở thành dị nhân. Đạo văn chủng loại phong phú, cự linh, ngũ đức, chân vũ, la hán, thánh linh, thiên địa vạn đạo đều có riêng phần mình đạo văn, cũng nguyên nhân chính là đây, dẫn đến dị nhân tiên phú tầng tầng lớp lớp. tỉ như ta Lục Nhĩ Thiên Phú, nguồn gốc từ tại Thánh Linh, có thể lắng nghe vạn vật, đế tàn hai chân, là đế tính chân, có thể kình thiên hám địa, thanh điểu huyền điệu thân, có thể hóa thân thanh loan. Lại tỉ như các hạ cự nhân chi thần, ứng đến từ cự linh thiên vương, thể nội khôi phục cự linh đạo văn. Nghe được cái này, Kỳ Vân không khỏi bật bật lông mày. Cái gì cự linh đạo văn, chính mình cái này cự linh chi thân là võ đạo pháp tướng cụ hiện, cùng cự linh thiên vương cũng không có nửa điểm liên quan, thể nội càng không có cái gì cự linh đạo văn tồn tại. Nếu là vào Kim Đình Sơn, muốn tra đạo văn, vậy mình chẳng phải là lộ tẩy? Thì ra là thế, đạo văn vậy mà trọng yếu như vậy. Kỳ Vân bất động thanh sắc thán phục một tiếng. Kia là tự nhiên. Lục Nhĩ tiếp tục giảng giải, đạo văn tồn tại đồng dạng liên quan đến dị nhân đến tiếp sau tu hành, ngưng đạo văn, đế tiên chủng, đúc thân cùng, hướng lên trời quyết, cái này bốn bước cảnh giới tức là đại la thiên rộng chuyển vũ hóa thành tiên, hóa thần con đường. Triều tiên quyết về sau chính là tiên thần chi cảnh. Kỳ Vân chậm rãi nói, không tệ. Lục Nhĩ gật gật đầu, ngạo nghễ nói, nghe nói chúng ta Kim Đỉnh Sơn chư điện chi chủ đều đã thành tiên hóa thần, cao cư đại la thiên, quan sát đại thiên. Đại la thiên lại thật có tiên thần. Lại dị nhân tu luyện hệ thống thì cùng đạo văn có quan hệ. Như vậy, chính mình làm như thế nào đi đem đạo văn khắc ấn ở thể nội đâu? Kỳ Vân suy nghĩ. Chương 17, bước vào Kim Đình Sơn, trong núi tự thành thiên địa, Kỳ Vân ánh mắt tại Lục Nhĩ, đế tản, thanh điệu trên thân nhẹ nhõm quét mắt. Lập tức, tại ba người phát giác không đến địa phương, một sợi ẩn chứa võ đạo ý chí chân nguyên lặng yên không một tiếng động chui vào ba người thể nội. Đạo văn hệ thống liên quan đến dị nhân căn bản. Kim Đình Sơn có thể này đản sinh rất nhiều tiên thần cường giả, tuyệt không phải. Huống chi mình muốn dung nhập Kim Đình Sơn, quan sát đạo văn cũng đem thăng nộ, đặt vào tự thân là điều kiện tất yếu, dưới mắt cũng chỉ có thể từ Lục Nhĩ, đế tản, thanh điệu ba người thân thể tới tay, thử một chút có thể hay không đem đạo văn trưởng khống cũng chép lại. Tu du, tại một loại khác trong tầm mắt, ba người thể nội đạo văn cũng theo đó ánh vào Kỳ Vân thể nội. Bọn hắn đạo văn số lượng không giống nhau, khác biệt tính khá lớn. Tỷ như Lục Nhĩ thể nội đạo văn, cho Kỳ Vân một loại như gặp núi cao chi ý, mà đế tản thì để hắn như gặp mênh mông biển lớn. Ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Đạo văn, lấy chân huyết làm mực, ý chí làm dẫn, khắc theo nét vẽ một bước này đột nhiên với ta mà nói độ khó tựa hồ cũng không lớn, nhưng cũng tiếc ba người đều không phải là cự linh một mạch. Kỳ Vân trong lòng hít một tiếng. Hắn coi như muốn tại thể nội khắc theo nét vẽ cự linh đạo văn, vậy cũng phải nhìn thấy mới được. Về phần kia người thủ sơn giếng cổ biến thành kim cốt, phía trên khắc ấn thì lại là một loại thần bí đạo văn. Tại không có làm rõ ràng trước, vẫn là đừng lung tung khắc theo nét vẽ tại thần. Lục đạo hữu, mạo muội hỏi một chút, các hạ tu vi ở vào cái nào cảnh giới? Kỳ Vân mở miệng. Ta. Lục Nhĩ nói không lên tự thi, cũng nói không lên cao ngạo, ta trước mắt còn dừng lại tại ngưng đạo văn một bước, bất quá đạo văn số lượng đã xem gần 3000 số, sắp đạt tới ký kết tiên chủng hạn cuối điều kiện. Đế Tàn cũng vì tiện đáp lại, trong cơ thể ta đạo văn 2.200 số, ta chỉ có 1.800 số. Thanh điệu nhỏ giọng nói, nàng tu vi xem như trong ba người thấp nhất, nhưng đặt ở vạn hóa điện cùng thế hệ, bọn hắn ba người tu vi đều xem như trung đẳng, không tính thấp. Để Kỳ Vân có chút ngoài ý muốn, Lục Nhĩ ba người lại chỉ là dị nhân đệ nhất cảnh. Cái kiếp như thế so sánh dưới, hắn võ đạo pháp tướng cảnh tương đối nhiều nhất tại đệ nhị cảnh đế tiên chủng dị nhân. Con đường phía trước từ từ nha. Ký kết tiên chủng đối đạo văn số lượng có điều kiện yêu cầu sao? Kỳ Vân lại hỏi. Đế tiên chủng yêu cầu thấp nhất là thể nội ngưng 3000 đạo văn, nhưng 3000 đạo văn ký kết ra tiên chủng chỉ có thể coi là bình thường tiên chủng, nói chung, dị nhân nhóm đều sẽ tận khả năng ngưng luyện đạo văn, thẳng đến cực hạn mới có thể nếm thử ký kết tiên chủng. Lục Nhĩ dừng một chút, chân thành nói, bởi vì tiên chủng phẩm chất liên quan đến tiếp sau tiềm lực, có thể ngưng luyện một vạn đầu đạo văn, tuyệt không thể dừng bước tại 8000, đây là dị nhân nhóm đều biết. Thu giáo. Kỳ Vân trịnh trọng gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi cự linh con đường. Đến một lần con đường này cùng mình võ đạo pháp tướng phù hợp. Thứ hai, hắn ý thức bản năng tồn tại một loại quan niệm, lớn, tức là mạnh. Lại từ Lục Nhĩ trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới đối dị nhân cơ bản nhận biết. Bốn người tiếp theo tại mảnh này cổ nhạc ở giữa nếm thử tìm kiếm cổ bí tàng, nhưng rất đáng tiếc, cũng không một chút manh mối, chỉ có thể thất vọng mà về. Đúng rồi, Kỳ đạo hữu cần phải bái nhập Kim Đình Sơn. Lục Nhĩ nói. Vốn có ý này, kia cùng đi. Có thể. Kỳ Vân cũng theo đó dựng tiến lên hướng Kim Đình Sơn đi nhờ xe. Chỉ gặp Thanh Điểu từ trong ngực lấy ra một viên màu vàng kim tù bà, thổi lên về sau, tù bà nở rộ hào quang, một đạo đạo văn lý tại hư không xen lẫn, chợt nàng nhẹ nhàng ném đi, tù bà đón gió tăng trưởng, chỉ là 10 cái hô hấp thời gian. Nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ tù bà lắc mình biến hóa, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ tù bà thuyền, vắt ngang ở không. Kỳ Vân nhìn một chút kia mấy trượng lớn nhỏ tù bà thuyền, lại nhìn xuống chính mình bây giờ chân thân lớn nhỏ, trong lòng ước lượng một cái, yên lặng không nói lời nào. Thanh Điểu cũng từ trì độn bên trong kịp phản ứng, khuôn mặt phi hồng, liên tục thấp giọng ấy nấy, Kỳ đạo hữu, thật xin lỗi, ta tù và thuyền giống như quá nhỏ. Tù và thuyền lớn nhỏ cùng Kỳ Vân chân thân không kém bao nhiêu, căn bản gánh chịu không được. Thậm chí Kỳ Vân cảm thấy mình có thể đem tù và đặt mông ngồi nát. Lục Nhĩ bất đắc dĩ giải thích, đây là Kim Đỉnh Sơn sinh ra hạ phẩm pháp chu, tính năng chỉ có thể đạt tới một bước này, nếu có trung phẩm pháp chu liền tốt. Không sao, các ngươi phép nhân xoắn ốc thuyền chính là, ta đi một chút cũng tốt. Kỳ Vân thoải mái cười khẽ, không muốn cho mấy người khó xử, chủ động đưa ra. Kỳ thật hắn tùy thời có thể khôi phục chân thân, nhưng kể từ đó, chẳng phải là muốn bại lộ. Ta vì ngươi dẫn đường đi. Thanh Điểu mặt mày cong lên, phi thân nhẹ nhàng rơi vào Kỳ Vân trên vai ngồi xuống. Lục Nhĩ, Đế Tàn thì phép nhân xoắn ốc thuyền ngự không, bay vào trong mây, hướng Kim Đỉnh Sơn chỗ trở lại. Kim Đỉnh Sơn. núi này là Kim Đình Hạ vực trí cao thánh địa, dị nhân tụ tập. Phải biết bình thường dị nhân tại phàm tục ở giữa thân phận địa vị càng cao quý, được tôn là thượng nhân, chân nhân, tiên sứ các loại xưng hô. Nhưng ở nơi này, chỉ là chúng sinh một viên. Chớ nói chi là trong núi này còn có tiên thần cấp đường tồn tại cao ở Đại La Tiên. Kỳ Vân đem chính mình kia phần đại ngu võ thần ngạo khí nội liễm, điệu thấp cùng thanh điệu bọn người bước vào Kim Đình Sơn. Từ dưới núi trông về phía xa, như vậy đại kim đỉnh trên núi trường sinh khí bốc hơi, từng tòa hùng hồn trên tiên sơn quấn quanh lấy tiên vụ, ngọc thần tinh khí rủ xuống, đỉnh núi đều tọa lạc đạo cung tiên cung, hiện ra tiên gia tổ địa khí tượng, cao quý không tả nổi, để cho người ta không tự giác dâng lên một loại ước mơ. Trong núi phảng phất tự thành một giới, hồ lục địa càng là giống như một mảnh biển lớn, hồ trung đảo tự chi chít khắp nơi, có hồng trần khí bốc lên, còn có chút khu vực trên đám mây cũng có thành trì cung điện, đan dệt ra mảng lớn vô cùng vô tận tiên quang, đạo vận kéo dài. Kim đỉnh sơn bên trong trật tự cùng phàm trần khác lạ, tự thành thiên địa, lấy chư điện cầm đầu, đều chiếm một phương. Bất quá trong núi cũng không ít thành trì, có phàm nhân, cũng khác thường người ở lại. Mặt khác, trên núi phàm nhân hắn tổ tiên phần lớn là dị nhân, khác thường người huyết mạch, thiên địa đạo văn lại càng dễ tại bọn hắn đời sau thể nội khôi phục. Cho nên trong thành cũng sẽ tồn tại một chút dị nhân sĩ tộc. Tỷ như Lục Nhĩ sư minh, bọn hắn chính là Xích Vân thành Lục gia, tiên tổ từng là một tôn đệ tứ cảnh dị nhân, gọi là Lục Nhĩ chân nhân. Lục Nhĩ sư minh chính là thế hệ này khôi phục dị nhân huyết mạch. Thanh điểu ngồi tại Kỷ Vân trên bay, tóc đen bồng bềnh, hai đầu trắng non chân dài nhẹ nhàng dập dờn. Nàng trên đường đi giảng thuật liên quan tới trong núi thế giới đủ loại. Các loại Lục Nhĩ bọn hắn thu hồi màu vàng kim tù và thuyền, thông qua một mảnh tiên tiểu, vượt qua thiên hà, lại đáp lấy trận pháp truyền thống. Chớp mắt lúc, liền đổi nhân gian, đi vào Kim Đỉnh Sơn bên trong Xích Vân thành. Đây là rất nhiều hồng trần thành trì một trong. Trong thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, xe ngựa như nước, người đi đường như dệt, hai bên các loại linh dược cửa hàng, bí bảo bán ra, mỹ thực quán rượu, cái gì cần có đều có. Có phàm nhân, cũng hữu hình dáng vẻ sắc dị nhân. Giống Kỷ Vân loại này ba triệu thân, cũng không tính hiếm thấy. Về phần đi vào Xích Vân thành chi tiêu, từ Lục Nhĩ hào khí bao xuống, đặt chân đất là một gian tên là Thiên Thượng Nhân Gian khách sạn. Khách sạn có triển vọng cự linh một mạch đặc cung gian phòng, trong phòng khắc xuống tu di trận văn, có thể nhẹ nhõm dung nạp Kỷ Vân loại này ba trượng thân dị nhân. Ăn đồ ăn cũng cực kỳ chân quý, đều là chút ẩn chứa phong phú nhật nguyệt tinh hoa linh ngư, linh thu thịt. Quả thực là tiên gia sinh hoạt. Để Kỷ Vân đều cảm thấy như vậy sinh hoạt quá xa xỉ. Không đến nửa ngày thời gian, Lục Nhĩ liền truyền đến tin tức Kỷ đạo hữu, ta đã nghe ngóng tốt, cự linh điện tại 5 ngày sau sẽ có một trận tiếp dẫn nghi thức, đến thời điểm đạo hữu theo tiếp dẫn sứ leo núi nhập điện là được, bái cao thiên thượng tiêu cự linh tiên vương. Thủ tiết lục, truyền đạo pháp, xem cự linh đạo văn. Như thế, chính là Kim Đỉnh Sơn chính thức một viên. Chương 18, cao thiên thượng tiêu cự linh thiên vương, thụ dị nhân pháp 5 ngày sau. Mênh mông hùng hậu tiếng trung tại Thương Sơn ở giữa quanh quẩn, du dương không dứt. Vô cùng vô tận tiên quang bốc lên, hiện ra rất nhiều đại đạo đường vân. Nghĩ đến tại Kim Đỉnh Sơn, dù là không có thanh đăng hóa nhật chiếu rọi, cũng không thiếu nhật nguyệt quan mang. Kỷ Vân minh bạch, đây là chư điện tiếp dẫn nghi thức. Mấy ngày trước đây Lục Nhĩ đã sớm đem tiếp dẫn nghi thức kỹ càng chương trình cáo chi, cho nên tại tiếng trung vang lên về sau, hắn liền thật sớm chờ ở cự linh điện chỗ dưới núi. Không lâu, lần lượt lại một chút cự nhân từ Kim Đỉnh Sơn bốn phương đi tới, ước chừng hơn 10 người. Chân thân cao nhất ước chừng có 15 trượng, khí tức hùng hồn nặng nề, giống Kỷ Vân loại này ba trượng chân thân chỉ có thể coi là bình thường, mà lại từ bọn hắn cử chỉ nhìn lại, niên kỷ đều còn hơi nhỏ. Chỉ là thân cao cùng tuổi tác không hợp mà thôi. Đây chính là cự linh một mạch dị nhân. Ta gọi Ô Sông, Triệu Mông, Vệ Dày. Cự linh một mạch dị nhân tính cách đại khái hào sảng. Tiếp dẫn sứ còn chưa tới, bọn hắn liền nói chuyện phía bắt đầu. Kỷ Vân ngữ khí lãnh đạm, thuận miệng dựng mấy câu. Chợt lợi dụng võ đạo tâm nhãn dòm ngó trong cơ thể của bọn họ cự linh đạo văn. Nhất là kia Ô Nông, chân thân 15 trượng, thể nội giao khắc đạo văn số lượng khoảng chừng hơn 6000 đầu, đã sớm đạt tới ký kết tiên chủng điều kiện, bất quá đối với hắn mà nói, còn xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất. Có thể thấy được tên này gọi là Ô Nông cự nhân thiên phú dị bẩm. Kỷ Vân lấy võ đạo tâm nhãn thăm dò, chậm rãi thăng lộ. Chỉ là thời gian qua một lát, hắn liền nếm thử động thủ khắc theo nét vẽ. Mặt khác, tại đem đạo văn khắc theo nét vẽ tại lục thân vẫn là pháp tướng bên trên, Kỷ Vân có xoắn xuýt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đem đạo văn khắc theo nét vẽ tại pháp tướng bên trên. Dù sao mình chân thân còn phải đi võ đạo, vạn nhất đối đạo văn không thích đứng đây, pháp tướng thì không phải vậy, vốn là võ đạo ý chí thể hiện, tan vỡ lại xây lại là được. Đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thành công đem một đầu cự linh đạo văn khắc theo nét vẽ tại pháp tướng bên trên, nhưng để Kỷ Vân có chút ngoài ý muốn một điểm, tại cự linh đạo văn khắc với mình pháp tướng lúc, võ đạo pháp tướng có rõ ràng biến hóa, càng có chân thực cảm giác, lại lực lượng tăng trưởng. Khắc theo nét vẽ cự linh đạo văn về sau, ta võ đạo pháp tướng sẽ không phải triệt để biến thành cự linh pháp tướng. Kỷ Vân có phương diện này dự cảm, mà lại bởi vì võ đạo pháp tướng chân thực tính càng giống chính mình một bộ huyết nhục chi thân, khó mà bị phát hiện. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, đến tiếp sau tại khắc theo nét vẽ đạo văn hiệu suất cũng nhanh không ít. Các loại cự linh điện tiếp dẫn sứ giáng lâm, hắn liền khắc theo nét vẽ gần 200 đầu đạo văn, vì ngăn ngừa bị phát hiện, đành phải tạm thời từ bỏ, trong mắt đứng yên tại bên cạnh. Leo núi, nhập điện, làm cho người kinh ngạc, cự linh điện tiếp dẫn sứ chân thân cực kỳ thấp bé, chỉ có nửa mét không đến, nhìn qua trung niên chi thân, sợi tóc đen như mực, hai con ngươi thâm thúy như tinh hồng, đang mở hí, lại như kim quang chiếu rọi. Cứ việc thấp bé, nhưng không người coi nhẹ hắn tồn tại. Chỉ vì hắn trên thân tán phát khí tức chỉ làm cho người cảm thấy toàn thân run lên, không hiểu kinh dị. Đám người yên lặng đi theo tiếp dẫn sứ sau lưng leo lên, vượt qua tiên tiểu, lại leo lên 9000 tiên giai, đi qua một đoạn tràn ngập nguyên thủy mãng hoang ý cảnh cổ lộ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một tòa thanh đồng mãng hoang đại điện đứng sững ở chính phía trước đám mây phía trên. Trong điện từng cây thông thiên kim trụ đứng sừng sững, chống lên cung điện. Chính giữa treo một bộ tấm biển bên trên, cổ văn chỗ chưa biết, Cự Linh chỉ là nhìn lên một cái, bất hủ đạo vận liền trong lòng linh hải bên trong dập dờn. Hai bên mỗi nơi đứng có một tòa cự nhân thần tượng, cầm binh qua, trong mắt mà đứng. Phảng phất chân thực. Kỳ Vân bọn người câm như ve mùa đông, không dám ngôn ngữ. Thấp bé tiếp dẫn sứ dừng ở ngoài điện, đầu tiên là bóp một đạo pháp quyết, dẫn ánh sáng rủ xuống tại quanh thân, lại bóp phát ấn, tụng niệm pháp hiệu, yên lặng ngưng thần. Thời thân, tinh trần. Đây là nhập điện nghi thức, các ngươi nhớ kỹ, chớ có lãnh đạo. Tiếp dẫn sứ chợt đem pháp quyết, pháp ấn truyền xuống. Kỳ Vân bọn người bắt trước một trận, đợi tẩy thân tịnh trần sau. Bước vào Cự Linh điện, trong điện chu vi đều có bích họa khắc ấn, một bức tranh, phảng phất phát họa đạo lý. Tại trung ương thì là một tôn ngồi ngay ngắn thần tượng cứ việc ngồi ngay ngắn, vẫn như trước cao có mấy trăm trượng, đóng mở nhìn xuống, kim quang chói mắt, gọi người thần hồn chấn nhiếp, không dám nhìn thẳng. Không hề nghi ngờ, đây là Cao Thiên thượng tiêu Cự Linh Tiên Vương. Toàn bộ nhập điện nghi thức lại phân làm 4 bước. Bước đầu tiên, bái Cự Linh Tiên Vương. Bước thứ hai, thu tiên lục. Kỳ Vân không thể nào hiểu được một bước này đột nhiên quá trình, chỉ là có cảm giác với mình cùng Cự Linh Tiên Vương đối mặt về sau, tại tâm linh biển lớn, một phương tiên lục ngưng tụ, trên biết Cự Linh Đô công lực sĩ để hắn từ nơi sâu xa cùng Cự Linh Tiên Vương tồn tại một loại liên hệ. Cùng giữa thiên địa cảm xúc cũng hình như có mấy phần biến hóa. Bước thứ ba, xem đạo văn. Một bước này đối Kỳ Vân mà nói tương đối đơn giản. Kia thấp bé tiếp dẫn sứ tại mọi người mi tâm một chỉ, một đạo mi tâm không có vào. Chợt, tầm mắt hoàn toàn khác biệt. Cự Linh Tiên Vương tượng thần bên trong lại có từng đầu đạo văn xen lẫn, so kinh lạc còn phức tạp. Nếu là điểm kỹ, những này đạo văn đánh giá 2-3 vạn đầu. Cái này đại khái chính là Cự Linh hệ thống tất cả đạo văn, mà lại để Kỳ Vân cảm thấy thần dị một điểm. Hắn chỉ là mắt nhìn, liền rõ ràng đem tất cả đạo văn khắc sâu vào tâm linh, không cách nào bị xóa đi giống như, rất là thần dị. Về phần bước thứ tư, truyền đạo pháp. Bởi vì Kỳ Vân bọn người chỉ là mới vào Cự Linh điện dị nhân đệ tử, chỉ truyền cơ sở thiên. Một thiên thổ nạp pháp, gọi là Hoàng Đình thải khí còn có mấy thiên thần thông thuật pháp, đều là thích hợp Cự Linh một mạch. Thì như Bão Sơn ấn loạn truy kim cương thần, cùng võ đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Sát thực nói chỉnh thể trên huyền diệu muốn áp đảo võ đạo. Một trận nghi thức xuống tới, thanh đăng rơi lên. Ngoại giới tiên địa lâm vào bóng đêm mịt mờ ở giữa, nhưng Kim Đình Sơn lại ở vào vĩnh trú ngày, các nơi đều có mênh mông ánh sáng bốc lên, chư thành trong ao cũng là đèn đuốc sáng trưng, người đi đường vẫn như cũ, ồn ào náo động không thôi. Kỳ Vân trở lại Lục Nhĩ vì hắn chuẩn bị trong khách sạn, cảm khái một tiếng, từ nay về sau, ta liền lấy Cự Linh dị nhân thân phận tại Kim Đình Sơn làm hộ. Cũng may Cự Linh một mạch có một môn tên là lớn nhỏ như ý thần thông, có thể để chân thân lớn nhỏ như ý, không phải vẫn luôn lấy cự nhân chi thân hành động, nói đến thật là có chút không tiện. Cự Linh điện cái khác đạo pháp thần thông tu luyện, đều cần công đến hối đoái, bao quát tiên lục tấn thăng, cũng cần góp nhặt số lượng nhất định công. Mà công thu hoạch thì cần muốn thông qua hoàn thành Kim Đỉnh Sơn ban bố nhiệm vụ, ngược lại phù hợp bình thường tông môn quy tắc. Một điểm nữa, tại Kim Đỉnh Sơn thành trì sinh hoạt không thể rời đi tử tiền. Ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tử tiền. Công vô cùng tốt lý giải, chính là đối Kim Đỉnh Sơn điểm công hiến. Tử tiền cũng khác biệt tại bình thường bằng bạc. Nghe nói này tiền gốc là hậu tiên tử khí luyện thành, là dị nhân, thậm chí tiên thần thông dụng tiền tệ. Công hiệu quả còn có thể tăng cường pháp khí, pháp bảo phẩm chất, tăng lên động phủ phẩm giai, thậm chí có thể phụ trợ tu hành, là dầu cù là tồn tại, cực kỳ chân quý. Cái sau để Kỳ Vân có chút đau đầu. Tại Đại Ngu Giang Hồ hơn 10 năm bên trong, chính mình còn không có bởi vì kim tiền sự tình phiền não qua. Nhưng bây giờ, không thể không nghĩ biện pháp làm chút tử tiền tới. Một là tài nguyên tu luyện cần, hai là động phủ cần. Cũng không thể một mực hao Lục Nhĩ lông dê đi. Hắn cũng không có dạy như vậy ra mặt. Ngày mai đi trước Linh Lung các đem khối kia kim cốt đổi ứng khẩn cấp. Kỳ Vân sờ sờ trên người kim cốt, sinh lòng may mắn. Sau đó thì đem khách sạn trận pháp mở ra, cùng bên ngoài ngăn cách, tiếp lấy hắn ngồi xếp bằng, ý thức ở giữa chạy xuôi qua Hoàng Đỉnh thải khí thiên kinh văn, là lực đạo âm quanh quần bên hai. Chương 19, pháp tướng ngưng đạo văn, 2000 gốc tử tiền hắn tâm thần nhập định, ngũ tâm hướng lên trời. Hai tay ký kết pháp ấn, ý thức ở giữa thì hiện ra Hoàng Đỉnh thải khí quan tường đồ. Hoàng Đỉnh người, trong trời đất vậy. Nguyên thần cư trong đó, thiên nhân giao hội chi địa. Muốn luyện Hoàng Đỉnh, cần quan tưởng mênh mông thiên địa, nhật nguyệt sơn hà. Này thiên công pháp lập ý cực sâu. Mặt khác, Hoàng Đỉnh thải khí thiên tu luyện lại phân hai loại cảnh giới. Nội tướng nội cảnh, ngoại tướng ngoại cảnh, đối ứng tại thiên nhân. Kỳ Vân có võ đạo cơ sở, chỉ là hiểu ý một hồi, liền cảm ứng được tự thân tinh thần ý thức nội cảnh địa, mông mông lung, sương mù tràn ngập, đạo vận trường tồn, đại không có gì, thái hư vô định. Suy nghĩ dâng lên, tiên vụ quần quần mà đến, gột rửa quanh thân. Hoàng Đình thải khí là thôn nạp tiên điệu tinh khí căn bản pháp, đã thích hợp dị nhân hệ thống, cũng thích hợp võ đạo hệ thống, lại xa so với võ đạo chu thiên thải khí càng có hiệu suất. Kỳ Vân so sánh hạ, phát hiện dị nhân hệ thống Hoàng Đình thải khí thiên càng thích hợp tu luyện. Hắn không chút do dự đem hái khí thiên dung nhập vào tự thân hôn nguyên chân trương, đem chân trương thổ nạp ẩn dưỡng thiên cải tiến, đặt vào Hoàng Đỉnh thải khí ưu điểm, chỉ là một hồi, một thiên hoàn toàn mới hôn nguyên chân trương ra lò. Nhưng Kỳ Vân vẫn như cũ đối võ đạo đến tiếp sau đường không có nửa điểm đầu mối. Từ Đại Ngu võ đạo kéo dài, mở ra pháp tướng chi cảnh đã là không dễ. Lại con đường tiếp theo, liền hắn cũng thấy không rõ. Có thể để ta cứ thế từ bỏ võ đạo quả thực không cam tâm, huống hồ ta có giới môn mang theo, có thể vượt qua vạn giới, Thương Hứa xuống một cái thiên địa chính là võ đạo đại thế, có dùng võ thành đạo tồn tại. Đương nhiên, dị nhân chi pháp có thể thông tiên thần, cũng không thể coi nhẹ. Đã như vậy, vậy liền hai pháp đồng đã sửa xong. Kỳ Vân nghĩ đến võ đạo cùng dị nhân hệ thống tạm thời không tồn tại xung đột, mà lại hắn cũng tại trong cơ thể mình khắc theo nét vẽ cự linh đạo văn. Trước mắt không có cái gì cảm giác khó chịu, dứt khoát kiêm tu. Nghĩ đến, Kỳ Vân ý thức hải ở giữa hiện hiện từng đầu cự linh đạo văn, xen lẫn thành cự linh tiên vương tượng thần. Hắn một bên thăng ngộ, một bên khắc theo nét vẽ. Khắc theo nét vẽ tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, huyết nhục ở giữa liền có hơn 500 đầu đạo văn hiện hiện, giống như là từng đầu linh lạc lưu chuyển ánh sáng. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề tới, tại khắc theo nét vẽ hơn 500 đầu cự linh đạo văn về sau, mặc cho Kỳ Vân lại thế nào khắc theo nét vẽ, đạo văn đều không thể thành hình, khắc lại tán, tản lại khắc, phản phất hắn nhục thân cùng cự linh đạo văn độ thích ứng đạt tới một cái cực hạn. Độ phù hợp không cao, vẫn là huyết mạch hoặc thể chất duyên cớ. Kỳ Vân lâm vào suy tư khốn cảnh. Đã nhục thân độ phù hợp không cao, vậy ta lấy pháp tướng thân thay thế bản thân luyện thành cự linh. Hắn nghĩ tới 3 ngày tại cự linh điện hạ lúc, đem cự linh đạo văn khắc theo nét vẽ tại pháp tướng lúc biến hóa vi diệu, có lẽ pháp tướng cùng cự linh đạo văn càng phù hợp với nhau. Mà quá trình đối Kỳ Vân mà nói đơn giản chính là đem đạo văn khắc tại bên ngoài cơ thể, cũng không nhiều phiền phức. Đổi cái mạch suy nghĩ, Kỳ Vân tiếp tục khắc theo nét vẽ đạo văn tại pháp tướng. Như hắn suy nghĩ, pháp tướng thân đối cự linh đạo văn cũng không có nửa điểm bại xích phản ứng. Ngược lại mỗi dung nhập một đầu cự linh đạo văn, hắn pháp tướng đều sẽ càng thêm ngưng thực mấy phần, lại tăng trưởng mấy phần. Quanh thân càng có mênh mông kim quang chảy xuôi, hiện lộ rõ ràng thần thánh vĩ ngạn chi ý. Một đêm trôi qua, thanh đăng dâng lên, Kỳ Vân khắc theo nét vẽ cự linh đạo văn đã đạt tới 2000 đầu, mà còn toàn không có cảm giác được nửa điểm bão hòa. Nếu là đem pháp tướng hoàn toàn bung ra, đại khái có thể so sánh Ô Mông 15 trượng thân so sánh, lại cái này còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Về sau cố này pháp tướng liền gọi là cự linh pháp tướng. Hắn có loại dự cảm, lấy pháp tướng thân đi dị nhân hệ thống, nói không chừng thật đúng là có thể đi thông. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là võ đạo, dung hợp dị nhân hệ thống võ đạo. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối phải kinh động Đại La Thiên. Tiếp xuống đi trước hối đoái tử tiền, lại thuê một gian độc phủ. Tùy ý thu thập một cái, Kỳ Vân chuẩn bị đem thiên thượng nhân gian khách sạn phòng lui. Hắn bản không có ý định sẽ liên lạc lại Lục Nhĩ bọn hắn. Bất quá Lục Nhĩ, Đế Tàn, Thanh Điểu ba người lại tại sáng sớm đến chúc mừng. Chúc mừng Kỳ Vân vào cự linh điện vân vân, lại rảnh rỗi hàn huyên hội. Kỳ đạo hữu, ngươi thật muốn đem kia kim cốt đổi rồi. Lục Nhĩ nghe nói tin tức này, nhịn không được kinh ngạc hỏi thăm. Kỳ Vân gật đầu, kim đỉnh cơ, lớn không dễ. Huống chi ta cũng không thể tổng tham người tiện nghi. Dạng này, ta cùng Sích Vân Thành Linh Lung các trưởng quỹ quen biết, để hắn cho ngươi định giá về sau, ta tái xuất tiền đem khối kia kim cốt mua xuống như thế nào? Lục Nhĩ suy tư một lát, chân thành nói, có thể. Kỳ Vân không có lý do không đáp ứng. Về sau, đám người trực tiếp tiến về Linh Lung các, mời ra lão nhà giàu đánh giá vật. Nhà giàu, kỳ thật cũng là dị nhân một mạch, bọn hắn có phân biệt vạn vật thiên phú. Cuối cùng, đem kim cốt đánh giá ra, chân hống xương, nhưng đạo văn đạo vận ma diện, cũng không phải thật xương, giá 2000 gốc tử tiền. Nói chung, nhà giàu đánh giá vật không có cái gì sai lầm. Lục Nhĩ lúc này lấy ra 2000 gốc tử tiền đem kim cốt mua xuống. Kỳ Vân lúc ban đầu đối 2000 gốc tử tiền không có gì nhận biết. Thằng đến Thanh Điểu nói câu, nàng hạ phẩm màu vàng kim tụ và thuyền cũng liền giá 200 gốc tử tiền. So sánh dưới, có thể thấy được cái này 2000 gốc tử tiền hàm kim lượng. Bây giờ túi tiền giàu có, Kỳ Vân tự nhiên cũng không keo kiệt. Làm chủ tại Sích Vân Thành một gian thượng đẳng quán rượu mời Lục Nhĩ bọn người ăn một bữa. Nơi này không chỉ có rượu ngon món ngon phong phú, rèm châu bên ngoài càng có giai nhân phụ khúc, tiếng trời chậm chậm, đinh đinh thùng thùng. Một bữa xuống tới, chọn vẹn hao tốn Kỳ Vân 50 gốc tử tiền. Kỳ đạo hưu tiếp xuống làm gì dự định? Qua 3 lần rượu sau, Lục Nhĩ tiếp lấy hỏi thăm. Ta dự định trước thuê một gian độc phủ, dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Kỳ Vân chi tiết đáp lại. Hắc, Kỳ đại ca, nếu không đến cùng ta hàng xóm như thế nào? Ta độc phủ tại Bạch Sa đảo, sát vách một vị dị nhân vừa lúc dọn đi, tiền thuê không quý, một năm cũng liền 300 gốc tử tiền. Đế Tàn cười nói. Bạch Sa đảo cách ta cũng gần, ta ở sát vách Nguyên Lương đảo. Thanh Điểu đội vàng tiếp lời, trong mắt bao hàm từng kia chờ mong. Tốt. Kỳ Vân không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn đôi dừng chân cái gì không có gì hà khắc yêu cầu. Gặp những người khác chủ đề đi trịnh, Lục Nhĩ vội vàng đem chủ đề kéo vào quỹ đạo, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ đạo hữu hẳn là biết rõ, tại Kim Đỉnh Sơn muốn tấn thăng hoặc là đến càng nhiều nội tình, công không thể thiếu. Nói chung, dị nhân nhóm đều sẽ căn cứ từ mình ưu khuyết thế tìm kiếm đạo hữu hợp tác, đi hoàn thành công lao sự nghiệp. Tỷ như chúng ta ba người, Đế Tàn am hiểu tại lực lượng cùng phòng ngự, Thanh Điểu Thiên Phú thân cận tại tự nhiên, có thể thi triển chữa thương các loại thủ đoạn. Ta Lục Nhĩ Thiên Phú thì có thể trưởng khống đại cục. Nếu như Kỳ đạo hữu nguyện ý gia nhập vào, ta nguyện lấy ngươi vi tôn. Dứt lời, Đế Tàn, Thanh Điểu hai người ánh mắt cũng là tràn ngập mong đợi trông lại. Đối với Kỳ Vân thực lực bọn hắn đều có cái dễ hiểu nhận biết, không hề nghi ngờ, đây là đầu thô chân. Đến ôm chặt, Kỳ Vân thần sắc bình tĩnh, trầm ngâm một lúc sau đáp ứng, bằng vào ta làm chủ rất không cần phải, mà lại ta phần lớn thời gian ứng đều sẽ thả tại trên việc tu luyện, đối Kim Đỉnh Sơn công lao sự nghiệp cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình trọng tâm hẳn là đặt ở giới môn chư thiên bên trên. Một trận giới môn hành trình, ý thức giáng lâm, tốc độ thời gian trôi qua không chừng. Đại ngu thiên địa tốc độ chạy chênh lệch quá lớn, có thể kế tiếp tiên địa đây. Cho nên hắn không cần thiết tận lực đi vì Kim Đỉnh Sơn công mà lãng phí thời gian. Lục Nhĩ cũng không biết nên cao hứng hay là nên thất lạc. Nhưng tóm lại, Kỳ Vân cũng coi là đáp ứng. Chương 20, Thiên Hỏa Kiếp vực, cựu kỳ vô lượng lượng kiếp sau đó. Tại Đế Tàn dẫn đầu dưới, Kỷ Vân leo lên Bạch Sa đảo. Đảo này ở vào Kim Đình Sơn hồ lục địa ở giữa, là thiên đảo một trong. Đảo thượng tiên núi phiêu miểu, tường vân lượn lờ, mơ hồ trong đó có thể thấy được linh cầm bay múa. Trên núi đằng la quân quýt, thần hoa thổ nhị, phát ra trận trận thấm vào ruột gan hương hoa, phụ cận càng là giai một xanh um, giống như là một mảnh xuất trần tịnh thổ. Kỷ Vân giao 300 gốc tử tiền, đem trong núi một tòa động phủ thuê xuống tới. Sát vách chính là Đế Tàn động phủ. Sở dĩ xưng là động phủ, là bởi vì phủ đệ giấu tại trong núi hang động. Bất quá trong động bố trí có tu di trận văn, lộ ra phá lệ rộng rãi. Trừ ngoài ra, trong phủ còn có phòng ngự trận, tú linh trận rất nhiều trận pháp kết hợp, bảo đảm động phủ tư ẩn tính cùng tính an toàn. Tổng hợp coi như 300 gốc tử tiền thật không đắt lắm. Đem động phủ đánh lên thuộc về mình là cấn sau. Kỷ Vân liền tiến vào bế quan thời gian. Mỗi ngày chỉ có một lát thời gian từ động phủ đi ra, thưởng thức Bạch Sa đảo phong quang. Hoặc ban ngày, hoặc ban đêm, say mê tâm tình. Một ngày này, hắn từ trong động phủ đi ra, tiếng đàn len ken truyền đến, giống như cao sơn lưu thủy, tiếng trời chi khúc. Theo danh vọng đi, Bạch Sa đảo trên tiên sơn, một vòng trăng sáng treo cao. Thái âm nguyệt hoa như hoa rơi chảy xuôi mà xuống, đem dãy núi chiếu rọi. Trăng sáng như chân thực mặt trời, tại Đại La Thiên cũng gần như không thể gặp. Cái này khiến Kỷ Vân không hiểu kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, vậy nơi nào là cái gì trăng sáng? Rõ ràng là một đạo thiếu nữ thân ảnh, áo trắng tuyệt thế, thái âm ánh sáng sáng lạ, bao phủ tại thân. Nhìn qua tựa như một vòng trăng sáng mà vị này huyền lực nguyệt bên trong tiên tử nữ tử ngay tại đánh đàn, cùng với tiếng đàn, thái âm ánh sáng phát tiết mà xuống, tạo thành một màn này thần dị kỳ cảnh, dẫn tới không ít dị nhân đi ra động phủ ung dung mà xem. Kỳ đại ca, ngươi cũng xuất quan. Sát vách động phủ Đế Tàn cũng thế, sẽ cười một cái, lộ ra trắng như tuyết rằng, lập tức chỉ kia thái âm tiên tử thiếu nữ kia là thái âm cung lăng nguyệt tiên tử, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hóa thân thái âm, xem như chúng ta Bạch Sa đảo một màn dị cảnh. Thái âm cung cùng cự linh điện tương tự, đều là kim đỉnh sơn một mạch truyền thừa. Trừ ngoài ra, còn có Đế Tàn bọn hắn chỗ vạn hóa điện, cùng tinh túc huyết, nguyên thần các, chân vũ điện, thiên thần địa trích này, thần tiêu phủ các loại, truyền thừa hệ thống không giống nhau. Trong đó vạn hóa điện, tinh túc huyết dị nhân nhiều nhất, cũng là nhất tạp. Giống vạn hóa điện, phần lớn là thiên hướng về một loại tiên thiên thần ma đạo văn, mà tinh túc huyết thì là cùng chu thiên sao trời có quan hệ. Cứ việc tinh tú ẩn vào Đại La Thiên, nhưng lực lượng lại là có thể truyền thấu tại dị nhân trên thân. Ma thái âm, thái dương hai cung dị nhân cực ít, nhất là cái sau, dị nhân truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, trở thành hoang phế một mạch. Mặt khác, kỳ thật cự linh điện dị nhân số lượng cũng không coi là nhiều, xác thực nhân gian khó được gặp. Kỷ Vân từ đáy lòng tán thưởng, ôm thưởng thức thái độ lắng nghe tiên nhạc, lập tức cùng Đế Tàn ngồi đối diện, uống, có mùi rượu tràn ngập mà tới. Hương rượu này cũng đem mặt khác động phủ một nhóm dị nhân hấp dẫn mà tới. Nguyên thần các, Triệu Lễ, Tinh Túc Huyết, Mục Lương, Địa Trích, Nô Tấn, Kim Đỉnh Sơn dị nhân đại đa số tính tình ôn hòa. Bởi vì đa số tính tình tàn nhẫn dị nhân cũng sẽ không ở Kim Đỉnh Sơn bên trên, mà là du đang ở dưới núi chư vực, những này dị nhân cũng không an phận, thậm chí tụ tập ở một vực làm loạn, lại được xưng chi là nhân ma. Kim Đỉnh hạ vực bởi vì Kim Đỉnh Sơn trấn áp, ít có nhân ma làm loạn, nhưng có chút hạ vực không phải, cơ hồ trở thành nhân ma giường ấm, trật tự hỗn loạn. Sướng trò chuyện ở giữa, Kỷ Vân càng phát giác chính mình cự linh chi thân có vẻ hơi không hợp nhau, hắn lại không tốt khôi phục chân thân thái, không tự nhiên. Tìm cơ hội đến đem môn kia lớn nhỏ như ý thần thông học được. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mượn chính choáng, những này dị nhân nhóm cũng đều thảo luận lên chuyện khác. Nghe nói thiên hỏa kiếp vực đoạn thời gian trước Tam Dương kiếp hỏa bộc phát, hiện lộ ra một chỗ cựu kỳ cổ địa vết tích, lão phu chuẩn bị xuống đi xem một chút, nếu là có thể đến hái được kỳ vật, tiên chủng đều có thể kéo dài tính mạng trăm năm. Đây chính là Tam Dương kiếp hỏa, vô lượng hỏa kiếp một trong, bình thường dị nhân chạm vào hẳn phải chết, nguy hiểm này quá lớn. Lão phu sao lại không có chuẩn bị, sớm đã dốc hết gia tài mua thêm một kiện tị hỏa áo, có thể ngự Tam Dương kiếp hỏa, huống hồ cho dù chết hai kiếp vực dưới, dù sao lão phu thọ nguyên không nhiều, không tính thua thiệt. Kia sớm chúc hạ đạo hữu hái được kỳ vật, sống thêm một thế. Kỷ Vân cắm không lên lời nói, chủ yếu là nghe không minh bạch. Hắn truyền âm cho Đế Tàn, hỏi thăm, "Đế Tàn, ngươi biết rõ thiên hỏa kiếp vực cùng Tam Dương kiếp hỏa là cái gì?" Đế Tàn cũng không kinh ngạc, gãi gãi đầu, lại nghi mẫn. Cơ trí hắn đem Kỷ Vân vấn đề thuật lại một lần cho cái khác dị nhân. Chợt, một tên tướng mạo có chút giản mua tóc bạc dị nhân nuốt nuốt chòm râu cười đáp lại, "Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, kia thiên hỏa kiếp vực chính là một mảnh kỷ nguyên cũ phế tích, truyền thuyết trước kỷ nguyên mạn, giữa thiên địa nhấc lên một trận vô lượng lượng kiếp, kiếp khởi tại Đại La Tiên, dẫn đến cựu kỷ hủy diệt, sinh linh đồ thán. Cứ việc trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, có thể đến nay Đại La Thiên chư vực ở giữa còn có rất nhiều cựu kỷ phế tích, kiếp số không cần, đồng dạng từ các vực dị nhân đại năng phụ trách trấn áp. Tỷ như cái này thiên hỏa kiếp vực liền ở vào chúng ta Kim Đỉnh vực biên giới, bên trong còn tồn tại lấy Tam Dương kiếp hỏa, rất có hủy diệt tính, sợ là chỉ có tiên thần năng nhẹ nhõm trấn áp." Tóc bạc dị nhân trong ngôn ngữ lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Đối với kiếp vực kiêng kỵ cùng Tam Dương kiếp hỏa kiêng kỵ, "Lão tử, vô lượng kiếp thuyết pháp chỉ là một loại phỏng đoán, không được đến chứng thực, cũng khác thường người tiên hiền có lời, kiếp bắt nguồn từ Đại La Thiên vực ngoại." Có người cãi lại nói, cũng có người nói, chúng ta dị nhân trên bản chất chính là cựu kỳ đại năng giả kéo dài, thiên thần địa trích, tiên thiên thần linh. Bọn hắn đạo văn tại chúng ta thể nội khôi phục, mới có chúng ta dị nhân đản sinh. Một cái khác tư lịch so sánh lao dị nhân mở miệng. Cho chuyện một chút, chủ đề càng chạy càng xa. Kỷ Vân nghiêm túc nghe, cảm thấy trong đó có chút có thể tin, có chút không thể tin. Kia cựu kỳ cổ địa cùng kỳ vật lại là chuyện gì xảy ra? Hắn lên tiếng hỏi. là một loại cơ duyên. Tỷ như từng có người phát hiện một mảnh cựu kỳ cổ địa di tích, hái được một gốc tiên dược trở về, ăn một trong bức vũ hóa thành tiên, lại loại này ví dụ cũng không ít. Tóc bạc dị nhân lão tử nói, khó trách. Kỳ Vân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quét mắt, khó trách một chút tướng mạo tương đối giản mua dị nhân đều nghĩ đến mạo hiểm tiến về kia thiên hỏa kiếp vực. Dù sao tu vi thấp dị nhân thọ nguyên cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Đạo văn cảnh dị nhân có thể thọ 120 năm, tiên chủng cảnh có thể đạt 300 năm, thần cung cảnh có thể sống ngàn năm, mà triều thiên khuyết dị nhân có thể thọ 3000. Từ đạo văn cảnh đến tiên chủng cảnh, có lẽ chỉ kém một phần cơ duyên, liền có thể sống lâu một thế. Sát thực đáng giá liều mạng một phen. Kỳ Vân đối kia kiếp vực di tích chỉ là hiếu kỳ, nhưng không muốn mạo hiểm tiến về. Chính mình còn trẻ, thọ nguyên sung túc, đến ổn một tay. Cái này một đêm yên tĩnh vượt qua, Kỳ Vân ngược lại liền lại lâm vào bế quan trạng thái. Thoáng chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Vân kinh người đem cự linh thiên vương trên thân tất cả đạo văn toàn bộ khắc theo nét vẽ tại từ thân pháp tướng trên thân, chọn vẹn 33.000 dư đầu đạo văn, lấy cực kỳ phức tạp xen lẫn tổ hợp hình thức tồn tại ở pháp tướng thân. Hán pháp tướng sớm đã đại biến, kim quang minh ngông, vĩ ngạn thần thánh, có xưa cũ đạo vận chảy xuôi mà tới. Hai con ngươi đóng mở, càng có một loại siêu thoát chi tư, giống như cao thiên thượng tiêu cự linh thiên vương khôi phục, như là Kỳ Vân đem pháp tướng thỏa thích diễn dịch ra, có thể cao tới trăm trượng. Bất quá để tránh phiền phức, hắn vẫn là áp chế ở khoảng 20 trượng độ cao, nhưng vẫn như cũ kinh người. Ngưng xong đạo văn, tiếp xuống chính là cân nhắc ký kết tiên chủng nan quan. DS, câu đến một tấm vé tháng, hoặc là phiếu đề cử, không có điểm số theo quá khó tiếp thu rồi. Chương 21, tiên tiên chi vật, tiên chủng vạn tướng dị nhân ký kết tiên chủng hạn cuối là 3000 đầu đạo văn, lại từ trên lý luận mà nói, đạo văn số lượng càng nhiều, chỗ ký kết tiên chủng phẩm chất càng cao, mà ta. Kỳ Vân chính nhìn xem pháp tướng thân bên trong hơn 3 vạn đầu đạo văn xen lẫn, mênh mông vô nhai, giăng khắp nơi, nói một mình. Tại Đại La Tiên, cơ hồ tất cả mọi người dị nhân đều minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là tiên chủng phẩm giai cùng đạo văn số lượng là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng tùy theo mà đến cũng có cái chỗ khó. Đó chính là ký kết tiên chủng trình độ khó khăn. Đạo văn càng nhiều, ký kết tiên chủng cũng sẽ càng khó. Kỳ Vân rất chờ mong với mình lấy hoàn chỉnh cự linh đạo văn chỗ ký kết tiên chủng phẩm giai sẽ đạt tới cái nào hoàn cảnh. Đi trước Kim Đình Sơn tìm một chút liên quan tới ký kết tiên chủng các bậc tiền bối kinh nghiệm. Tại Kim Đình Sơn ở giữa, thỉnh thoảng có tiền bối đại năng khai đàn giảng đạo, kể ra tu luyện lời tuyên bố, cũng có rất nhiều thẻ tre bút ký lưu lại, trình bày các loại trong vấn đề tu luyện. Đây cũng là vì cái gì Kim Đình Sơn được xưng là dị nhân thánh địa nguyên do một trong. Tiên chủng và tướng, Kỳ Vân trước mắt còn không có quyết định tự thân tiên chủng ngoại tướng hình thái. Hắn nghĩ đến lúc trước hiền kia tìm kiếm một chút mạch suy nghĩ. Đã lâu đi ra động phủ, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió núi đánh tới, xoắn tới ngọc thần tinh khí, hít sâu một cái, tâm thần thanh thản, để tâm thần cảm giác mệt mỏi không còn sót lại chút gì. Xem núi là núi, nhìn biển là biển, một điểm tạo hóa dấu trong đó. Động thiên phúc địa chi bằng là vậy. Nhìn thấy sát vách đế tàn động phủ đóng chặt, Kỳ Vân nói thầm một tiếng đế tàn, thanh điệu các nàng giống như ra ngoài rồi. Lập tức, hắn thu tầm mắt lại, thừa linh chu vượt qua Bạch Sa đảo, đi vào Kim Đình Sơn một tòa tên là Xiển núi đạo tràng. Nơi đây dị nhân nhóm top 5 top 3, nói chuyện trời đất. Bất quá 20 trượng pháp tướng thân Kỳ Vân ở trong đám người phá lệ bắt mắt. Thỉnh thoảng có hiếu kỳ ánh mắt liếc đến, chợt truyền đến nói liên miên nói nhỏ. Cự linh một mạch dị nhân tại thể phách trên là thật được trời ưu ái. Xác thực, chỉ là đứng tại kia, cảm giác gáp bách 10 phần. Chân thân 20 trượng, ứng cũng nhanh ký kết tiên chủng. Kỳ Vân ngồi xếp bằng một góc, lặng lặng nhìn xuống, 20 trượng pháp tướng thân cho hắn cảm quan cực kỳ huyền diệu, quan sát rất nhiều dị nhân lúc, tựa như tại xem một đám con kiến giống như. Lại nơi này đại bộ phận dị nhân, đại khái ngăn không được hắn một cấp chi lực. Dù sao cự linh dị nhân tiền kỳ sức chiến đấu là chư mạch bên trong đỉnh tiêm, chính là dị nhân nhóm chung nhận thức, một chút cảnh giới thấp dị nhân đều không phá được cự linh dị nhân nhục thân phòng ngự, đánh như thế nào? Kỳ đạo hữu. Lúc này, ứng thanh như sấm tiếng cười truyền vang mà tới. Tại trong sơn cốc nhấc lên kinh phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại một tôn chân thân hơn 20 trượng cự linh dị nhân đạp núi mà đến, rơi vào Kỳ Vân bên cạnh, khí thế bàng bạc khiếp người, chỉ có chân thân lớn nhỏ tương tự Kỳ Vân không cảm giác. Ô ngông đạo hữu. Kỳ Vân đối với hắn ấn tượng không cạn, cùng mình là cùng một đám tiến vào cự linh điện dị nhân. Hắc hắc. Ta thật xa liền thấy ngươi, kém chút không nhận ra được. Ô nông có chút sáng lưu thuộc tính, ổn định tâm thần dò xét mắt Kỳ Vân, dùng tay khoa tay hạ độ cao, kinh ngạc, lần trước gặp ngươi thời điểm mới như thế điểm cao, mới nửa tháng không thấy, ngươi cũng gặp phải ta. Thiên phú. Kỳ Vân lạnh nhạt. Lợi hại. Ô nông không tiếp tán thưởng một tiếng, ta ngưng luyện 8000 số đạo văn, ngươi bao nhiêu? Nhiều hơn ngươi một chút xíu. Một chút xíu là bao nhiêu? Liền một chút xíu. Kỳ Vân là thật sự bảo thủ đảng, thoáng dùng hai cây khoa tay một cái. Ô nông gãi đầu một cái, không hỏi tới nữa. Sau đó cùng Kỳ Vân trò chuyện lên ký kết tiên chủng rất nhiều vấn đề. Trong cơ thể hắn khắc ấn 8000 số đạo văn, cũng đến nhục thân cực hạn, chính chuẩn bị ký kết tiên chủng. Đều là cự linh một mạch, tại ký kết tiên chủng vấn đề khẳng định có tương thông. Ta nghe nói tiên chủng vạn tướng không đồng nhất, có là một khối tảng đá, có hóa thành một gốc bảo thụ, còn có thì là binh khí hình. Ta còn không có cân nhắc tốt chính mình tiên chủng muốn lấy cái gì hình thái bày biện ra đến, Kỳ đạo hữu ngươi đây. Ô nông hỏi thăm. Kỳ Vân cũng xác thực nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Tiên chủng bên ngoài hình thái sẽ căn cứ dị nhân mà đều có khác biệt. Mà ký kết tiên chủng sau một cái quá trình thì là khai thiên. Nơi này lời nói khai thiên chỉ là tại tiên chủng bên trong diễn hóa một phương bên trong thiên địa. Tiên chủng phẩm giai càng cao, chỗ diễn hóa bên trong thiên địa cũng càng hoàn thiện. Ta còn không có quyết định tốt. Kỳ Vân lắc đầu. Tuy nói hắn ý nghĩ rất nhiều, có thể tiên chủng diễn hóa cũng không toàn bằng tự thân ý thức, có nhất định có thể sẽ hướng phía không cách nào nhận biết phương hướng diễn biến. Chờ ngươi nghĩ kỹ, chúng ta tổ đội đi thiên hỏa kiếp vực ký kết tiên chủng như thế nào? Ô Nông cười ngây ngô. Tại sao muốn đi thiên hỏa kiếp vực? Kỳ Vân hồ nghi. A, ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Gặp Kỳ Vân ánh mắt mê mang, Ô Nông vội vàng giải thích nói, gần nhất kim đỉnh dị nhân đều đang đồn, nói thiên hỏa kiếp vực kỷ nguyên cũ di tích đã xác nhận là hỏa diễm sơn cổ địa, trong núi tồn tại một loại khác hẳn với tam dương tiếp hỏa tiên thiên chân hỏa, có thể trợ dị nhân ký kết tiên chủng, tăng lên phẩm giai. Tiên thiên chân hỏa dính tiên thiên hai chữ có thể nghĩ. Này tiên thiên không phải kia tiên thiên, là chân chính trên ý nghĩa tiên thiên mà sinh, tạo hóa chi vật. Đồng thời tiên thiên chi vật cũng là ký kết tiên chủng tốt nhất vật dẫn một trong, có thể đi vào một bước tăng lên tiên chủng phẩm giai. Có thể nghĩ, cựu kỳ cổ địa truyền ra tiên thiên chân hỏa tin tức, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút muốn ký kết tiên chủng dị nhân tranh nhau tranh bảo, dù là chỉ lấy được một sợi tiên thiên chân hỏa, cũng có thể làm cho tiên chủng phẩm giai tăng lên. Bây giờ tin tức này tại Kim Đỉnh Sơn truyền đi xôn xao, có thể Kỳ Vân bởi vì bế quan không ra khỏi cửa, ngăn cách, cho nên chậm chạp không biết rõ chuyện này. Nghe Ô Nông tiểu nói này, Kỳ Vân không chút nghĩ ngợi nói đi, việc này không nên chậm trễ, chờ nghe xong trận này diễn đạo liền xuất phát. Sau 3 canh giờ, Kim Đỉnh Sơn tiền bối diễn đạo khóa kết thúc, đã âm lượn lờ không dứt. Để Kỳ Vân đối ký kết tiên chủng nhận biết càng sâu một tầng. Hắn thậm chí trong lòng có đối với tiên chủng hình thái quyết định. Diễn đạo kết thúc, hắn cùng Ô Nông liền trong núi thuê một chiếc trung phẩm pháp trụ, đi thuyền bay qua vội vàng tiến về Kim Đỉnh vực biên giới, thiên hỏa kiếp vực chỗ. Thiên hỏa kiếp vực tồn tại phương thức cùng Kỳ Vân suy nghĩ có chút khác biệt, cũng không phải gì đó không gian bí cảnh hình thức, mà là ở vào một mảnh sâu không thể gặp đáy vực. Thiên Nguyên phía trên bị vô số pháp trận phong ấn trấn áp, mắt trần có thể thấy từng đầu trận văn phát họa, bốn phương đều có thông thiên của đá, phía trên có khắc các loại tiên cầm thánh thú phù điêu, thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước các loại tứ tượng đều có, cột đá ở giữa quấn quanh từng đầu tiên tắc quan thông. Bất hủ đạo vận trường tồn, đại đạo đường vân bất diệt. Gọi người thất thần. Mà tại đáy vực hư không một phương, một ngụm thông vũ giếng cổ vĩnh tồn. Miệng giếng cổ dâng lên qua mang, như nhìn kỹ dưới, nội ẩn từng mai tiên tiên phủ văn xuyên qua thiên địa. Có không ít dị nhân tại giếng cổ xuất nhập. Đó chính là tiến về thiên hỏa kiếp vực đường tắt một trong. Kỳ Vân, Ô Nông hai người đem Kim Đỉnh Sơn tiên lục biểu hiện ra sau không trở ngại thông qua, càng nhập giếng cổ. Trong lúc nhất thời, phản phất thời không giao thoa. Từng mảnh cổ địa hiện ra tại ý thức ở giữa. Càng có mãng hoang kỷ nguyên cổ lão sinh vật lướt qua, côn bằng, chủ yếm các loại. Kỳ Vân biết rõ đó cũng không phải chân thực, chỉ là cổ lão kỷ nguyên lưu lại tại giữa thiên địa đạo vận hiển hóa, nhưng cũng vẫn như cũ khiến người ta run sợ, phản phất gần cự ly tiếp xúc thần thoại. Các loại trong chớp mắt, bọn hắn đi vào thiên hỏa kiếp vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, sinh cơ không còn, không có một mảng cỏ. Phương xa tầng tầng lớp lớp dãy núi trồi lủi, liền thổ địa đều là đỏ màu nâu, khi thì có hỏa diễm dâng lên, cũng khiến cho này vực không khí nóng bỏng. Người bình thường chỉ sợ đợi không được một phần nữa khác. Chân đạp hai kiếp vực đại địa, tiếng xào xạc truyền đến. Để Kỳ Vân đạt được đã lâu chân thực cảm giác, tâm linh an tâm không ít. Chương 22, Sơn Hà làm việc cho ta, kiếm trảm nhân ma thiệt tỷ, giao ra viên kia tiên thiên hỏa chủng. Đột nhiên, ngay tại Kỳ Vân hai người tiến vào kiếp vực không lâu, nơi xa một đạo sát ý lạnh lùng tiếng xé gió truyền đến. Tại một vùng núi non hình dáng bên ngoài, dị nhân pháp lực khí tức hướng bốn phương phát tiết, ngẫu nhiên nương theo lấy pháp khí âm vang tinh hỏa âm thanh, kia là dị nhân ở giữa chém giết. Kỳ Vân cùng Ô Nông hai người theo tiếng ngóng nhìn đi qua, một tên mi tâm có một đóa màu đỏ liên hoa ấn ký thiếu nữ vút không mà đến, sinh ra trong suốt, vì nàng bằng thêm một loại phi phàm ý vị. Chỉ là thiếu nữ tình cảnh cũng không diệu, thậm chí có thể nói tương đương hung hiểm. Quần áo nhuốm máu, bờ môi tái nhợt, tương đạo kiếm quang tại nàng quanh thân lật qua lật lại, chống cự lấy đại địch tiến công. Nhưng truy sát nàng người cũng không phải một người, mà là ba tên dị nhân. Trong đó trên người một người khí tức càng tại đạo văn cảnh phía trên, bàng bạc như vực sâu, ấn pháp cắt mà ra, thế chìm như núi, để thiếu nữ liên tiếp lâm vào hiểm cảnh, chỉ mảnh treo chung. Lấy nhiều khi ít, vẫn là khi dễ nữ nhân, ta cũng không thể làm như không nhìn thấy. Ô Nông chỗ nào nhìn nổi đi, khí thế bùng hổ sinh ra một loại hiệp nghĩa khẳng khái, tiến lên chính là đường gặp bất bình, rút đao tương trợ. Chờ chút, Kỳ Vân chính chuẩn bị giữ chặt Ô Nông. Có thể vị này đần độn đạo hữu căn bản không quan tâm, ngay thẳng xông vào chiến trường tương trợ kia mi tâm có hồng liên ấn ký dị nhân tiểu nữ. Để Kỳ Vân yên lặng không nói. Hiệp nghĩa khí khái tuy tốt, có thể cực dễ dàng đem tự thân lôi xuống nước. Huống chi, Kỳ Vân nghe được tiên thiên hỏa chủ lúc, thậm chí trong lòng đột nhiên dâng lên nhất niệm, nghĩ sử xuất một chiêu hoàng tức tại hậu. Nhưng bây giờ Ô Nông xâm nhập, để hắn cũng không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Chần chờ một hồi, Kỳ Vân mũi chân đạp nhẹ, đại địa chân chiến, cái kia to lớn thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi chi thế lao xuống, liền như vậy tự nhiên mà nhiên, không có chút nào mảy may dịu đục vết tích vượt qua mấy trăm trượng cự ly, đến tên kia tiên chủng dị nhân phụ cận. Đưa tay đem một đạo ấn pháp đánh tan, quang mang rơi lả tả trên đất. Tại Hạ Kim Đỉnh Sơn dị nhân có thể hay không cho chút thể diện, đến đây dừng tay. Kỳ Vân ôm quyền chắc tay, ôn hòa nhìn xuống tên kia tiên chủng dị nhân. Hắn cũng mới chú ý tới đối phương một thân áo tím, đôi mắt thụ đồng, lộ ra lạnh lạnh chi ý, lại trên người quấn huyết tinh, sát ý không tiêu tan. Nhìn xem là cái ngon nhân. Kim Đỉnh Sơn. Mi tâm có hồng liên ấn ký thiếu nữ đôi mắt đột ngột sáng mấy phần. Sau đó lấy hư nhược ngữ khí vội vàng nhắc nhở đạo hữu xem chừng, bọn hắn là nhân ma. Vừa mới nói xong, trên trận bầu không khí trở nên túc sát bắt đầu. Giữa hai người trong không khí trong chốc lát khí lưu phun trào. Giống như có từng tầng vô hình lực trường xoay tròn. Nhân ma, Kỳ Vân vẫn là lần đầu gặp gỡ, đôi mắt run lên. lại là hai cái không muốn mạng Kim Đình Sơn dị nhân chủ động đưa tới cửa, bản tọa vừa vặn thiếu khuyết thụ cung cấp sinh mệnh tinh khí, đây chính là chính các ngươi muốn chết. Kia áo tím nhân ma cười lạnh, lấy một loại nhìn thấy con ngồi ánh mắt mơ ước Kỷ Vân cùng ôm ngông hai người. Mọi người đều biết, cự linh một mạch chân thân to lớn, sinh mệnh tinh khí bằng bạc, đối với đi mai môn tà đạo nhân ma nhóm mà nói, thế nhưng là tốt nhất vật liệu. Hắc sát ấn. Áo tím nhân ma bằng giác sát phạt quả đoán, tay áo ở giữa pháp lực cuộn cuộn, hai tay bắt ấn. Một mảnh từ hắc sát chi khí hóa thành pháp ấn chụp xuống, đen ngòm sát khí gào thét quét sạch, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu mấy chục trượng màu đen đại xà xoay quanh. Những sát khí này có thể nhẹ nhõm ăn mòn dị nhân linh thể huyền thai, thôn vệ tinh khí. Xem chừng. Lông mày tâm liên hoa ấn ký thiếu nữ động dung, mím chặt tái nhợt bờ môi. Kỷ Vân thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm bóp quyền ra. Trên cánh tay nhiễm lên một tầng kim sơn, giống như La Hán thần tượng. Kim cương thân. Cự linh một mạch dị thuật thần thông, Kỷ Vân dành thời gian tu luyện một cái, đạt đến đại thành. Vâng. Vô song thần lực nhấc lên vận sóng, quyền ấn rơi vào kia pháp ấn bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục trượng hắc xà truyền đến một tiếng thê lương tê minh, mà theo lấy kim quang phát tiết, hắc sát chi khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tịnh hóa, tại hai ba cái hô hấp ở giữa không còn sót lại chút gì. Kỷ Vân chậm chạp thu quyền, nhẹ nhàng nói, ngươi cái này nhân ma nếu chỉ có những này bản sự, cũng bất quá như thế. Hừ, còn sớm ra đây. Nhân ma bàng giác hừ lạnh, có bị nhục nhã cảm giác, ánh mắt càng thêm âm lệ, hắn lườm liếc bên cạnh, chính mình hai tên sư đệ đang bị cự linh một mạch ôm ngông, còn có Hồng Liên ấn ký dị nhân thiếu nữ cuốn lấy, thế cục lâm vào cục diện bế tắc. Sắc ý được khởi, bàng giác lại bóp pháp ấn ngũ quỷ ấn. Môn ấn pháp này tức là một ấn, lại là năm ấn. Trong khoảnh khắc, quỷ phong trận trận, âm lãnh quỷ tiếu âm thanh truyền đến. Một đầu mặt xanh nhanh vàng dạ xoa quỷ tử ấn pháp bên trong hiện hình, hướng Kỷ Vân đánh tới. Kỷ Vân cũng không sốt ruột, hắn muốn cầm dưới mắt đầu này nhân ma cho mình luyện một chút tại Kim Đỉnh Sơn đi học đến không lâu thuật pháp thần thông, niệm động chú ngữ, câu thông thiên địa làm việc cho ta, sơn hà là ta hiện hình. Thiên địa sơn hà lực lượng hội tụ ở thân, một cái báo sơn ấn rơi xuống. Dãy núi chân hình ấn pháp lấy bàng bạc chi lực đem dạ xoa quỷ trấn áp, đánh nát. Nhân ma bàng giác cười lạnh, giấu tại trong tay áo thủ ấn biến đổi. Đồng thời hắn cặp kia thụ đồng lưu chuyển lên âm khí. Quỷ đồng, lại xưng minh đồng, có thể ngự quỷ vật. Đây cũng là nhân ma bàng giác dị nhân thiên phú. Âm lãnh quỷ phong lại hô hô mà động, hắc khí ung tùm, có khác bốn đầu quỷ vật dương nhanh múa vút từ bốn phương hướng Kỷ Vân đánh tới, có thể để nhân ý biết hoảng hốt thất thần, có thể gặm nuốt sinh linh huyết đủ. Đối đồng dạng dị nhân mà nói, cái này cơ hội là chí mạng. Có thể Kỷ Vân võ đạo ý chí sao mà cứng cỏi, không nhúc nhích chút nào. Hắn hai con ngươi đóng mở, hai đầu to lớn cánh tay xuất thủ cầm nã, càng đem vô hình quỷ vật gắt gao nắm, tiếp lấy đột nhiên hướng mặt khác hai đầu quỷ vật đập lên người rơi, lực lượng chi lớn để cho người ta hoảng sợ, bốn đầu quỷ vật lên tiếng thành mảnh vỡ, chỉ còn lại quần quần quỷ khí. Còn có thủ đoạn gì nữa đều cùng nhau thi triển đi ra đi. Kỷ Vân chậm rãi bước từ tràn ngập quỷ khí chậm rãi đi ra, bình tĩnh nói, tự tìm đường chết, liền sợ ngươi thụ chi không dậy nổi. Nhân ma bàng giác âm trầm nôn âm thanh, niệm động chú ngữ, rũa ra lòng bàn tay tế ra một kiện pháp khí, hình dạng vì một cái chuông lục lạc, quỷ khí âm trầm, phía trên dán đầy phụ triện, nhìn xem quỷ dị vô cùng. Đối phó các ngươi loại này chỉ có một thân lực lượng cự linh dị nhân công hắn nguyên thần là thủ đoạn hữu hiệu nhất, mặt khác, ngươi bộ thân thể này không tệ, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ cân nhắc đưa ngươi luyện thành huyết đục khôi lỗi, là dưới trướng của ta lực sĩ. Bàng giác đem pháp lực rót vào kia chuông lục lạc pháp khí bên trong. Chuông lục lạc tiếng vang lên, ung tùm nhưng mang theo trống không âm thanh. Đinh linh linh. Trong lúc vô hình, mắt thường không thể gặp một mảnh lĩnh vực. Từng đạo châm hình lực lượng theo gợn sóng hướng Kỷ Vân ý thức động bắn mà tới. Cự linh dị nhân ưu điểm cùng khuyết điểm cực kỳ rõ ràng. Lực lượng cùng thể phách là cự linh một mạch tiên tiên ưu thế, nhưng nguyên thần ý thức thì là yếu kém điểm, là đối phó cự linh, cái khác dị nhân đều sẽ lựa chọn tránh đi phong mang, nhằm vào nguyên thần phương diện công kích. Nhưng thật tình không biết, Kỷ Vân trên bản chất căn bản không phải cự linh dị nhân. Hắn là võ giả, võ đạo ý chí cứng cỏi vô song. Không phải đồng dạng dị nhân thủ đoạn có thể dung chuyển. Kỷ Vân tâm niệm vừa động, võ đạo ý chí vô hình bình chướng chống ra, đỉnh lấy để cho người ta nghe bực bội tiếng chuông từng bước một bước về phía trước, trường thân ngọc lập, đôi mắt ở giữa không hề bận tâm, thậm chí có mấy phần thất vọng nhàm chán đến cực điểm cho xiết, nên kết thúc. Cái gì? Nhân ma bàng giác thấy thế, sắc mặt đột biến, quá sợ hãi. Cái này thật không có đạo lý. Diệt trung thần nhất là châm đối với cự linh dị nhân, làm sao có thể hoàn toàn vô hiệu? Trên mặt hắn hiện ra lo lắng, tăng lớn pháp lực đối diệt trung thần chuyển vận, tiếng chuông càng thêm vang dội, thậm chí kẹp lấy từng đợt gấp rút. Cong. Đấu dưng một tiếng kiếm minh nhớ tới. Đại âm hy thanh. Từ Kỷ Vân trên thân, một đạo dài đến gần trăm trượng kiếm quang kinh cướp mà ra, xẹt qua giữa hai người, nghiêm nghị chi ý để nơi đây như trải qua sương tuyết, kiếm quang chia cắt sáng tối, phản phất kia vạch phá hắc ám quang minh, hoạch phân âm dương thái cực dây cung. Hiu. Kiếm quang cực kỳ to lớn, có thể không chút nào ảnh hưởng tốc độ kia. Một kiếm chém tới, lôi cuốn lấy đoạn diệt hết thể khí thế, gào thét tiến lên. Căn bản không cho bàng giác nửa điểm thời gian phản ứng. Phốc phốc. Bàng giác trong mắt phản chiếu lấy đạo này khó mà tưởng tượng sáng chói kiếm quang. Hoàng hốt thất thần chờ hắn kịp phản ứng về sau, kiếm quang đã rơi ở trên người hắn, nhất kiếm hóa vạn kiếm chém tới, từng đạo kiếm quang lại từ quanh người hắn phát ra. Chương 23, Trảm nghiệp thiệt công, chân vũ điện khương hồng được xoẹt. Tại mênh mông kiếm quang dưới, bàng giác chân thân đều hóa thành hạt tiêu tán, huyết nục đều bị chém không còn một mảnh, không lưu nửa điểm, một màn như thế, đủ để cho người kinh dị. Kỷ Vân hướng về phía trước vừa đem bàng giác lưu lại đồ vật nhặt lên lúc, ý thức chỗ sâu, viên kia Kim Đỉnh Sơn tiên lục kim quang lóe lên, chữ viết hiện hiện. Đi, cự linh đô công lực sĩ công, 30 cái này khiến Kỷ Vân cũng hơi kinh ngạc. chém giết nhân ma có thể thu hoạch tiên lục thiện công. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có hoàn thành Kim Đỉnh Sơn công lao sự nghiệp nhiệm vụ mới có thể có đến thiện công, dự định chậm rãi góp nhặt, lần này lại là cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Kể từ đó, thiện công vấn đề liền không còn là phiền phức gì. Còn có cái gì so chém giết nhân ma đơn giản hơn sự tình? Đại khái không có. Sư Minh, Bàng Sư Minh đang chìm ngâm ở giữa, hai gã khác nhân ma gặp Bàng Giác Hải cốt không còn, đầu tiên là kinh thanh, lại là ánh mắt ở giữa lộ ra kinh dị cùng sợ hãi, một cỗ sợ hãi cảm xúc quanh quẩn bọn hắn trong lòng. Bàng Sư Minh đâu? Sẽ không phải chết rồi. Cái này, không thể nào. Bọn hắn thân thể phát run giống như nhìn về phía Kỳ Vân, chỉ cảm thấy đại khủng bố quanh quẩn. Ô Nông cùng kia lông mày tâm liên hoa ấn ký thiếu nữ thấy thế, bắt lấy hai người thất thần thời cơ, riêng phần mình đánh ra một kích toàn lực. Nhưng Kỳ Vân kiếm quang sẽ chỉ càng nhanh. Nhân ma tương đương với thiện công, kia nhất định phải đoạt đầu người. Phốc phốc. Hai đạo tấm lụa kiếm quang kinh cước, đem hai tên đạo văn cảnh dị nhân cổ xóa bỏ. Ghi, cự linh đô công lực sĩ công, 50 đáng tiếc, hai tên tu vi yếu kém nhân ma chỉ cấp Kỳ Vân cung cấp 20 điểm thiện công. Cũng không biết tiên lục là theo cái gì tiêu chuẩn đánh giá công lao. Kỳ đạo hữu, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ô Nông cười to chạy đến, một mặt bội phục nhìn xem Kỳ Vân, ánh mắt sáng rực. Kia là đối cường giả sùng bái ánh mắt. Kỳ Vân ra vẻ ra suy yếu tư thái, cũng là vận khí tốt chút, ta kém chút không địch lại. Lập tức hắn khoát khoát tay, ra hiệu Ô Nông đem lực chú ý rơi xuống kia mi tâm hồng liên ấn ký thiếu nữ trên thân. Kia thiếu nữ quanh thân kiếm quang dập dờn, sương mù tản ra, lộ ra một trường đã vũ mị lại hồn nhiên trắng muốt khuôn mặt, tóc đen xóa ra, giống như lông mày suối chảy xuôi mà xuống, không có nửa điểm tì vết. Một đôi mắt càng như là đem trên trời trăng sao để vào đồng bên trong là tô điểm, lóe ra làm cho người mê say quan trạch. Kim Đỉnh Sơn Chân Vũ Điện Khương Hồng Thượng, đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Khương Hồng Thượng hít thở sâu một hơi, thư nhược thanh âm thanh tịnh đoan trang. Kỳ Vân cùng Ô Mông liếc nhau, đều hiện lên giá kinh ngạc. Cũng là Kim Đỉnh Sơn dị nhân, vẫn là Chân Vũ Điện. Hắn tại Kim Đỉnh Sơn chờ đợi cũng có chút thời gian, đối Chân Vũ Điện một mạch có chút nghe thấy. Mạch này dị nhân cùng chư mạch có chút không hợp nhau. Nhưng nghe nói dù sao cũng là tin đồn, Kỳ Vân cũng không có tự mình tiếp xúc qua Chân Vũ Điện dị nhân, không dễ phán đoán. Cự Linh Điện Kỳ Vân. Ô Nông. Kỳ Vân cùng Ô Nông tuần tự nói. Bất quá, Ô Nông cái thằng này lòng có hiểm nghĩa, nhưng tại nữ nhân trước người tính cách càng ngại ngùng. Nhất là nhìn thấy Khương Hồng Thượng kia khuynh thành tiên nhan, càng là một trận xấu hổ, hai tay không chỗ sắp đặt, ánh mắt cũng đang không ngừng trốn tránh. Kỳ Vân liếc mắt cái kia hơn 20 trượng chân thân, lại nhìn xuống Khương Hồng Thượng 1m7 tả hữu cao gầy thon dài thân ảnh. Lại nói, Cự Linh một mạch dị nhân chỉ thích hợp cùng điện nữ dị nhân giao lưu tình cảm đi. Về phần hắn, cũng không phải chân chính Cự Linh dị nhân, không có cái này đốc thúc. Khương Hồng Thượng coi nhẹ Ô Nông, một đôi mắt ngước mắt mà trông, nhìn thẳng Kỳ Vân, có loại nhỏ con kiến nhìn xuống cự nhân quái dị cảm giác. Hồng Thượng mạo muội cầu vấn một câu, đạo hưu mới một kiếm tiên là từ đâu tập tới? Kỳ Vân nhíu nhíu mày, ta tự sáng tạo, có vấn đề. Kỳ đạo hưu chớ nên hiểu lầm, chỉ là Hồng Thượng cảm thấy đạo hưu một kiếm kia bên trên có chúng ta Chân Vũ Điện thần thông vết tích. Khương Hồng Thượng liền vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, kỳ thật chúng ta Chân Vũ Điện cũng không bài xích bên ngoài mạch dị người tu luyện chân vũ chi pháp, ta cảm thấy lấy đạo hưu thiên phú càng thích hợp chúng ta mạch này. Cho nên, ngươi muốn đi ăn máng khác gia nhập Chân Vũ Điện sao? Lời này ý tứ cơ hồ treo ở Khương Hồng Thượng trên mặt, thậm chí trong mắt còn từng kia chờ mong. Kỳ Vân mới chém giết Bàng Giác một kiếm kia kỳ thật bị Khương Hồng Thượng nhìn ở trong mắt. Như vậy kiếm quang, loại kia kiếm ý, rõ ràng liền có chân vũ vết tích. Lấy kỳ đạo hữu thiên phú, có lẽ càng thích hợp các nàng Chân Vũ Điện, mở ra chân vũ bí tàng, khôi phục chân vũ đại đạo. Về phần cự linh dị nhân cái gì, Chân Vũ Điện không có cái kia hạn chế. Chân vũ chi pháp là cái gì? Kỳ Vân hiếu kỳ hỏi. Hắn pháp nguồn gốc từ tại võ đạo. Chân vũ chẳng lẽ cùng võ đạo liên quan? Đạo hữu chờ một lát, ta có thể vì ngươi biểu thị một lần. Khương Hồng Thượng không kịp chờ đợi rút ra một thanh cực kỳ tú khí kiếm khí, vận chuyển pháp lực, kiếm quang tại quanh thân bay múa. Cong, có thể to rõ tiếng kiếm reo vừa vang lên. Nàng liền do ở thể nội không thể lại áp chế thương thế bộc phát, ý thức triệt để bất tỉnh khuyết đi qua, dẫn đến bên ngoài cơ thể lật qua lật lại kiếm quang loạn vũ. Kỳ Vân than nhẹ một tiếng lắc đầu, đưa tay phất một cái, đưa nàng trên thân kiếm quang áp chế, cũng vì nàng trải bớt thể nội sao động pháp lực, nhưng nàng thương thế trên người cũng không phải là chính mình có thể giải quyết. Như thế thương thế, sống đến bây giờ cũng khó cho nàng. Khương Hồng Thượng thương thế trên người cũng không nhẹ, không chỉ có là nhục thân trên kinh lạc đứt đoạn, còn có nguyên thần trên bị hao tổn, nếu không kịp thời xử lý sẽ có tổn hại dị nhân căn cơ. Có thể Kỳ Vân trên thân không có gì chữa thương đan dược. Khương đạo hữu thế nào? Ô Nông trên mặt mang lo lắng, rất phiền phức, không kịp chữa trị sẽ chết. Kỳ Vân nặng nề nói. A, Ô Nông, hiện tại Khương đạo hữu duy nhất hy vọng liền ở trên thân thể ngươi, ta nên làm như thế nào? Ô Nông thần sắc nghiêm nghị, nắm tay mang nàng về Kim Đỉnh Sơn cứu chữa. Kỳ Vân cầm bước lên Khương Hồng Thượng thân thể, đặt ở Ô Nông trong bàn tay, hiện tại tính mạng của nàng giao cho ngươi. Vậy còn ngươi, việc này là ngươi gây ra, về phần ta, còn muốn đi tìm kiếm Tiên Thiên Chân Hỏa. Cáo tử, không cần đưa tiễn. Kỳ Vân quay người vô tình rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Ô Nông. Tiên Thiên Chân Hỏa trọng yếu, vẫn là nữ nhân trọng yếu. Cái này thỏa thỏa đưa điểm đề. Kỳ Vân tâm tình nhàn nhã lại thư sướng, mà lại trước đó Ô Nông trượng nghĩa hành vi cùng hắn lý niệm có chỗ không hợp. Mới vào dị nhân thiên địa, lại không hiểu rõ tình huống hoặc là không cần thiết nắm chắc lúc, hắn càng hy vọng bo giữ mình cho thỏa đáng. Từ Khương Hồng Thượng một chuyện nhìn, cựu kỷ bên trong di tích Tiên Thiên Chân Hỏa tranh đoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng đừng đề cập còn có nhân ma lẫn vào. Kỳ Vân suy tính một cái, cảm thấy mình cái này 20 trượng cự linh pháp tướng thân quá dễ thấy, dễ dàng trở thành bị người nhằm vào điểm cắm. Hắn suy nghĩ dâng lên, đem cự linh pháp tướng thu hồi. Chân thân khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền một điểm dị nhân pháp lực khí hơi thở đều không thể phát giác. Cùng tu luyện liễm tức thuật. Đồng thời Kỳ Vân còn cải biến hạ dung mạo, đổi thành đại ngu thiên địa khương vân chân thân, liền bản nguyên khí tức đều hoàn toàn thay đổi. Đại khái là tiên thần năng thấy rõ hắn chân thân. Nguy rồi, quên hỏi kia Khương Hồng Thược cựu kỳ di tích ở phương hướng nào. Kỳ Vân đột nhiên vỗ đầu một cái, hắn nhìn quanh bốn phương, tiếp vực bên trong mênh mông không mở, đại địa, bầu trời đều thành đỏ màu nâu, nối thành một mảnh, để cho người ta khó mà phân rõ bốn phương chỗ. Chỉ có tìm người hỏi một chút. Chương 24, do dự liền sẽ bại trận, tiên thiên hỏa chủng sau đó 2 ngày thời gian. Kỳ Vân đều đang tìm kiếm cựu kỳ di tích hỏa diễm sơn phương vị. Hắn cơ hồ lượn quanh nửa vòng, thậm chí kém chút lội nhập một mảnh hiện ra ba màu chân hỏa kết địa. Cho dù cách xa xa, nhưng vẫn như cũ có cố bản năng trực giác nói cho hắn biết, đó chính là tam dương kiếp hỏa, vô lượng kiếp một loại, là một loại liền tiên thần cũng muốn kiêng kỵ kiếp hỏa, có thể đốt tiên khu, diệt nguyên thần. Kỳ Vân thậm chí tận mắt nhìn thấy một tên dị nhân dính vào một điểm tam dương kiếp hỏa, cũng không kịp kêu thê lương thảm thiết, liền bị kiếp hỏa nuốt hết, trở thành một mảnh kiếp cho tàn mát tại giữa thiên địa. Kia cảnh tượng, quả thực để cho người ta hãi nhiên. Truyền thuyết thiên hỏa kiếp vực lại biến thành bộ dáng như vậy, cũng là bởi vì một trận phô thiên cái điệu tam dương kiếp hỏa quét sạch, vạn linh bởi vậy hủy diệt, thiên địa tĩnh mịch một mảnh. Kỳ Vân không cách nào tưởng tượng một màn kia tận thế thảm trạng. Không có gì ngoài tiên thần ngoài, ai có thể đào thoát? Lại hai ngày, Kỳ Vân cảm nhận được dị nhân đại chiến pháp lực hỗn loạn khí tức. Hắn vội vàng chạy tới, đứng xa nhìn dưới, có kỳ dị chi cảnh ở đây chiếu rọi. Thiên hạ trên mặt đất, đầy trời đều là chân hỏa, hồng quang đem thiên địa nhuộm dần. Hỏa diễm biển ở trong có hoàn toàn mông lung dãy núi chập trùng, mông lung hỗn độn ánh sáng ở phía trên phun trào, tầng tầng lớp lớp, nội tường thấy như có từng mảnh vũ trụ tồn tại. Thạch sơn nguy nga, một chút nhìn không thấy bờ, tựa như vô cùng vô tận lớn. Trong núi ngẫu nhiên có thể gặp từng mai tiên thiên chân phủ vết tích hiển hóa. Trong núi, trong ngọn lửa, có từng đạo dị nhân thân ảnh, không sợ chân hỏa, lội lửa mà đi. Tiếng đánh nhau không thôi. Nghĩ đến đây cũng là kia cựu kỳ di tích. Hai kiếp vực ở giữa cũng lộ ra cực kỳ đột ngột. Kỳ Vân lấy võ đạo chân nguyên bao khỏa chân thân, hóa thành một đạo kiếm quang, hưu một tiếng trực tiếp lội nhập chân hỏa. Hắn võ đạo chân thân sớm đã rèn luyện đến không sợ bình thường thủy hỏa cảnh giới. Chỉ cần không gặp tiên thiên chân hỏa, hoặc là kia tam dương kiếp hỏa đều không ngại. Trương đạo hữu, ngươi cuối cùng chạy đến, tranh thủ thời gian tiếp được cái này mai tiên thiên hỏa chủng, ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Bên hai ở giữa một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Kỳ Vân vận khí tựa hồ cũng không tốt, mới vừa vào hỏa diễm sơn bên trong, hắn liền bị một tên lạ lâm áo trắng dị nhân để mắt tới. Đồng thời đối phương sau lưng còn theo sát 7-8 tên dị nhân, khí thế hùng hổ. Trẻ tuổi áo trắng dị nhân nhìn thấy Kỳ Vân xuất hiện, ánh mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, hắn ngự phong mà đến, mấy tức thời gian chống đỡ đến, không nói lời gì liền đem một viên tiên thiên hỏa chủng đạn hướng Kỳ Vân. Kia hỏa chủng bản chất là một đám lưu động năm màu mờ mịt trùng sáng, bên trong có một đám như ánh nến chân hỏa lưu động, như mộng huyễn, còn có một cỗ tiên thiên đạo vận chảy xuôi. Chợt nhìn tựa như là thật tiên tiên hỏa chủng, nhưng Kỳ Vân chỉ là cảm thụ dưới, liền biết do nó bản chất. Kỳ thật chỉ là một tia tiên tiên đạo vận tăng thêm một tia tiên tiên chân hỏa mà thôi, nếu như là người khác, đại khái thật có thể man thiên quá hải coi là đây là tiên tiên hỏa chủng. Nhưng Kỳ Vân nắm nuốt trong tay hỏa chủng sừng sững bất động, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem tên kia áo trắng dị nhân. Trương đạo huynh, ngươi trong tay chính là tiên tiên chân hỏa hẳn giống, ngươi đi trước, chúng ta lão địa phương hội hợp, đi mau. Kia áo trắng dị nhân ra vẻ lo lắng hô to, sợ phía sau kẻ đuổi giết không biết rõ giống như. Chân chính tiên thiên hỏa chủng tự nhiên là ở trên người hắn, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội lẫn lộn thật giả, dẫn ra kẻ đuổi giết mà thôi. Về phần Kỳ Vân sinh tử cùng mình có liên quan gì? Tiên thiên hỏa chủng tại kia tiểu tử trên tay. Tiểu đạo hữu, giao ra tiên thiên hỏa chủng, có thể tha cho ngươi bất tử. Sau lưng truy sát mà tới dị nhân hướng về phía Kỳ Vân hung lệ hô to. Càng bảo giết người, tại Đại La Thiên Chư vực ở giữa là cực kỳ phổ biến sự tình. Thấy cảnh này, kia áo trắng dị nhân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể hắn nghĩ không ra Kỳ Vân căn bản không theo lẽ thường ra bài, chỉ là bình tĩnh nhìn xuống một chút muốn, cho ngươi là được. Con ngón đúng ra, trong tay viên kia tiên tiên hỏa chủng trực tiếp rơi vào một tên mũi phương miệng thẳng dị nhân trong tay. Kia dị nhân đầu tiên là mừng rỡ như điên, có thể ngay sau đó hắn liền phát giác được có cái gì không đúng, một cỗ nguồn gốc từ trên linh hồn rung động để sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cảm giác sâu sắc khủng hoảng. Hắn lúc này liền muốn đem trong tay lưu động mờ mịt quang mang hỏa chủng ném ra ngoài đi, nhưng vẫn là trễ. Tiên tiên hỏa chủng bên trong lực lượng bị kích phát ra đến, tiên tiên đạo vận phát tiết, trung quanh khắp ngây thơ lửa như bách điểu về tổ giống như hướng hắn vọt tới, đem hắn nuốt hết. Như chỉ là đồng dạng hỏa diễm cũng không có như vậy lực lượng. Nhưng những ngọn lửa này bên trong trộn lẫn lấy một tia tiên thiên chân hỏa lực lượng, coi như hoàn toàn khác biệt, dù cho là dị nhân cũng phải bị rụt rè. A a a. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia mũi phương miệng thẳng trung niên dị nhân bị ngọn lửa thôn vệ hầu như không còn, trở thành kiếp cho. Một màn như thế tràn diện để ở đây dị nhân hãi nhiên. Cảnh giác lại âm lệ nhìn xem Kỳ Vân. Trương đạo hữu, ngươi làm cái gì? Đây chính là tiên thiên. Áo trắng dị nhân đang muốn phản nàn, đem phần diễn làm toàn, có thể theo Kỳ Vân một đạo ánh mắt trông lại, đánh gậy hắn, sợ hai thất sắc ta không họ Trương. Còn có đem chân chính tiên thiên hỏa chủng giao ra, nó hẳn là còn ở trên người ngươi đi. Kỳ Vân từng bước một hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Áo trắng dị nhân thất sắc, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, chột dạ rụt rè. Trương đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe không hiểu. hắn nuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân thấm đẫm.
Ngươi xác định? Kỳ Vân hứng hở hỏi lại áo trắng dị nhân ổn định tâm thần, tỉnh táo lại, cắn răng nghiêm nghị, tiên thiên hỏa chủng đúng là ta trong tay, nhưng ngươi đừng tới đây, lại hướng phía trước một bước, ta liền dẫn bạo hỏa chủng, cùng lắm thì mọi người cùng nhau thăng thiên. Hắn đưa tay một câu, một vòng mờ mịt sắc càng thêm nồng đậm tiên thiên hỏa chủng hiện hiện. Theo cái này đám tiên thiên chân hỏa hiện hình, trung quanh hỏa diễm phảng phất thần tử, hóa thành từng cỗ hình thái khác nhau chân hình, con thỏ, vớt nước, thương chó, trường xà, vòng quanh chân hỏa quỷ bái. Ta ghét nhất bị người uy hiếp, cùng bị người mưu hại. Kỳ Vân bộ pháp vẫn như cũ phiêu dật, cũng không dừng lại. Thế thế, trung quanh truy sát mà đến dị nhân nhóm đều nhao nhao lui lại xa rút lui. Có vừa rồi một màn hình tượng rõ mồn một trước mắt, bọn hắn sợ bị tiên thiên chân hỏa lực lượng tác động đến.
Ngươi, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận?
Các loại, đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng, cái này mai tiên thiên hỏa chúng ta cùng ngươi chia đều như thế nào? Áo trắng dị nhân mồ hôi lạnh chột dạ, từng bước một hiệu lệnh rút quân. Hắn cũng không muốn chết, cũng chưa từng cân nhắc qua bóp nát hỏa chủng, chỉ là nghĩ bức Kỷ Vân làm ra nhượng bộ.
Ken,
từ Kỷ Vân trên thân, một dải lụa kiếm quang không chút dấu vết nào khuấy động mà ra, giống như kinh hồng qua khe hở. Áo trắng dị nhân chỉ cảm thấy tử vong đang hướng về mình tới gần, hắn nghĩ bóp nát tiên thiên hỏa chủng, vừa ý biết cùng thân thể bản năng do dự một giây, đó lấy kiếm quang chém tới, đem hắn ý thức chằm diện. Do dự sẽ chỉ bại trận. Kỷ Vân lạnh lùng đưa tay tìm đòi, đem tiên thiên hỏa chủng cùng áo trắng dị nhân trên người đồ vật câu đến, sau đó hờ hững quét mắt cái khác dị nhân không muốn chết lăn. Những cái kia hiệu lệnh rút quân dị nhân hai mặt nhìn nhau, dù ai cũng không cách nào cái thứ nhất hướng về phía trước. Cuối cùng, tại tiên thiên hỏa chủng cùng tính mạng lựa chọn ở giữa, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hỏa chủng, quay người rời đi. Hỏa chủng khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạng chỉ có một đầu. Chương 25, lấy thân là chủng, chân nhân đều tới đây chính là hoàn chỉnh tiên thiên hỏa chủng. Kỷ Vân lòng bàn tay nâng lên tiên thiên hỏa chủng, như ánh nến bốc lên, diễm quang hơi dạng, giống như lưu động mờ mịt qua mang, nội bộ thì có từng mai tiên thiên chân phủ hiện hiện, tại chỗ rất nhỏ xen lẫn, hiển thị do nói chi thần diệu. Cái này mai hỏa chủng nhìn như không có ý nghĩa, nhưng nếu là dẫn bạo, chớ nói tiên chủng cảnh dị nhân, đệ tam cảnh thần cung dị nhân đều không nhất định có thể đỡ. Tiên thiên đạo vận thế gian trường tồn, đáng tiếc không phải tiên thần khó mà tham ngộ trường khống. Kỷ Vân tạm thời buông xuống tham ngộ tiên thiên hỏa chủng suy nghĩ, hắn đem chiến lợi phẩm thu hết sau đó xoay người rời đi, tại hỏa diễm sơn cổ địa bên trong tìm một mảnh bí ẩn ngồi xếp bằng mà xuống, quanh thân đếm mãi không hết kiếm quang lật qua lật lại. Dưới thân thì một đóa hỏa diễm phủ vân đem hắn nâng nổi, chờ nở giống ruột thần, Kỷ Vân đem kia đám tiên thiên hỏa chủng nuốt vào pháp tướng thân chúng. Trong khoảnh khắc, pháp tướng thân bên trong 33.000 dư đạo văn vây quanh tiên thiên hỏa chủng chuyển động, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng từ pháp tướng thân kéo dài đến tứ cực, ngũ phương, muốn đem pháp tướng thân luyện làm một thể. Tiên chủng bản tướng, hoặc đao kiếm minh qua, hoặc sơn hà đại địa, hoặc đan phủ chiến trận. Kỷ Vân suy nghĩ qua rất nhiều loại, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn là đặc biệt nhất một đầu. Đó chính là đem chọn cỗ pháp tướng thân làm tiên chủng ký kết, lại ở thể nội khai thiên địa, xem như lấy thân là chủng. Lớn mật như thế khác loại suy nghĩ đối với cái khác dị nhân mà nói tất nhiên là không thể tưởng tượng. Dù sao tiên chủng liên quan đến dị nhân căn cơ, lại hơi không cẩn thận, liền người đều muốn chôn bụi, nào có người dám đem tự thân làm tiên chủng ngưng luyện, khai thiên, từ xưa đến nay đều tìm không ra mấy cái này tên điên. Có thể Kỷ Vân bản thân lại có chỗ khác biệt. Hắn bản thân liền là lấy pháp tướng thân luyện đạo văn, đế tiên chủng. Pháp tướng đã sớm bị hắn coi như là một thể, một loại đạo quả, chia nhỏ nữa liền quá phiền phức. Dứt khoát, đem pháp tướng làm chỉnh thể luyện. Trong động, theo thời gian chuyển rời, tại Kỷ Vân quanh thân tán phát tiên tiên đạo vận thậm chí hình thành các loại tường vân, hoặc là diễn hóa xuất đủ loại dị tượng, cái gì linh chi cóng lên, cái gì cẩm tú sơn hà, cũng hoặc như là một ngụm thanh tuyền bao vây, đem hắn làm nổi bật lên một loại siêu nhiên, siêu thoát chi ý, nhưng mà hắn cũng không có làm ra đột phá. Tiên chủng cũng không ký kết thành công. Đương nhiên cũng không có thất bại, ở vào một loại chưa hoàn thành trạng thái. Đúng là bởi vì tiên thiên hỏa chủng đạo vận không đủ, không cách nào làm cho ta quanh thân đạo văn tụ làm một thể nguyên nhân, dẫn đến tiên chủng chưa hoàn thành. Kỷ Vân mở ra con ngươi, thấy rõ bản thân, phát hiện nguyên nhân chỗ. Cuối cùng, hay là bởi vì hắn đạo văn số lượng quá nhiều, đem cự linh tiên vương pháp thân thể nội hơn 3 vạn đạo văn hoàn chỉnh chép lại, trên thế gian cũng ít có, ngoại trừ cự linh tiên vương bản thân bên ngoài, đại khái tìm không ra cái thứ hai. Lấy về phần ký kết tiên chủng một bước này, người khác chỉ cần một đám, thậm chí nửa đám tiên tiên hỏa chủng cũng có thể làm cho tiên chủng phẩm giai thủy biến, mà Kỷ Vân, xem chừng chính mình nói ít cũng phải 4 đám, thậm chí càng nhiều tiên tiên hỏa chủng. Đây chính là hồ cùng biển khác nhau. Bất quá Kỷ Vân cũng không cảm thấy tiếc hận, ngược lại càng thêm chờ mong. Sự thật cũng chứng minh, hắn luyện pháp tướng thân là tiên chủng ý nghĩ này cũng không có sai lầm, được chứng thực có thể thực hiện. Chỉ là quá trình sẽ khá phiền phức mà thôi, còn phải lại tìm đến chút tiên tiên hỏa chủng mới được. Đứng dậy, suy nghĩ vừa khởi, quanh người hắn dị tượng tùy theo vỡ vụn, quần quần địa hỏa tinh khí tản mát mà ra. Theo cựu kỳ di tích hỏa diễm sơn thoáng hiện, cũng hấp dẫn chư vực đại lượng dị nhân đến. Không chỉ có riêng là Kim Đỉnh Sơn dị nhân, còn có linh cư hạ vực, động linh hạ vực các loại bốn phương dị nhân tranh nhau mà đến, trong đó không thiếu một chút thần cùng cảnh giới đại năng giả. Dù sao cái này di tích sẽ chỉ ở thời không giao thoa ở giữa ngẫu nhiên xuất hiện một lát, có lẽ qua trong giây lát lại đem biến mất không còn. Cơ duyên tạo hóa, đối dị nhân mà nói cũng là chớp mắt là qua. Kỷ Vân Du đang ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài tiếp tục tìm kiếm lấy tiên thiên hỏa chủng vết tích, đồng thời cũng tìm tòi Hỏa Diễm Sơn thần diệu.
Cứ việc Hỏa Diễm Sơn chỉnh thể là một tòa thạch sơn, cũng không trừ dị nhân bên ngoài những sinh linh khác vết tích, nhưng trên thực tế, Kỳ Vân tại một bộ phận trên núi phát hiện chút vết khác, cùng một chút cổ lao văn tự vết tích. Đã chứng minh nơi đây có lẽ đã từng Hỏa Diễm Sơn cũng có sinh linh tồn tại hoặc là văn minh diễn sinh. Hỏa Diễm Sơn, hẳn không phải là trùng hợp đi. Nếu là cái này thời điểm xuất hiện một thanh quạt ba tiêu liền tốt. Kỳ Vân nói thầm hai ba âm thanh, nhưng cũng không cách nào chắc chắn, dù sao những cái kia văn tự cổ đại đối với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm, căn bản không minh bạch viết là cái gì. Lại nói, hắn trong trí nhớ liên quan tới Hỏa Diễm Sơn truyền thuyết cũng liền như vậy một lượt tiên, chắc vá không ra cái gì đổ vật đến, càng không pháp thấy rõ sự thật. Còn có một điểm, bởi vì không có áo trắng dị nhân loại kia chủ động đưa tới cửa tiên thiên hỏa chủng. Lấy về phần Kỳ Vân đang tìm kiếm tiên thiên hỏa chủng lúc cũng không lý tưởng. Tìm 2-3 ngày, cũng liền miễn cưỡng tìm tới một đám tiên thiên hỏa chủng. Cách hắn mục tiêu còn kém xa lắm. Điều này cũng làm cho Kỳ Vân dâng lên làm cấp tu suy nghĩ. Nói tới cấp tu, thật đúng là hợp khẩu vị. Tối thiểu Kỳ Vân cái này nhập kiếp vực ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn vơ vét mà đến chiến lợi phẩm không phải số ít. Từ tiền hơn 3000 gốc, linh dược 5 cây, còn có đan phủ, thậm chí một kiện pháp khí. Kia pháp khí vì một kiện bảo y y, tránh được thủy hỏa, hạ phẩm. Bây giờ chính khoác ở Kỳ Vân trên thân. Lại là một ngày, dị tượng nảy sinh. Nguyên bản sừng sững bất động Hỏa Diễm Sơn đột nhiên rung động. Vô tận màu đỏ địa hỏa bốc lên, cùng màu lam thiên hỏa giao tiếp, hình thành thiên địa chân hỏa thác nước, tiếp theo diễn biến Hỏa Diễm Thiên Hà treo ngược. Đỏ lam hai màu đem trời cao nhiễm tận, vô cùng thần dị. Hấp dẫn không ít dị nhân hội tụ, cũng bao quát Kỳ Vân, đi vào nội sơn biên giới, bốn phương ngọn núi đều có dị nhân thân ảnh. Tốt năm tốt ba thảo luận, chư vị đạo hữu có thể biết rõ xảy ra chuyện gì? Nghe nói là bên trong di tích núi có động tĩnh, đến cùng là động tĩnh gì? Vân đạo hoài nghi là tiên bảo tại thời không rối loạn lúc xuất hiện. Cũng không phải, lão phu cảm thấy xác nhận tiên đan, các ngươi những bọn tiểu bối này đại khái còn không biết rõ Hỏa Diễm Sơn di tích lai lịch, lớn hy thượng cổ bản kỳ nhớ biết, núi này từng vì thượng cổ chân tiên luyện đan địa, 3000 đạo tiên thiên nguyên khí nơi này giao hội, nhật nguyệt tinh thần tinh hoa rủ xuống, tiên đan ra mắt hợp tình hợp lý. Nói hiệu nói vượng, thượng cổ đan dược coi như đến bây giờ, tinh hoa đã sớm tàn mát. Hừ. Ngươi có thể thấy được qua tiên đan, có thể ăn qua tiên đan. Chẳng lẽ ngươi cái này thất phu gặp qua đã ăn? Đúng vậy, lão phu thật đúng là tận mắt nhìn thấy qua. Dị nhân ở giữa tranh cãi tranh nhau liền động khí kỳ thật không phải cái gì chuyện tầm thường. Luận đạo, thường thường bàn về đến, kia cơ hồ đều lấy vung mạnh kết thúc. Từ bốn phương tụ tới dị nhân không ít, ngoại trừ Kim Đỉnh Sơn, còn có bốn phương các vực dị nhân, thậm chí nhân ma du nhập. Lại bốn phương các vực tình huống cùng Kim Đỉnh Sơn khác lạ. Giống Kim Đỉnh Hạ vực, lấy Kim Đỉnh Sơn là thánh địa hạch tâm, gần như 80% dị nhân đều đến từ Kim Đỉnh Sơn, mà Linh Khư Hạ vực đúng là lấy một tòa vương triều hình thức tồn tại, để Kỳ Vân hiếu kỳ. Lại thí dụ như Động Linh Hạ vực thì là lấy chư tông môn phương thức cùng tồn tại. Điểm ấy cùng Kim Đỉnh Sơn có chút tương tự, chỉ là Kim Đỉnh Sơn là chư điện ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mà Động Linh vực thì càng thêm phân tán, lấy về phần Động Linh vực tán tu dị nhân cũng không ít. Kỳ Vân tự nhiên vô tích dung nhập đám người, không lộ ra trước mắt người đời. Nhãn quan lục lộ, hai ngay bốn phương tám hướng. Xuyệt. Có chân nhân tới. Đương nhiên, có người nói nhỏ, làm cho này vực hư không ngưng trệ. Ngoài núi có đạo nhân gánh vác một ngụm màu xanh tiên kiếm không nhanh không chậm mà đến, thể không dị tượng, vừa bận trên kiếm quang lại là phiêu miệu thanh hồng, du dương tiếng kiếm reo thanh thúy không cần hỏi nhiều, nhất định là chân vũ một mạch chân nhân. Có người nói thầm, chân nhân người là tiên thần chi giới, trèo lên đệ tứ cảnh triều thiên khuyết dị nhân, bọn hắn là gần tiên người, thần thông rộng rãi, không cách nào đoán đoán. Sở dĩ chắc chắn người đến là chân vũ một mạch, trước xem chân thân, lại xem khí chất, không sai biệt lắm. Chương 26, màu đỏ hồ lô, tiên chủng đại thành Kỳ Vân ánh mắt nhìn chăm chú tên kia sau lưng gánh vác một ngụm màu xanh tiên kiếm chân nhân. Hắn cảm nhận được trên người đối phương một câu ngút trời kiếm ý, một loại phá diệt vạn pháp kiếm đạo. Trần Vũ, có cơ hội thực sự đi xem một chút. Kỳ Vân chỉ ở một sát na thời gian đem suy nghĩ thu liễm, cũng không muốn bị chân nhân phát giác. Lại một lát, thứ hai tôn chân nhân từ trên trời hạ xuống lâm, chân thân ngàn trượng, nguy nga vĩ ngạ. Hắn xếp bằng ở một cái ngọn núi, tiếp lấy to lớn chân thân từ từ nhỏ dần đến bình thường. Không hề nghi ngờ là cự linh một mạch chân nhân. Nghe nói thượng vực khác thường người tế tự phụ sơn địa trích long bá, đạo văn ngay tại khôi phục, trong vòng trăm năm đại la thiên hoặc sẽ xuất hiện loại thứ hai cự nhân dị nhân, có thể cùng cự linh một mạch sánh vai. Có người lại thấp ngữ, có thể bị cự linh một mạch chân nhân ánh mắt thoáng nhìn. Tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Tiếp lấy vị thứ ba, thứ tư tôn chân nhân nhóm liên tiếp đăng tràng. Bọn hắn khí cơ giữa không trung bồi hồi giao hội, một cố dọa người chi thế phát tiết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chân nhân vô hình giao phong, cũng để cho rất nhiều dị nhân nhóm tâm thần run lẩy bẩy, vội vàng rời xa. Nội sơn cũng bị chia làm chân nhân chiến trường. Bên ngoài núi mới là cái khác dị nhân tìm kiếm tiên thiên hỏa chủng địa phương. Loại này thời điểm ai còn nghĩ đến tại rất nhiều chân nhân dưới mí mắt đánh cắp trong ngọn lửa núi tạo hóa, kia thật là không muốn mạng tên điên. Kỳ Vân theo dị nhân nhóm trốn xa bên ngoài núi, đứng ở một cái ngọn núi chỗ xa xa nhìn ra xa. Chân nhân nhóm ngay tại đầu pháp, khí cơ vờn quanh dưới, liền thiên hỏa địa hỏa đều bị cuốn động. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang sông thẳng cửu tiêu, bắn vào đấu như ở giữa. Cái kia đạo không cách nào tưởng tượng kiếm quang, dọc theo sâu xa thăm thẳm bên trong một sợi khí cơ chém ra, liền hư không đều tại bặm mẹo, một kiếm phía dưới, chân nhân cũng có bỏ mình nguy hiểm. Lại gặp một tên chân nhân xuất thủ, vươn tay nô ra, thủ trưởng trắng tinh như ngọc, trưởng trước cảm đạm một mảnh, tựa hồ thiên địa đã co lại ở trong đó, càn khôn nát tận. Ầm vang, chính là vô song kiếm quang đều đang đổ nát. Khó mà tưởng tượng. Mạnh lạc, các ngươi chân vũ một mạch sở cầu kiếm đạo thủy trung vi tiểu thuật, pháp mới là đại đạo. Triệu Thất Phu, chân vũ một mạch thần thông không cần ngươi tới nói dạy. Mên Ngông thanh âm tựa như từ chín ngày buông xuống, đeo kiếm Mạnh Lạc chân nhân trong tay một ngụm tiên kiếm chém ra, thanh hà đầy trời, chói lọi vô cùng, càng cùng với vô tận sát phạt. Mà đổi thành một tên Triệu chân nhân chỉ là vỗ vỗ bên hông trên hồ lô. Hồ lô khẩu từng đạo mậu thổ thần quang bắn ra, xen lẫn vần quanh, ngăn tại kiếm quang trước. Cái khác chân nhân cũng đều có địch thủ, cũng có tại lẫn nhau thăm dò. Lôi quang, chân hỏa, huyền thủy các loại thần thông hiện ra, hoặc là lấy phụ triện, trận pháp, pháp khí quyết đấu. Chân nhân, ta khi nào mới có thể đến cái này một cảnh? Quan Chiến Kỷ Vân cảm thán một tiếng, quay người ngự kiếm quang rời đi. Việc cấp bách là trước đem còn kém tiên thiên hỏa chủng tìm đủ, ký kết tiên chủng lại nói. Nhưng bây giờ dị nhân số lượng quá nhiều, tiên thiên hỏa chủng nắm chắc. Hiện ra sói nhiều thịt ít hiện tượng, tất cả dị nhân đều tại lẫn nhau kiêng kỵ. Đến một lần 3 năm ngày thời gian trôi qua, Kỷ Vân vẫn như cũ không có đụng phải một đám tiên thiên hỏa chủng. Cú may tiếp xuống khổ tận cam lai. Hắn tại Hỏa Diễm Sơn một chỗ trong sơn động, một lần tỉnh cờ thoáng nhìn một vòng lưu quang bừng bừng. Hang núi kia cực kỳ nhỏ hẹp, thông không được người, càng sâu ú khó gặp đáy, cực dễ dàng bị dị nhân nhóm chỗ coi nhẹ. Kỷ Vân cũng là ôm thử một lần ý nghĩ cậy mở ngoài động tảng đá, chui vào trong đó. Ước chừng đi gần 500 bước, trong động rộng mở trong sáng bắt đầu. Vách đá ở giữa càng có từng mai màu đỏ hình thạch khảm nạm, vẩy xuống xích quang. Tiếp theo tiến lên, tại trong động chỗ sâu, một tòa thiết diện bóng loáng bằng đá trên đài cao, mỏng manh hỗn độn ánh sáng phun trào, bên trong có một ngụm cổ ý loang lổ hồ lô chìm nổi. Hồ lô kia hiện lên màu đỏ, bóng ánh như ngọc. Từ hồ lô miệng chảy ra tới tiên thiên đạo vận cực kỳ bằng bạc, tuyệt vật phi phàm. Thật đúng là nhặt được bảo. Kỷ Vân ánh mắt mừng rỡ. Hắn vội vàng đem hồ lô kia một phen đơn giản tế luyện, in dấu xuống ngân ký. Lập tức vẫy tay, đem hồ lô câu đến, kia mỏng manh hỗn độn ánh sáng cũng theo đó bị hồ lô hút đi. Kỷ Vân lại lấy tâm thần nội thị màu đỏ hồ lô, một giây sau, một loại vui vẻ chi sắc hiện lên ở trên mặt hắn. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Vào trong hồ lô đúng là hắn tâm đọc thật lâu tiên tiên chân hỏa, mà lại không phải một đám, mà là một mảnh, ước chừng có 100.000 đám. Thông qua tế luyện cái này màu đỏ hồ lô, hắn có thể tùy tiện trưởng khống những này tiên tiên chân hỏa ngăn địch, vẫn có thể xem là một đạo hỏa đạo thần thông đại thuật. Trước đem tiên chủng hoàn thành lại nói. Kỷ Vân nghĩ nghĩ, xếp bằng ở kia mới nói trên này, suy nghĩ khẽ động, dẫn xuất trong hồ lô 10 đám tiên tiên chân hỏa, lại một ngụm nuốt vào pháp tướng bên trong. Rất nhiều dị tượng không ngừng tại quanh người hắn hiện hiện. Linh chi, tiên cẩm, hoa sen, cam tuyển. Theo đạo văn tại tiên tiên hỏa chủng tác dụng dưới hội tụ thành một đoàn, vận thành một đạo đạo huyền quang, lại liên tiếp trôi hướng pháp tướng tứ chi, thập phương chỗ, hóa thành từng cái động thiên đại thiếu. Đồng thời, Kỷ Vân thị giác không ngừng cất cao, phản phất tiến vào vô tận chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống sơn hà, từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng tiến vào hắn ý thức ở giữa. Chờ hắn ý thức thanh tỉnh về sau, mới phát giác toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, ướt sũng. Vừa rồi một màn kia là chuyện gì xảy ra? Hắn hồ nghi nhỉ non một tiếng, cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, tại tiên tiên hỏa chủng gia chỉ dưới, hắn thành công ký kết tiên chủng, mà lại là trước nay chưa từng có lấy pháp tướng là chủng. Về phần phẩm giai như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Tóm lại chờ Kỷ Vân đem cự linh pháp tướng tế ra lúc, rõ ràng cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng, không chút nào khoa trương, hắn cảm thấy mình có thể một quyền đâm chết một mảnh tiên chủng cảnh dị nhân. Tiếp bước đến chân bảo, tiên chủng hóa ta thân, một kiếm chạm chư địch, đây mới là tiêu giao tự tại tu hành nhân sinh a. Bất quá, giống như thiếu khuyết chút gì. Kỷ Vân thần sắc hoan hai, đem màu đỏ hồ lô quang mang nội liễm, hóa thành một ngụm bình thường hồ lô treo ở bên hông, tóc mai dài rủ xuống kết, ánh mắt ôn hòa như ngọc, chợt nhìn tiên phong đạo cốt, như trích tiên hạ phàm. Chỉ là hắn vừa mới đi ra ngoài động, liền bị bốn tên ánh mắt hung lệ nhân ma để mắt tới, từ bốn phương vây tới. Khắc khắc, ngươi tiểu tử trên người có dị bảo khí tức, không muốn chết, liền ngoan ngoãn giao ra. Làm cười quái dị xen lẫn ngoan lệ uy hiếp âm thanh truyền vào Kỷ Vân bên hai, để hắn giống như hiểu ra, cười một tiếng, nhẹ nhàng đảo qua bốn phương nguyên lai vấn đề tại cái này, lần này cái gì cũng không thiếu. Đón lấy, hắn hứng hở vỗ vỗ bên hông hồ lô, ôn hòa mỉm cười, dị bảo ngay tại trong hồ lô đầu, có thật nhiều, các ngươi muốn bao nhiêu? Bốn tên nhân ma hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, lần lượt nói đương nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lão tử khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ dở trò gian, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Kỷ Vân liên tục khoát tay lắc đầu, không dám, không dám, ta cái này cho các ngươi đảm bảo. Các loại, đem hồ lô ném qua đến, chính chúng ta cầm. Trong đó một cái nhân ma lông mày sao lên trọn, luôn cảm thấy Kỷ Vân đang đùa hoa chiêu gì. Có thể, Kỷ Vân vẫn lạnh nhạt như cũ, đem hồ lô ném đi, cầm đi. Chỉ là, hồ lô kia rơi vào nhân ma trong tay một sát na. Đầy trời tiên thiên chân hỏa từ hồ lô khẩu mãnh liệt mà ra, kia nhân ma tại chân hỏa đốt cháy hạ còn không có kiên trì một hơi thời gian, liền hài cốt không còn, chỉ còn một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh tiếng vọng. Quả nhiên là quỷ kế, muốn chết. Động thủ. Mà khác ba tên nhân ma thoáng qua giết tới, nhưng Kỷ Vân bóp pháp ấn một dẫn, trong hồ lô tiên thiên chân hỏa liền cùng mọc ra mắt, từ hư không lan tràn hướng kia ba tên nhân ma, chớp mắt liền tới, đem nuốt hết. Cùng với ba tiếng kêu thảm, liên tiếp mất mạng. Khoái chăng khoái chăng. Kỷ Vân cười cười, không nhanh không chậm đem ba người di vật lấy đi, quay người ngự một đạo kiếm quang trốn vào thanh minh ở giữa. Chương 27, Kim Đình bí tàng vạn quyển trải qua. Giới môn lại khải, yêu ma thiên mấy ngày sau. Kỷ Vân trở lại Kim Đình Sơn, cũng không kịp chờ đợi leo lên cự linh điện. Hắn bây giờ thiện công cũng coi như không ít. Ghi, cự linh đô công lực sĩ công, 240 không khỏi là chém giết nhân ma mà có được. Kỳ Vân đại khái thăm dò thiện công tính toán quy tắc, cùng tu vi cảnh giới quan hệ không lớn, mà là ở nhân ma trên người nghiệp lực bao nhiêu, cũng tức là tác nghiệp trình độ, trảm nghiệp tức là thiện công. Hắn nhiều nhất một lần thu hoạch được 70 điểm thiện công. Nhưng đối phương tu vi lại chỉ là một tên đạo văn cảnh nhân ma. Khó mà tưởng tượng kia nhân ma làm cái gì ác nghiệt. Trở lại lập tức, cự linh điện vẫn như cũ cho người ta một loại mênh mang cao viễn chi ý, vàng bạc đại thế trực khiếu người kính sợ, ngọn núi hùng hồn, lăng tại trời cao, lấy vân thường là áo, vũ lâm thành áo. Nhìn xuống bốn phương, sơn hà khoáng đạt. Trông về phía xa khung lư, nhưng như cũ trời cao không thể với tới, cũng không nhìn thấy tinh thần tồn tại. Vượt ngang tiên tiểu, lại trèo lên mây dài. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cổ lao ý cảnh pha tạp thanh đồng cổ điện đứng sừng sững mây bên trên. Thanh đăng mạ vàng rơi xuống, để đại điện hiện lộ rõ ràng ra một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tựa như một tôn cự nhân ngay tại hồi phục lại. Kỳ Vân thi hành theo Kim Đình Sơn tẩy thân tịnh trần hai đạo nghi thức về sau, Huy Hoàng Thiên Âm đông nhiên tại tâm ở giữa quanh quẩn. Chuyện gì? Đệ tử dục cầu một môn thần thông đại thuật. Người vì sao tên? Kỳ Vân. Cự linh đô công lực sĩ Kỳ Vân, công 240, chuẩn. Dứt lời, một đạo năm màu hào quang rủ xuống, đem Kỳ Vân bao phủ, trong đó thiên địa đường vân hiện hiện, thiên đạo minh văn phun trào, mơ hồ có thể thấy được một bức tiên lục bảng bắt ngang, thuộc về Kỳ Vân hai cái nhảy ra, trốn vào hắn đỉnh đầu. Hoàng hốt ở giữa, Kỳ Vân chỉ cảm thấy ý thức phiêu hốt mà lên, thần du thái hư, lại đẩy ra một cái trúng diệu huyền môn, đi vào một mảnh thông thiên chi địa. Nơi đây năm màu thẻ tre, kinh quyển, sách lụa, ngọc văn kiện các loại cổ vật chỉ nổi, như tinh thần tô điểm. Đại âm hy thanh đạo âm lượn lờ, bày tỏ đạo khả đạo, danh khả danh không vừa ý biết nói lý. Đây là Kim Đình bí tàng, tàng kinh quyển 3.500 quyển, thần thông 2.239 môn, thuật pháp 1.9.000 đầu, càng có kỳ môn, trận pháp, đan phủ, đều có thể công hối đoái, ngươi tự hành lựa chọn. Huy Hoàng âm thanh vang lên nữa. Kỳ Vân chắc chắn, thanh âm này tuyệt không phải lần trước cái kia thấp bé tiếp dẫn sứ mà là một người khác, tu vi tất nhiên thông thiên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn khiêm tốn bái tạ, sau đó đem ánh mắt rơi vào kia kinh quyển ngọc văn kiện bên trên. Có loại trở lại đại ngu thiên lộc các tuế nguyệt ảo giác. Đáng tiếc nơi này kinh quyển ngọc văn kiện sách lụa không thể so với thiên lộc các có thể tùy ý đọc qua. Cần thiện công mới có thể hối đoái là xem. Cái này khiến Kỳ Vân có loại bó tay bó chân bất lực. Thôi, luôn có một ngày ta có thể tận thủ chi. Hắn bứt bỏ tạp niệm, đem chú ý rơi vào kinh quyển bên trên. Thường môn từ tâm thần ở giữa lướt qua. Thái âm luyện hình thiên, toàn thiên 900 công, mỗi một tầng 100 công canh kim kiếm quyết, công 100 ngũ hành đột pháp, toàn thiên công 500, đơn môn công 100 tiên tiên nhất khí đại cầm nã, công 50 phúc hải ấn, công 30 mỗi một môn kinh quyển, thần thông, thuật pháp đều có tương ứng giới thiệu. Động một tí có thể nghiêng trời lệch đất, ma chuyển càn khôn, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Lại hướng lên, thần thông kinh quyển càng là huyền diệu. Thần tiêu thượng động chân trường, chú thích, tản thiên, công 1.000 ngũ lôi pháp, công 5.000 thiên cương địa sát biến hóa, chú thích, tản thiên, đơn môn công 200 không hề nghi ngờ. Những này đỉnh tiêm thần thông thuật pháp đều là danh tự cũng đủ để cho Kỳ Vân thấy trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt sáng rực, hận không thể đem toàn diện bỏ vào trong túi. Đáng tiếc chỉ là tản thiên, liền Kim Đình Sơn cũng chưa hoàn chỉnh bản thần tiêu thượng động chân trường, thiên cương địa sát pháp biến hóa thuật. Kỳ Vân tiếc nuối tiếc hận, nhất là kia thiên cương địa sát biến hóa, trong đó địa sát pháp chỉ có 12 môn, thiên cương pháp càng là chỉ còn lại 5 loại, không chọn vẹn quá lợi hại. Ánh mắt lại hướng lên, bát cửu huyền công, tản thiên, công 10 vạn thật sự là bát cửu huyền công. Kỳ Vân thật sâu hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Kim Đỉnh Sơn liền môn này đạo môn hộ pháp tiên công tản thiên đều có, cũng không biết là từ đâu tới. Phải biết, môn này huyền công tại hắn cái kia thiên địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đôn lại là thần thoại mấy tiên tôn khai sáng, trực chỉ đại đạo. Có thể vẹn vẹn tản thiên giá trị, đối với hắn mà nói đều là khó mà với tới thiên văn sổ tự. Mười vạn công, ta được giết bao nhiêu nhân ma a? Hắn hiện tại cũng không phải lo lắng giết đến không đủ nhanh, mà là lo lắng nhân ma số lượng không đủ. Nếu là chư thiên thế giới ma đầu cũng có thể đưa vào tiên lục thiện công liền tốt. Kỳ Vân trong lòng đột nhiên thăng ra một đạo suy nghĩ, có thể trong nháy mắt liền bước bỏ. Bây giờ bày ở hắn dưới mắt còn có cái vấn đề, công số không đủ, hoàn toàn không đủ dùng. Kỳ Vân suy nghĩ hồi lâu, tuyển tiếp theo thiên canh kim kiếm quyết một thiên ngũ hành độn pháp bên trong kim hành độn pháp cùng một thiên phúc hải ấn. Cái trước tăng lên chính mình sát phạt cùng tốc độ, cái sau thì có thể cùng báo sơn ấn kết hợp lại thi triển, có thể thôi động sơn hải chi lực, uy năng không thể khinh thường. Tam thiên thần thông xuống tới, Kỳ Vân chỉ còn lại 10 điểm thiệt công. Trong lòng là lại xúc túc, lại tiếc hận, lại trống rỗng, tóm lại cực kỳ mâu thuẫn. Sau khi xuống núi, Kỳ Vân lại là đem sở thi có được tài nguyên đổi lấy, tại Xích Vân Thành Linh Lung các bên trong một trận lớn mua sắm. Đầu tiên là hai môn động phủ trận pháp, một môn là tam giai phòng ngự đại trận Kim Toàn Phúc Sơn trận có thể ngăn cản đệ tam cảnh thần cung dị nhân công phạt, một môn khác là tam giai tụ linh trận thuần nguyên pháp trận tăng lên tu luyện thổ nạp hiệu suất. Lại mua hai kiện trung phẩm pháp khí, một thanh kiếm khí viết trảm tà kiếm, một chiếc trung phẩm pháp chu ngự phong thuyền. Lại là một chút tạp vật, túi càn khôn, tử vân dày, hộ tâm kính, vận thần đan chờ chút. Lập tức từ nghèo khổ dị nhân lắc mình biến hóa thành dị nhân tiểu tư. Kết thúc về sau, Kỳ Vân lại từ đỏ hồ lâu kia lấy một đám tiên tiên chân hỏa cho ông nồng, hàn huyên hai ba câu, hỏi ý kia chân vũ điện thiếu nữ Khương Hồng Thực tình huống về sau, quay người tiến vào độc phủ. Bế quan. Đáng nhắc tới chính là, dị nhân đạt tới ký kết tiên chủng cảnh giới liền có thể tích cốc, không cần lại thu lấy bình thường đồ ăn, chỉ cần phun ra nuốt vào tiên địa nguyên khí là đủ. Đương nhiên, tại Kim Đình Sơn cũng có chuyên môn là dị nhân cung cấp linh mễ, linh mạch các loại, không chỉ có thể mở nhanh dị nhân phun ra nuốt vào nguyên khí, càng có thể thỏa mãn ăn uống chi dụng. Ai không ngờ thần tiên tốt, không muốn vô niệm phó trường sinh. Kỳ Vân phất phất tay áo, mở ra động phủ đại trận, cắt phân âm dương. Thời gian tại một chút trôi qua bên trong. Như thế, lại là sau 3 tháng. Đứng sững ở hắn ý thức chỗ sâu giới môn hào quang nở rộ, từng mai khó nói lên lời đạo văn bay ra, giới môn nhẹ nhàng chấn động, kỳ vân ý thức phiêu hốt, vọt hướng thiên ngoại. Thiên nhân chuyển sinh, chư thế bên ngoài thân phận lựa chọn, 1, yêu, chú thích, yêu thân bất tử, huyết nhục trọng sinh, 2, ma, chú thích, vô hình vô chất, chân linh bất diệt, 3, người, chú thích, không giải thích, lại là ba loại khác biệt thân phận tuyển hạng xuất hiện. Nhưng để kỳ vân ngoài ý muốn, thân này phần lại không phải vương công quý tộc cùng hàn môn khác biệt, mà là chủ tộc. Yêu, ma, người. Đây cũng là cái gì thế giới? Dựa theo lẽ thường mà nói, Kỳ Vân chọn nhân tộc thân phận bắt đầu. Nhưng yêu ma phía sau ghi chú tin tức, để hắn lâm vào lưỡng nan. Yêu bất tử, ma bất diệt, bất tử bất diệt, rất muốn đều muốn a. Kỳ Vân rối rắm. Về phần nhân tộc tuyển hạng, dù sao là ý thức chuyển sinh, thay cái chủng tộc thế nào, căn bản không ảnh hưởng. So với huyết nhục trọng sinh, ý thức bất diệt đối ta mà nói càng có hấp dẫn. Ta tuyển ma đi. Dứt lời, Kỳ Vân ý thức yên tĩnh lại.